Chương 256, sụp đổ, chạy trối chết. Cái thế vĩ lực tại tàn phá bờ bãi, đế tôn ba nhân khẩu nhả máu tươi, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Làm sao lại khủng bố như thế? Ban cổ đại đế đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Đế tôn ba người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đang quyết định thoát đi thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy chính mình sẽ từ bản cổ đại đế trên tay đào thoát. Theo bọn hắn nghĩ, bản cổ đại đế thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng mà đối mặt bọn hắn ba vị ra tay toàn lực, vẫn còn cần nghiêm túc đối đãi. Chỉ cần có thể dây dưa một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể mượn nhờ phi tiên buộc quay về thế giới kỳ dị, thêm một bước trốn hướng về tiên vực. Mà khi ấn tỷ trấn áp mà đến thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tưởng tượng vĩ lực, hôn thân lông tơ dựng thẳng. Thậm chí tại ấn tỷ phía trên, bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thân là đã đứng tại thế giới tột cùng nhất cường giả, thủ đoạn gì có thể để cho bọn hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ? Nhưng ngay tại vừa rồi một khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm thấy tử vong uy hiếp, toàn thân không cầm được run rẩy. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Món kia khó có thể tưởng tượng ấn tỷ, để cho bọn hắn ý thức được chênh lệch, hơn nữa còn là không cách nào bù đắp chênh lệch. Thì ra, đây mới là bản cổ đại đế chân chính thực lực, cho tới nay, bản cổ đại đế cũng không có chân chính ra tay. Nguyên bản bọn hắn hẳn là thẹn quá hóa giận, nhưng bây giờ bọn hắn căn bản không có tinh lực cân nhắc những thứ này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm: trốn, mau trốn, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất trốn. Bản cổ đại đế thực lực thực sự quá kinh khủng. Căn bản vô pháp lực địch, thật sự nếu không trốn, bọn hắn liền thật sự chỉ có rơi xuống ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, đế tôn ba người lập tức thần sắc lại biến, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, chung quanh thời không thế mà hoàn toàn ấn tỷ bị giam cầm. Vô luận là bọn hắn tự thân vẫn là phi tiên buộc, thế mà đều ngừng trệ. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn như thế nào còn có thể thoát đi nơi đây? Làm sao có thể vượt giới quay về thế giới kỳ dị? Bản đế nói qua, các ngươi không trốn khỏi. Dương Bàn lạnh lùng nói, phiên tiên ấn chính là tiên vương khí, đủ để trấn áp thời không. Đế tôn ba người cuối cùng chỉ là hồng trần tiên mà thôi, tự nhiên không cách nào đánh vỡ phong tỏa. Nghĩ tới đây, hắn quanh thân phóng ra kim quang sáng chói. Kim quang sáng chói ngưng kết tại song quyền phía trên, bàn cổ đế quyền đánh ra, kinh khủng quyền quang chiếu sáng cổ kim tương lai. Phiên tiên ấn mặc dù rất mạnh, nhưng mà tối cường hay là hắn thực lực bản thân. Nhục thân cùng tu vi song song đạt đến hồng trần tiên viên mãn, lại thêm tự thân đạo và pháp, hắn đánh ra cái thế một quyền. Khó có thể tưởng tượng kinh thế vĩ lực toàn diện bộc phát, hướng về tam đại hồng trần tiên hoành kích mà đi. Mắt thấy bàn cổ đại đế ra tay, đế tôn ba người đều sử dụng ra tất cả vũ liếng, muốn ngăn cản bản cổ đại đế thủ đoạn. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, đế tôn ba người trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi giống như là không muốn mạng rơi xuống nước hư không. Đế tôn ba người trong ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Sau khi bản cổ đại đế ra tay toàn lực, vẹn vẹn một quyền, bọn hắn ba vị hồng trần tiên đã bị triệt để đánh tan. Không thể ngăn cản, căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên, bọn hắn đã có thể kết luận, bản cổ đại đế tuyệt đối không phải hồng trần tiên. Sau một khắc, phiên thiên ấn càng là thuận thế trấn áp xuống, đem đế tôn ba người trấn áp trong đó. Nhìn xem bị trấn áp đế tôn ba người, Dương Bàn cũng lộ ra nụ cười. Bị phiên tiên ấn trấn áp sau, đế tôn ba người kết cục đã định trước. Hồng Trần Tiên dù sao cũng là đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả, như muốn ma diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, ba người đã bị hoàn toàn đánh tan, lại bị phiên tiên ấn trấn áp, ma diệt ba người cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, thành tiên lộ phía trên, kinh thế đại chiến vẫn tại tiếp tục, bất quá thế cục đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Vô Thủy Đại Đế chấp trưởng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng kết mà thành hư ảnh ngang dọc chiến trường, giống như ma thần tại thế. Mỗi lần ra tay, chính là một cái chi tôn bị bóp nát, dẫn tới thiên địa vạn đạo chu chéo. Hàng Vũ Đại Đế đồng dạng không giữ lại chút nào, Hàng Vũ lô treo ở trên đỉnh đầu, giống như một vòng sáng chói đại nhật. Mà bản thân hắn cũng đồng dạng hóa thành một đạo sáng chói đại nhật, đấm ra một quyền, thiêu tận thế gian, đốt diệt chi tôn thân thể. Hư Không Đại Đế đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bên trên bầu trời cựu thải xuất hiện, hư không chi hoa không ngừng nở rộ. Mỗi một lần ra tay, đều xé mở một đạo hư không lớn vết rách, càng là kinh thế thần hồn bắn ra, xuyên thủng chí tôn thân thể. Theo Vô Thủy Đại Đế bọn người không ngừng ra tay, rơi xuống các chí tôn cùng kỳ dị thế giới cường giả đã càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã có tiếp cận 20 vị cường giả vẫn lạc tại trong tay Vô Thủy Đại Đế đám người. Mà bây giờ, các chí tôn cùng thế giới kỳ dị các cường giả càng là thấy được bị trấn áp đế tôn ba người, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao đều mạnh như vậy? Chúng ta thật sự còn có thể tiến vào tiên vực sao? Tiên vực ngay tại phía trước, chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Trốn a! Cái này một số người không thể địch lại, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Theo kinh khủng đại trận xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, liền có từng vị trí tôn cùng cường giả vẫn lạc. Những thứ này còn lại trí tôn cùng với kỳ dị thế giới cường giả nhóm, nội tâm cũng sớm đã dao động. Như thế nào mạnh như vậy? Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, xuất hiện một vị chân tiên đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ lại thêm một cái khó có thể tưởng tượng đại trận, để cho thế cục triệt để thay đổi, để cho mấy vị cường giả vẫn lạc tại trước mặt của bọn hắn. Nếu như không phải thành tiên lộ cuối tiên vực còn tại, nếu như không phải cái kia có thể đụng tay đến cơ hội, bọn hắn đã sớm không muốn kiên trì, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, sống sót cuối cùng vẫn là muốn so thành tiên càng trọng yếu hơn. Bọn hắn muốn thành tiên, cũng chỉ bất quá là vì sống được càng lâu, vì trường tồn tại thế. Nhưng bây giờ, đừng nói là chân tiên cùng cái kia kinh khủng đại trận, liền linh bảo thiên tôn bọn người bọn hắn cũng không là đối thủ. Càng ngày càng nhiều các chí tôn vẫn lạc, không khác để chết lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Giờ này khắc này, còn lại chí tôn đều là sắc mặt trắng bệch, nội tâm đã sợ vỡ mật. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể kiên trì, vẻn vẹn chân tiên quân bằng, liền đã không phải bọn hắn có thể chống lại. Hơn nữa, còn có kinh khủng hơn đại trận, liền nhiều vị trí tôn liên thủ cũng không có ý nghĩa, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ, là tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là trốn. Có thể trốn bao xa, tuyệt đối không thể tiếp tục dông dài. Nghĩ tới đây, Vạn Long Hoàng đã giáng đòn phủ đầu, hướng về thành tiên lộ bên ngoài bỏ chạy. Một vị trí tôn đào thoát, liền phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, những thứ khác trí tôn cùng với thế giới kỳ dị các cường giả căn bản sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Bọn hắn thật sự sợ, nhưng mà phát ra từ nội tâm sợ hãi, đều cảm thấy tự thân có rơi xuống phong hiểm, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, một thân ảnh đã xuất hiện tại thành tiên lộ bên ngoài, chặn tất cả mọi người đường đi. Đạo thân ảnh này phong thái cái thế, giống như một đạo bất hủ tấm bia to đồng dạng, chính là bản cổ đại đế. Chương 257, thế gian lại không sinh mệnh cấm khu. Nhìn xem trên đường thành tiên bản cổ đại đế, các trí tôn cùng thế giới kỳ dị cường giả đã triệt để tuyệt vọng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Trước đó, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không dành bận tâm một chỗ khác trên chiến trường tình huống. Bây giờ, nhìn xem bản cổ đại đế chặn bọn hắn đường đi, bọn hắn đều hiểu, đế tôn ba người đã bại. Chờ đợi bản cổ thành tiên hy vọng, kết quả là lại là kết quả như vậy. Ta không cam lòng a. Có trí tôn giống giận, vì thành tiên, bọn hắn đã bỏ đi rất nhiều. Trở nên lanh khốc vô tình, nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình. Trơ mắt nhìn xem thành tiên lộ mở ra, nhìn xem thông hướng tiên vực con đường xuất hiện. Bọn hắn muốn cho là mình có thể thực hiện 5 tháng dài đằng đẵng đến nay mộng tưởng, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước, nhưng phải buồn bã vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức tàn nhẫn, bọn hắn cũng không cam lòng. Mà bây giờ, coi như dù thế nào không cam tâm lại có thể thế nào? Kết cục đã không cách nào thay đổi. Côn bằng cùng với cái kia kinh khủng đại trận đã để bọn hắn bất lực, bây giờ bản cổ đại đế lại chặn bọn hắn đường đi. Đây chính là ba vị hồng trần tiên đều không thể ứng đối thủ cường đại, bọn hắn lại có thể thế nào? Nghe được chí tôn gầm thét, Dương Bản căn bản khinh thường đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên những thứ này chí tôn. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, những thứ này các chí tôn vì kéo dài sinh mệnh của mình, phát động bao nhiêu lần hắc ám loạn lạc, giết hại bao nhiêu sinh linh. Nhưng cho dù sắp chết đến nơi, vẫn không có nửa điểm hối hận ý tứ, chỉ là không cam tâm chính mình không cách nào thành công. Các chí tôn không cam tâm chờ đợi bạn cổ hy vọng thất bại, thế nhưng chút bị chí tôn giết hại sinh linh nhóm chẳng lẽ liền có thể cam tâm sao? Các chí tôn đã cùng thế trường tồn lâu như vậy, trên thân tràn đầy tội nghiệp, bây giờ cũng đến các chí tôn đáng chết vô tội thời điểm. Độc thủ, Dương Bàn lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, hư không đại đế bọn người toàn bộ độc thủ, hư không đại đế đỉnh đầu hư không kính, kinh thế tia sáng hóa thành một đạo thần hồng, chấn áp thương khung. Hai tay của hắn giống như là muốn hòa tan, cắt hư không, thường hực quang diễm một khe lớn lan tràn, đem toàn bộ thế giới một phân thành hai. Giết! Không bắt đầu cùng linh bảo tiên tôn đồng dạng thi triển thủ đoạn, kinh thế huyết quang không ngừng xuất hiện. Vô luận là các chí tôn, vẫn là thế giới kỳ dị cường giả căn bản là không có cách đính trụ. Bọn hắn nghi muốn trốn khỏi, nhưng bản cổ đại đế đã chặn bọn hắn đường đi. Phía trước có lang, sau có hổ, bọn hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một đạo lại một đạo huyết quang bắn tung tóe, thiên địa vạn đạo đều đang không ngừng chu chéo. Giờ này khắc này, nhìn xem trên đường thành tiên phát sinh hết thảy, trong vũ trụ vô số sinh linh cũng sớm đã trợn mắt hốt mồm. Vậy thật là chí tôn sao? Thế mà dễ dàng như vậy bị chém giết. Nào chỉ là chí tôn, liền đế tôn ba người cũng đã bị trấn áp, bản cổ đại đế cử thế vô địch. Thật không biết bản cổ đại đế đạt tới dạng gì cấp độ. Thế gian không có ai có thể sánh vai cùng hắn. Tận mắt chứng kiến một vị lại một vị chí tôn vẫn lạc, vũ trụ vạn linh đã ngu ngơ tại chỗ, đều có một loại cảm giác không chân thật. Vô tận 5 tháng đến nay, các chí tôn cũng là trường tồn cùng thế gian, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Mà bây giờ, lại là tại cái này đến cái khác vẫn lạc. Linh bảo thiên tôn bọn người giống như chém dưa thái rau, mỗi lần ra tay, cũng là một vị cường giả cái thế vẫn lạc, để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn hắn đều biết, có thể xuất hiện hôm nay hết thảy, đều là bởi vì bản cổ đại đế. Là bản cổ đại đế đem ba vị cường giả cái thế trấn áp, là bản cổ đại đế ngăn cản những thứ này các chí tôn đường đi, mới khiến cho linh bảo thiên tôn bọn người có cơ hội diện sát các chí tôn. Nhìn xem số lượng không ngừng giảm mất các chí tôn, vũ trụ vạn linh đang kinh ngạc đồng thời, càng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chẳng lẽ, hôm nay các chí tôn đem bị đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn lại một lần chứng kiến lịch sử. Cùng lúc đó, thành tiên lộ phía trên, các chí tôn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, giận dữ mắng mỏ thượng thiên bất công. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian nổi giận, linh bảo thiên tôn bọn người đều ra tay toàn lực, mục tiêu chỉ có một cái, chính là đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí không cần bản cổ đại đế độc thủ, đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, côn bằng đối thủ như vậy, chí tôn nơi nào còn có nửa điểm đánh trả khả năng. Sau một thời gian ngắn, theo vị cuối cùng chí tôn bị chém giết, kinh thế đại chiến cuối cùng kết thúc, toàn bộ vũ trụ cũng khôi phục bình tĩnh. Dương Bàn cũng không nhiều lời, một trường vô ra, hướng về thành tiên lộ vô tới. Bây giờ, các chí tôn đã bị chém giết hầu như không còn, đế tôn ba người cũng đã bị trấn áp. Thành tiên lộ tự nhiên không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Trong chốc lát, tiếng nổ thật to vang vọng đất trời, thành tiên lộ bên trong phát sinh nổ lớn, tiên quang kinh thế, rực rỡ vô cùng. Tại Dương Bàn ra tay phía dưới, thành tiên lộ đã bị chấn phong, thông hướng tiên vực lộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đã bị chấn phong thành tiên lộ, linh bảo tiên tôn bọn người đều có loại cảm giác phảng phất giống như cách một đời. Thứ nay về sau, thế gian lại không sinh mệnh cấm khu. Hư không đại đế càng là tự lẩm bẩm nói. Nghe được hư không đại đế một phen, linh bảo tiên tôn bọn người càng là một mặt cảm khái. Trong bọn họ cơ hồ mỗi người đều từng có ý nghĩ muốn chém giết thế gian tất cả chí tôn, bình định các đại sinh mệnh cấm khu. Nhưng theo thực lực của bọn hắn không ngừng tăng lên, theo bọn hắn hiểu thêm một bậc sinh mệnh cấm khu, bọn hắn cũng ý thức được độ khó này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thế gian thế nhưng là có trọn vẹn 7 đại sinh mệnh cấm khu, mỗi một chỗ sinh mệnh cấm khu đều ẩn nút nhiều vị trí tôn. Trừ cái đó ra, thế gian càng là cất giấu bất tử thiên hoàng cùng đế tôn dạng này cường giả. Muốn đem tất cả sinh mệnh cấm khu phá diệt, tuyệt không phải một vị đại đế có thể làm được, đừng nói là bọn hắn trong đó một vị. Liền xem như tất cả mọi người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến, không cách nào hoàn thành đại thành nguyện cảnh. Bất quá, bọn hắn là may mắn, tại một thế này, thế gian xuất hiện bản cổ đại đế dạng này cường giả cái thế. Tại bản cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, tại thành tiên chân chính mở ra thời khắc, bọn hắn cuối cùng hoàn thành chính mình tâm nguyện. Từ nay về sau, thế gian lại không chí tôn, các đại sinh mệnh cấm khu bị triệt để san bằng, một cái mới tinh thời đại đã mở ra. Kể từ hôm nay, thế gian toàn bộ sinh linh đều không cần lo lắng nữa hắc ám loạn lạc, không ai có thể lại tùy ý đi thu hoạch thức vạn sinh linh, lịch sử sẽ nên đón một cái chương mới. Đương nhiên, không có các chí tôn uy hiếp, bọn hắn cũng có thể tâm vô bảng vụ mà truy cầu cảnh giới cao hơn, tại vạn trượng trong hồng trần thành tiên. Trận chiến ngày hôm nay đã triệt để kết thúc, sau khi bái biệt bản cổ đại đế, đám người lần lượt rời đi. Dương Bản tại thu hồi phiên thiên ấn sau đó, cũng tương tự về tới hoang cổ cấm khu bên trong. Thời gian vội vàng mà qua, lại qua sau một thời gian ngắn, Dương Bản đã đem phiên thiên ấn bên trong đế tôn ba người ma diệt. Theo đế tôn ba người bị ma diệt, sinh mệnh cấm khu trở thành lịch sử, tất cả trở ngại đã không còn tồn tại, ngày phương vũ trụ chuyện cũng đã có một kết thúc. Bây giờ đại cục đã định, hắn cũng nên đi lấy tay làm chuyện của mình. Chương 258, chín diệp kiếm thảo vẫn lạc chi chiến. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bản trên đỉnh đầu cổ kính chìm nổi, chính là Côn Luân kính. Khoảng cách lần trước du lịch thời gian Trường Hà, đã qua nhiều năm tuế nguyệt, hắn cũng đem một lần kia thu hoạch triệt để tiêu hóa. Bây giờ, này phương vũ trụ chuyện đã triệt để kết thúc, hắn chuẩn bị lần nữa du lịch thời gian Trường Hà. Nghĩ tới đây, hắn đã đem sức mạnh của bản thân rót vào Côn Luân trong kính, Côn Luân kính lập tức bộc phát ánh sáng long ánh hái. Một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn xuất hiện tại Côn Luân trong kính, thời gian khí tức đập vào mặt. Có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn xe chạy quen đường bước vào trong đó, dọc theo thời gian Trường Hà không ngừng đi ngược dòng nước. Lần này, coi như không tá trợ Côn Luân kính sức mạnh, hắn bằng vào năng lực của tự thân, liền phá vỡ tầng kia che chắn. Theo che chắn bị xung phá, lực lượng kinh khủng lại độ bộc phát, không ngừng mà cọ rửa Dương Bản cùng Côn Luân kính. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, hắn ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi, phù quang lực ảnh dần dần hiện lên ở trước mắt của hắn. Cuối cùng, tại này cổ sức mạnh xung kích phía dưới, hắn đã tới một chỗ không hiểu trong thời không. Mới vừa tiến vào chỗ này thời không, hắn cũng cảm giác được khí tức kinh khủng, đó là kinh thế va chạm. Tại một lần này trong đụng chạm, có hai vị tiên vương bị chém giết, còn có hai vị tiên vương đang toàn lực ra tay. Nói cách khác, tại trước đây không lâu, chắc có bốn vị tiên vương đang vây công một vị cường giả, nhưng lại bị vị cường giả kia chém giết trong đó hai vị tiên vương. Nhưng vị này cường giả chính mình cũng không chịu nổi, tại còn lại hai vị kia tiên vương dưới sự vây công, sinh mệnh khí tức đã gần như không. Nhìn xem cục diện trước mắt, nhìn xem vị kia bị vây công tiên vương, Dương Bản đã đoán được tự mình tới đến thời đại nào. Bởi vì, thật sự là vị kia bị vây công tiên vương quá mức nổi bật, đó là một cây cỏ. Loại cỏ này rất không bình thường, hắn diệp như kiếm, cộng sinh chín mảnh. Lăng lệ vô cùng kiếm khí xông lên trời không, để cho Nhật Nguyệt tinh thần vì thế mà chấn động, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa chặt đứt. Đây là tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, chín diệp kiếm thảo bị bốn vị tiên vương vây công trận chiến kia. Dương Bản âm thầm nghĩ tới, tại tiên cổ thời đại, từng có thập đại loại cấm kỵ tộc được xưng là thập hùng, mỗi một vị đều thần có cường đại thiên phú bảo thuật. Nhiều năm trước hắn đã từng phục sinh Côn Bằng, trở thành liệt thập hung một trong. Thập hung bảo thuật uy lực vô tận, mỗi một loại đều có dung chuyển trời đất chi uy, tại tiên cổ thời đại lưu lại uy danh hiển hách. Ở trong đó càng có một vị cực kỳ tồn tại đặc thù, đó chính là chín diệp kiếm thảo, là một loại thực vật. Bộ tộc này bảo thuật tên là chữ thảo kiếm quyết, danh liệt thái cổ tam đại kiếm quyết. Vô luận từ trên ngoại hình nhìn, vẫn là cái kia phóng lên trời lăng lệ kiếm ý, đều thuyết minh đang bị vây công tiên vương là chín diệp kiếm thảo không thể nghi ngờ. Chín diệp kiếm thảo vẫn lạc tại tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, nói cách khác, hắn vừa vặn ngoài ý muốn đi tới cái này một thời đại. Chỉ tiếc, hắn tới chậm một bước, va chạm đã bộc phát, cách thời gian Trường Hà hắn căn bản là không có cách ra tay. Bây giờ, tại bốn vị dị vực tiên vương vây công, chín diệp kiếm thảo mặc dù cố gắng đem bên trong hai vị tiên vương chém giết, tự thân cũng đã trọng thương hấp hối, sắp bỏ mạng tại này. Ngay tại Dương Bản chú ý tới trận đại chiến này thứ trong lúc nhất thời, hai vị kia còn lại tiên vương cũng đồng dạng chú ý tới Dương Bản. Thời gian Trường Hà bên trong vậy mà đi ra một vị cường giả, có thể nào không để bọn hắn kinh ngạc? Phải biết, thân là tiên vương chính bọn họ coi như có thể đặt chân thời gian Trường Hà, cũng không cách nào ở trong dòng sông thời gian xuyên thẳng qua. Chỉ có tiên vương bên trong cường giả mới có thể đặt chân những thứ khác thời không, người trước mắt chỉ sợ sẽ là như thế. Bất quá, theo bọn hắn cẩn thận quan sát, hai vị tiên vương mới kinh ngạc phát hiện, người trước mắt mặc dù bao phủ khí tức vô hình, nhưng rõ ràng ngay cả tiên vương đều không phải là. Ở đây không phải nơi ngươi nên tới, cút nhanh lên. Một vị trong đó tiên vương lạnh rên một tiếng. Vốn là còn tưởng rằng cái gì cường giả cái thế, không nghĩ tới là một cái ngay cả tiên vương đều không phải là sâu kiến. Nếu như không phải là bởi vì người trước mắt không thuộc về thời đại này, bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp đem người này gạt bỏ. Bất quá, không thuộc về một phiến thời không, căn bản là không có cách dễ dàng độc thủ. Cho dù bọn hắn xem như tiên vương, cũng dễ dàng chịu đến thời gian Trường Hà phản vệ, bọn hắn tự nhiên không muốn tại một con kiến hôi trên thân lãng phí thời gian, thậm chí chịu đến thời gian Trường Hà ảnh hưởng. Người trước mắt nhiều nhất là một cái người đứng xem, kết quả của trận chiến này cũng sẽ không thay đổi, bọn hắn chỉ muốn để cho cái này sâu kiến rời đi này mảnh thời không. Nhưng nghe đến hai vị dị vực tiên vương một phen sau, Dương Bàn lại là mặt coi thường, căn bản vốn không nguyện ý để ý tới hai vị này dị vực tiên vương. Các ngươi tính là thứ gì? Dương Bàn lạnh rên một tiếng, thậm chí không có mắt nhìn thẳng dị vực tiên vương. Ánh mắt của hắn đã rơi vào chín diệp kiếm thảo trên thân, tại bốn vị tiên vương dưới sự vây công, chín diệp kiếm thảo đã phải bỏ mạng. Không có chút gì do dự, đạp lên thời gian trường hạ, hắn đi ngược dòng nước, đã đi vào tiên cổ tuyết nguyệt. Bây giờ chín diệp kiếm thảo đã hóa thành một gốc cỏ nhỏ, đang đứng ở vào thời khắc hấp hối. Giờ này khắc này, chín diệp kiếm thảo lưu lại ý chí càng là giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Loại tình huống này, coi như dị vực tiên vương không đối với chín diệp kiếm thảo ra tay, chín diệp kiếm thảo cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn từng bước một hướng về chín diệp kiếm thảo mà đi, nguyên bản mơ hồ diện mạo đang tại dần dần rõ ràng, điều này nói rõ hắn tại buông xuống tiên cổ thời đại. Thấy vậy tình huống, hai vị dị vực tiên vương đồng thời biến sắc, cùng nhau nhìn về phía cả gan làm loạn Dương Bàn. Làm càn, nho nhỏ chân tiên cũng dám ở trước mặt chúng ta quát tháo. Dị vực tiên vương mở miệng nói, bọn hắn mặc dù không rõ ràng người trước mắt rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà dám như thế không nhìn bọn hắn, hơi bị quá mức làm càn. Hơn nữa, người trước mắt cử động rõ ràng là tại nghịch loạn tuyết nguyệt. Bọn hắn mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không dám ra tay. Quan trọng nhất là, người này đi trước ra tay, coi như bọn hắn ra tay, cũng sẽ không bị thời gian trường hà vĩ lực ảnh hưởng. Cùng lúc đó, theo Dương Bàn chân chính buông xuống tiên cổ thời đại, lập tức xuất hiện hậu quả không lường được. Thời gian trường hà nhấc lên sóng lớn ngập trời, mênh mông vĩ lực chấn áp mà đến, lôi quang vạn đạo. Vô số lôi đỉnh chợt hiện lên hóa thành thế gian đáng sợ nhất thiên phạt, muốn ngăn cản hắn buông xuống. Nhưng sau một khắc, trên đỉnh đầu côn luân kính bộ phát ra huyền diệu ánh sáng, cái kia mênh mông vĩ lực cùng cái kia kinh khủng thiên phạt đều biến mất hết không thấy. Thấy vậy tình huống, hai vị dị vực tiên vương sắc mặt biến đổi lớn, treo lên thời gian trường hà phản vệ, trước mắt cái sâu kiến đến cùng này là làm sao làm được. Nhưng bây giờ tình huống đã không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, liếc nhau sau đó, bọn hắn không chút do dự lựa chọn ra tay. Bọn hắn đã không lo được hậu quả gì, trực giác nói cho bọn hắn, người trước mắt làm những chuyện như vậy ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn. Khiêu khích như vậy chúng ta, đáng chết. Hai vị tiên vương đồng thời ra tay, thời gian trường hà chấn động, trở nên sóng lớn mãnh liệt, bọt nước từng đóa từng đóa. Hai vị tiên vương đỉnh thiên lập địa, phảng phất muốn nứt vỡ thiên vũ, khó mà ngước nhìn đến phần cuối. Tinh hà cùng bọn hắn so sánh, cũng giống như bọn hắn lông tơ đồng dạng. Ngay sau đó, bọn hắn cùng nhau ra tay, lực lượng kinh khủng ngưng kết cùng một chỗ, uy thế như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế ngưng kết cùng một chỗ, hướng về Dương Bàn hoành sát mà đến, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Chương 259, liền tiên vương đều không phải là, còn dám xuất hiện kinh thế khí tức quét ngang thế gian. Hai vị dị vực tiên vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Bàn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hai vị tiên vương cùng nhau phóng thích uy áp, cùng một chỗ bộc phát thời điểm, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Một cái nho nhỏ chân tiên cũng dám tham dự chuyện này, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Dị vực tiên vương lạnh lùng nói, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái nho nhỏ chân tiên, dựa vào cái gì ở trước mặt bọn họ làm càn như vậy? Nếu như không phải cách thời gian trường hà, bọn hắn đã sớm ra tay đem hắn chém giết. Đương nhiên, cũng chính bởi vì thời gian trường hà hạn chế, bọn hắn không tiện trực tiếp ra tay. Một khi bọn hắn liều lĩnh ra tay, áp sẽ chịu đến thời gian trường hà phản vệ. Bởi vì một nho nhỏ chân tiên, để cho tự thân chịu đến thời gian trường hà vĩ lực ảnh hưởng, tự nhiên cũng không đáng giá. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bọn hắn lần này ra tay, càng nhiều là vì cho người trước mắt một chút giáo huấn, để cho cái này không biết trời cao đất rộng chân tiên nhận rõ thực tế. Hơn nữa, người trước mắt bất quá là một cái chân tiên mà thôi, như thế nào cùng bọn hắn những thứ này tiên vương so sánh? Căn bản muốn không cần quá mức xem trọng, tùy ý ra tay, thậm chí phóng thích chút uy áp, cũng đủ để cho người trước mắt quỳ phục. Xuất thủ như thế, coi như thời gian trường hạ vẫn sẽ phản vệ, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Hai vị tiên vương đỉnh thiên lập địa, khí tức kinh khủng của tới, uy thế như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, đủ để phá hủy hết thảy. Thật sự cho rằng bản đế sợ các ngươi? Dương Bàn lạnh lùng nói. Hắn cùng với trước mắt hai vị này tiên vương cũng không thuộc về một cái thời không, theo lý thuyết căn bản không có giao thủ tất yếu. Cách thời gian trường hà, mục đích của hắn chỉ là vì nhận được ẩn chứa chín diệp kiếm thảo lưu lại ân ký. Hắn nguyên bản cũng không chuẩn bị để ý tới trước mắt hai vị này tiên vương, nhưng đối phương lại dám ra tay, thì nên trách không thể hắn. Có côn luân kính tại, hắn căn bản không cần lo lắng nghịch loạn tuế nguyệt mang tới ảnh hưởng, không cần lo lắng thời gian trường hà phản vệ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn đạp lên thời gian trường hà đi ngược dòng nước, từng bước đi vào tiền cốc thời đại, tiến vào mảnh này tuế nguyệt. Theo hắn từng bước một đi tới, cái thế khí tức bắt đầu buông xuống mảnh này thời không. Ở trong quá trình này, hắn càng là chủ động phát ra khí tức, cùng hai vị tiên vương khí tức va chạm. Bên trong dòng sông thời gian lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời, mênh mông vĩ lực chấn áp mà đến, muốn ngăn cản hắn buông xuống tiên cổ thời đại. Lôi đình vạn đạo, vô số kinh khủng lôi đình chợt hiện lên, hóa thành thế gian đáng sợ nhất thiên phạt. Côn luân kính hoàn toàn như trước đây mà tản ra quang thải, cái kia mênh mông vĩ lực, cái kia kinh khủng lôi đình, toàn bộ đều tiêu diệt ở vô hình. Nhìn xem người trước mắt hành vi, hai vị dị vực tiên vương là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, người trước mắt cũng dám chủ động ra tay, xâm nhập mảnh này thời không. Thân là tiên vương, coi như bọn hắn cũng không dám làm như vậy, đây rõ ràng là tại nghịch loạn tuế nguyệt, phải thừa nhận nghịch loạn tuế nguyệt đánh đổi. Mà bọn hắn giận là, người trước mắt vậy mà càn rỡ như thế, đối mặt bọn hắn hai vị tiên vương, còn dám chủ động ra tay. Đã ngươi chủ động tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hai vị dị vực tiên vương lạnh giọng nói, sát cơ lộ ra. Bọn hắn vốn chỉ là muốn cho người trước mắt một chút giáo huấn, để cho hắn biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến, người trước mắt đã vậy còn quá không biết tự lượng sức mình, dám trực tiếp xâm nhập thời đại này, muốn cùng bọn hắn giao thủ. người trước mắt làm như vậy, rõ ràng là đang tìm cái chết. Chủ động xâm nhập thời đại này, người này đã là nghịch loạn tuế nguyệt, cần tiếp nhận nghịch loạn tuế nguyệt mang đến nhân quả. Nói một cách khác, người trước mắt cần tiếp nhận thời gian trường hà vĩ lực, phải thừa nhận nghịch loạn tuế nguyệt đánh đổi. Mà bọn hắn coi như đối với người này ra tay, cũng không cần lo lắng thời gian vĩ lực phản vệ. Tất nhiên người trước mắt như vậy vội vã muốn chết, vậy bọn hắn tự nhiên không ngại tiễn đưa người này lên đường. Nghĩ tới đây, hai vị tiên vương đồng thời ra tay, cùng nhau đánh ra cái thế nhất kích. Một người trong đó vũ động trong tay chiến mâu, lưới mâu xẹt qua hư không, tái diễn khai thiên lịch địa chân ý, bá đạo tuyệt thế. Một người khác nô ra kinh khủng lợi chảo xé nát hết thảy quét ngang thế gian, bộc phát ra chí cường đến cực điểm sức mạnh. Đây chính là hai vị tiên vương cái thế sát chiêu, cùng nhau bộc phát thời điểm, phản phất có thể hủy thiên diệt địa, phá diệt thế gian hết thảy. Hai vị tiên vương cùng nhau ra tay, lực lượng kinh khủng ngưng kết cùng một chỗ, lại muốn chém giết trước mắt cái này chủ động nghịch loạn tuế người. Giờ khắc này, Dương Bàn đã triệt để buông xuống tiên cổ thời đại, quanh thân khí tức bắn ra. Đối mặt hai vị tiên vương cái thế sát chiêu, hắn không sợ gì không sợ, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Đến hay lắm. Dương Bàn cất cao giọng nói. Cho đến ngày nay, hắn đã hồng trần tiên viên mãn, tu vi đạt đến cực hạn, tiến không thể tiến. Trừ cái đó ra, cựu chuyển kim thân đệ tứ chuyển sau đó, nhục thể của hắn cũng đạt tới chân tiên cực hạn. Song đạo quả toàn bộ viên mãn, hắn đã đạt đến hồng trần tiên cực hạn, đã có thể được xem nửa bước tiên vương. Coi như lấy đế tôn cầm đầu ba vị hồng trần tiên liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí không cách nào cho đến hắn áp lực quá lớn. Tại chính mình vị trí trong vũ trụ, hắn cũng sớm đã vô địch, không biết mình chân chính thực lực đạt đến mức độ như thế nào. Bây giờ, đối mặt hai vị tiên vương, hắn vừa vặn có thể mượn tiên vương chi thủ kiểm nghiệm thực lực bản thân. Giờ khắc này, hắn quanh thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng ra lực lượng của mình. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể của hắn liền cao hơn không biết mấy bậc trượng, đứng sừng ở vũ trụ tinh hà ở giữa. Chân hắn đạp thời gian trường hà, đỉnh thiên lập địa, phản phất muốn nứt vỡ thiên vũ. Tinh hà so sánh với hắn, đều không tính là cái gì, lực lượng kinh khủng không ngừng tăng gọn, phản phất có thể băng diện hết thảy. Sau đó, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay kim quang nở rộ, sức mạnh không cách nào tưởng tượng ngưng kết tại quyền phong phía trên. Đấm ra một quyền, quả ngươi cái gì kinh khủng chiêu thức, hắn tự có nhất lực phá bát pháp. Cực kỳ kinh khủng sức mạnh ầm vang bộc phát, chấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Sức mạnh không cách nào tưởng tượng bao phủ tứ phương, dung chuyển cổ kim tương lai, để cho thời gian trường hà nhấc lên một nước. Bàn cổ đế quyền quét ngang hết thảy, phản phất đủ để quét ngang thế gian hết thảy, vạn sự vạn vật đều không thể ngăn cản. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, kinh thế ba chạm bộc phát, sáng chói pháo hoa nở rộ, đó là vô cùng vô tận phù văn đang đan xen. Chiến mâu cùng lợi trảo cực điểm kinh khủng, tiên vương sức mạnh phun trào thế gian, đủ để bao phủ hết thảy. Nhưng ở trong sức mạnh kinh khủng kia, màu vàng quyền quang vẫn như cũ, thật lâu chưa từng tiêu tan. Thiên băng địa liệt, thời gian trường hà giống như là mất khống chế thao thao bất tuyệt, tùy tiện tàn phá bừa bãi. Bất quá, theo côn luân kính bộc phát hào quang, thời gian trường hà dung chuyển lập tức tiêu tan. Kinh khủng va chạm phía dưới, khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng tại tàn phá bừa bãi, toàn bộ hết thảy đều biến hỗn độn một mảnh. Cái thế vĩ lực khuấy động, thời gian trường hà sóng gió càng lớn, đem hết thảy đều hoàn toàn bao phủ. Sau một thời gian ngắn, năng lượng kinh khủng phong bạo cuối cùng tiêu tan, lần đụng chạm này cũng hạ màn. Chỉ thấy một thân ảnh lập thân thời gian trường hà phía trên, sừng sững bất động, chính là Dương Bàn. Tại hai vị tiên vương dưới sự liên thủ, Dương Bàn vẫn như cũ bình yên vô sự, phong thái cái thế. Chương 260, nghịch loạn tuế nguyệt lại như thế nào nhìn xem bên trong dòng sông thời gian Dương Bàn, hai vị dị vực tiên vương thần sắc vô cùng âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt tu vi bọn họ nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không có đạt đến tiên vương cấp độ. Mà bây giờ, hai người bọn họ tiên vương liên thủ, người trước mắt vậy mà chặn, thậm chí không có chịu đến bất kỳ thương thế. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là thế nào ngăn trở? Dị vực tiên vương nghĩ thầm. Phải biết, đây chính là hai người bọn họ tiên vương cùng nhau liên thủ, cho dù là bình thường tiên vương, cũng cần nghiêm túc đối đãi. Hơi không cẩn thận, liền tiên vương đều biết người mang thương thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, người trước mắt lại chặn, thậm chí có thể nói không tốn sức chút nào. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, người trước mắt vì cái gì có thể như thế dễ như trở bàn tay ngăn trở. Rõ ràng chỉ có chân tiên cấp độ khí tức, rõ ràng không có đạt đến tiên vương cấp độ, lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Tình huống như vậy đã phá vỡ bọn hắn nhận thức, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng là, người trước mắt có thể tiến vào thời gian không gian khác nhau, tự nhiên không đơn giản. Nếu không, một cái nho nhỏ chân tiên cũng không có biện pháp tiến vào mảnh này thời không, càng không khả năng ngăn trở bọn hắn liên thủ. Trái lại đã lung lay sắp đổ chín diệp kiếm thảo, đồng dạng chú ý tới cái này cảnh tượng có tin. Hôm nay một trận chiến này, là dị vực tiên vương lưu đồ đã lâu vây giết, ước chừng 4 vị dị vực tiên vương liên thủ, chỉ vì diện sát một mình hắn. Hắn biết một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, liều chết chém giết, toàn lực một trận chiến. Tại hắn liều lĩnh ra tay phía dưới, có hai vị tiên vương vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. 4 vị tiên vương vây công một mình hắn, có thể giết chết trong đó 2 vị tiên vương, hắn đã chết cũng không tiếc. Hắn nay đã trọng thương hấp hối, chuẩn bị thản nhiên nên đón tử vong. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, liền tại đây loại thời khắc, lại có thể có người từ thời gian trường hà mà đến, xuất hiện ở mảnh này trên chiến trường. Đương nhiên, tối làm cho người bất ngờ, vẫn là trước mắt phát sinh cảnh tượng. Người này thực lực, vì cái gì cổ quái như vậy? Chín Diệp Kiếm Thảo trong lòng nghĩ thầm. Trước mắt cái này thần bí tồn tại, vậy mà chặn 2 vị tiên vương cái thế thủ đoạn, càng là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Phải biết, liền xem như hắn đối mặt 2 vị tiên vương cái thế nhất kích, cũng không cách nào lại dễ dàng như thế đoạt lấy. Huống chi, người này còn có chịu đến thời gian trường hà phản vệ, không chỉ là đối mặt hai vị tiên vương đơn giản như vậy, nhưng chính là dưới tình huống như thế, người này vậy mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng lẽ cái này từ thời gian trường hà mà đến người, là cùng hắn đồng dạng cấp độ tồn tại? Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, hắn có thể cảm nhận được người này khí tức, người này rõ ràng không có đạt đến tiên vương cấp độ. Bất quá, mặc dù hắn hiếu kỳ tình huống của người này, hiếu kỳ người này thực lực, nhưng những thứ này cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại đã là nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, sắp vẫn lạc thế gian. Cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới này, trong lòng mang theo vô tận không cam lòng, hắn cuối cùng một tia ý thức cũng triệt để tiêu tan. Cùng lúc đó, hai vị dị vực tiên vương liếc nhau, trong lòng đã có dự định. Ngươi không thuộc về mảnh này thời không, ngươi nên rời đi. Một vị trong đó tiên vương trầm giọng nói. Tại mới vừa rồi trong đụng chạm, bọn hắn đã ý thức được người trước mắt không đơn giản, có thể ngạnh kháng thời gian trường hà phản vệ, càng có thể lấy chân tiên chi tư đối cứng hai người bọn họ tiên vương, trên người tất nhiên cất giấu cực lớn bí mật. Hơn nữa, người trước mắt cùng bọn hắn cũng không thuộc về cùng một mảnh thời không, bọn hắn tự nhiên cũng từ bỏ tiếp tục chém giết ý niệm. Người này vốn cũng không dễ đối phó, bước lên bị thời gian trường hà phản vệ phong hiểm, bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Hơn nữa, một khi đại chiến nhấc lên, rất có thể sẽ để cho hết thảy là úp, bọn hắn cũng đem tiếp nhận nguy hiểm cực lớn. Bây giờ, chín diệp kiếm thảo đã bị bọn hắn diệt sát, triệt để vẫn lạc thế gian. Mà bọn hắn nhiệm vụ chuyến này cũng đã đạt tới, tự nhiên không cần thiết tiếp tục cùng một cái thời không khác nhau người dây dưa. Đương nhiên, đối với trước mắt thân phận của người này, bọn hắn kỳ thực phi thường tò mò, trước mắt người này đến cùng là đến từ đi qua hay là đến từ tương lai. Để cho bọn hắn để ý là, người này nhìn rất để ý chín diệp kiếm thảo, chẳng lẽ cùng Cửu Thiên Thập Địa có liên quan? Bọn hắn nguyên bản ngươi liền muốn phá diệt Cửu Thiên Thập Địa, nếu như là đi qua cường giả, bọn hắn cũng không thèm để ý nếu như người này đến từ hậu thế, phải chăng mang ý nghĩa bọn hắn đã thất bại? Mà đây mới là bọn hắn kiêng kỵ nhất đồ vật, bọn hắn cũng nghĩ ở trước mắt trên người của người này biết một chút tin tức hữu dụng. Nghe được dị vực tiên vương một phen, Dương Bàn lại không chút nào để ý tới hai người ý nghĩ. Mượn nhờ một lần này va chạm, hắn đã đối với thực lực của mình có nhất định nhận thức. Nhục thân cùng tu vi song đạo của hắn, mặc dù không có đạt đến tiên vương cảnh giới, nhưng mà thực lực đã đạt đến tiên vương cấp độ. Như là đã biết thực lực bản thân, hắn dứt khoát cũng lười để ý dị vực hai vị tiên vương. Ngay sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra đại thủ, hướng về chín diệp kiếm thảo thi thể chụp tới. Hắn nhìn như đã buông xuống tiên cổ thời đại, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ trong tại thời gian trường hạ, cùng thời đại này không hợp nhau. Nhìn xem người trước mắt động tác, hai vị dị vực tiên vương không hiểu ra sao. Người đây là tại nghịch loạn tuyến nguyện, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Một vị khác tiên vương mở miệng nói, hắn đã xem thấu người trước mắt ý đồ, rõ ràng là muốn đem chín diệp kiếm thảo thi thể lấy đi. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm nghi hoặc người trước mắt mục đích, chín diệp kiếm thảo đã vẫn lạc, căn bản không có tái hiện cơ hội. Người trước mắt tại sao muốn như thế, tại sao muốn nhận được chín diệp kiếm thảo thi thể? Quan trọng nhất là, cả hai căn bản muốn không ở vào một thời đại. Mang đi chín diệp kiếm thảo thi thể, rõ ràng chính là tại nghịch loạn tuyến nguyệt. Vô luận như thế nào, người trước mắt đều biết tiếp nhận thời gian trường hà phản vệ, đây rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Cho dù người trước mắt vừa mới ngạnh hám thời gian trường hà phản vệ, nhưng bây giờ tình huống lại cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Vừa mới là bọn hắn cách thời không giao thủ, liền xem như thời gian trường hà sẽ sinh ra phản vệ, cố lực lượng này cũng cực nhỏ, ngay cả bọn hắn cũng có khả năng gánh nổi. Mà bây giờ, người trước mắt làm những chuyện như vậy, nhưng là muốn dẫn đi không thuộc về mình thời không một cỗ thi thể. Tình huống như vậy mang đến ảnh hưởng mười phần cực lớn, thậm chí đã trình độ nhất định ảnh hưởng tới lịch sử, sinh ra phản phệ cũng đem cực lớn. Bọn hắn đều không cho rằng người trước mắt có thể tiếp nhận cố lực lượng này, nhưng lại tại bọn hắn nhìn chăm chú, Dương Bàn không sợ hãi chút nào, đã tiếp xúc đến chín diệp kiếm thảo thi thể, đem thi thể bỏ vào trong túi. Một cử động kia là phá vỡ hai cái thời gian giới hạn, lập tức đã dẫn phát hậu quả không lường được. Thời gian trường hà đang cuộn cuộn, vô tận sóng lớn đang rung chuyển, mênh mông vĩ lực chấn áp mà đến, muốn ngăn cản hắn ra tay. Kinh khủng lôi quang thanh nén, vô số lôi đỉnh chợt hiện lên, thế gian đáng sợ nhất thiên phạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, xen lẫn tại đỉnh đầu phía trên. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh thai nghén trong đó, càng là đan xen lôi đỉnh bên trong đại đạo quy tắc, thời gian phản phất muốn chôn vùi hết thảy, hướng về Dương Bàn trấn áp mà đến. Nhìn một màn trước mắt, cảm nhận được thời gian trường hà vĩ lực, hai vị dị vực tiên vương cũng không nhịn được rung động. Chết chắc, người trước mắt như thế cách làm, đã khiến cho thời gian trường hà rung chuyển, đã xuất hiện hậu quả không lường được. Khủng bố như vậy sức mạnh, coi như bọn hắn liên thủ cũng căn bản không thể chịu được. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt khủng bố như thế phản vệ, người trước mắt hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chương 261, bây giờ, đến phiên các ngươi. Vô biên lôi đình rơi xuống, khó có thể tưởng tượng sức mạnh của tới, thời gian trường hà rung chuyển. Người trước mắt chết chắc. Nhìn xem thời gian trường hà phản vệ xuất hiện, hai vị dị vực tiên vương đều là mặt lộ vẻ nụ cười, đều cho rằng người trước mắt không thể chịu được. Đây chính là thời gian trường hà bạo động, cho dù là bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Bọn hắn chỉ cần lặng lặng nhìn, người trước mắt liền sẽ vẫn lạc ở trong dòng sông thời gian, đây chính là nghịch loạn tuế nguyệt đánh đổi. Cái này còn ngăn cản không được bản đế. Dương Bàn trầm giọng nói, thời gian trường hà phản vệ chính xác rất đáng sợ, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố, cảm thấy áp lực thực lớn. Kinh khủng lôi đình bẹn bẹn chỉ là biểu tượng, trong đó đan vào đại đạo quy tắc, thời gian lực lượng càng là vô cùng đáng sợ. Coi như hắn là tiên vương, cũng không khả năng treo lên cỗ này phản vệ, lấy đi chín diệp kiếm cỏ thi thể. Bất quá, có Côn Luân Kính cái này tiên tiên linh bảo tại, thời gian trường hà phản vệ căn bản không tính là cái gì. Tâm niệm khẽ động, Côn Luân Kính tản mát ra ánh sáng mông lung huy, hóa thành điểm điểm quang vũ, đem tự thân bao khỏa. Lực lượng kinh khủng cùng vô biên lôi đình rơi xuống, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, không ngừng dung nhập trong quan vũ. Trong nháy mắt, thời gian trường hà phản vệ liền bị Côn Luân kính hóa giải, không có ảnh hưởng hắn một chút. Làm sao có thể? Dị vực hai vị tiên vương đồng thời biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Khi nhìn đến người trước mắt lấy đi chín diệp kiếm cỏ thi thể, nhìn thấy thời gian trường hà nhấc lên bạo động thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy người này đã chắc chắn phải chết. Đây chính là thực sự nghịch loạn tuyết nguyệt, liền xem như bọn hắn cũng không cách nào làm đến chuyện như vậy. Đem không thuộc về mình thời đại thi thể mang đi, cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận thức. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là treo lên thời gian trường hà phản vệ, người trước mắt thế mà thật sự làm được. Cho dù cố lực lượng kia không có nhắm vào mình, bọn hắn đã cảm thấy cổ lực lượng này kinh khủng. Bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được, người trước mắt đến cùng là làm sao làm được. Rõ ràng liền chân tiên đều không phải là, lại có thể làm đến tiên vương đều không thể làm được sự tình. Tình huống như vậy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ người này cũng không phải là chân tiên đơn giản như vậy. Người trước mắt sở dĩ có thể làm đến đây hết thảy, kỳ thực là một vị bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại, là bọn hắn nhìn không thấu người trước mắt tu vi. Ngay tại hai vị dị vực tiên vương kinh nghi bất định thời điểm, Dương Bàn ánh mắt đã rơi vào hai vị dị vực tiên vương trên thân. Dám đối với bản đế ra tay, bây giờ đến phiên các ngươi. Dương Bàn lạnh lùng nói. Cho tới nay, đều chỉ có hắn đối với người khác xuất thủ phần, trước mắt hai người kia lại dám ra tay với hắn. Nếu như không phải là vì nhận được chín diệp kiếm cỏ thi thể, hắn đã sớm ra tay đáp lễ hai người. Bây giờ, chín diệp kiếm cỏ thi thể đã bỏ vào trong túi, hắn tự nhiên muốn cùng hai vị này dị vực tiên vương tính sổ sách. Hơn nữa, hắn bây giờ, bản thân tu vi khoảng cách tiên vương cũng chỉ có cách xa một bước. Tại mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã trong mơ hồ cảm thấy chính mình bình tĩnh, thấy được tiến hơn một bước con đường. Cùng hai vị tiên vương cấp độ cường giả chém giết, đối với hắn bản thân cũng có chỗ tốt nhất định. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng biến thành hưng phấn lên, chiến ý mãnh liệt xông lên trời không. Quanh thân sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ, thân thể chấn động, nhục thể của hắn bắt đầu trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát, hắn đã biến thành đỉnh tiên lập địa cự nhân, đứng sừng ở thời gian trường hà phía trên, giống như một tôn bất bại chiến thần. Pháp thiên tượng địa. Trên đỉnh đầu của hắn, Côn Luân kính tản ra quang huy rực rỡ, trấn áp thời gian trường hà, để cho hắn có thể buông tay một trận chiến. Đấm ra một quyền, bàn cổ đế quyền thôi động đến cực hạn, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Dương Bàn ngưng kết quanh thân chi lực, oanh ra cực kỳ khủng bố một quyền. Theo xuất thủ của hắn, thời gian trường hà cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời, lại bị Côn Luân kính nhẹ nhõm trấn áp. Nhìn xem người trước mắt lại lần nữa ra tay, hai vị dị vực tiên vương vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt sẽ như thế. Giết! Hai vị dị vực tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình khí thế đột nhiên bộc phát, vô lượng sát khí ngút trời dựng lên, giống như hai vị chí tôn sát thần. Bọn hắn vốn cho là cái này thần bí tồn tại lấy đi chín diệp kiếm có thi thể sau đó liền sẽ rời đi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới người này lại còn dám chủ động cùng bọn hắn ra tay. Bọn hắn thế nhưng là tiên vương, chưa từng bị một cái chân tiên như thế đối đãi qua, tự nhiên đồng dạng liều lĩnh ra tay. Hư không phát toái, càn khôn chấn động, giữa thiên địa vang lên thanh âm đáng sợ, tựa như địa ngục mở rộng. Một vị trong đó tiên vương cầm trong tay trường mâu đâm ra, hư không không ngừng sụp đổ, kinh khủng lực lượng hủy diệt phảng phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận. Một vị khác tiên vương vung vẩy lợi chảo, xé rách hết thảy, khó có thể tưởng tượng sức mạnh đang cuộn trào. Hai vị tiên vương bộc phát ra một kích mạnh nhất, đánh phía Dương Bàn, lực lượng kinh khủng bộc phát va chạm kịch liệt. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, thời gian trường hà phảng phất đứt đoạn, thao thao bất tuyệt, tùy tiện tàn phá bừa bãi. Làm hết thể đều ổn định thời điểm, Dương Bàn thân ảnh vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa, đứng ngạo nghệ thời gian trường hà phía trên. Trái lại hai vị dị vực tiên vương đều là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng lùi lại, trong miệng tràn ra máu tươi. Đây không có khả năng. Thực lực của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dị vực tiên vương trầm giọng nói. Đang giao thủ quá trình bên trong, bọn hắn vô cùng xác định, người trước mắt chính là một cái chân tiên. Chỉ có như vậy một cái chân tiên, lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Hai người bọn họ tiên vương liên thủ, lại ở đây lần trong đụng chạm không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại người mang thương thế, miệng phun máu tươi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại là làm sao làm được? Bọn hắn chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất có được vô tận bí mật, bọn hắn thậm chí có chút hối hận, không nên ra tay treo chọc người trước mắt. Bất quá, Dương Bàn nhưng cũng sẽ không bởi vì hai vị dị vực tiên vương chấn kinh mà dừng tay. Như thế nào không có khả năng? Hết ngồi đáy giếng mà thôi, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút trời cao bao nhiêu. Dương Bàn lần nữa mở miệng nói. Tại một lần này trong đụng chạm, hắn đã thăm dò hai vị dị vực tiên vương thực lực. Cho dù là tại trong tiên vương, hai vị này cũng là cực yếu tồn tại. Chín diệp kiếm thảo đều có thể đằng vây công bên trong diệt sát hai vị dị vực tiên vương, hắn tự nhiên cũng có năng lực này. Hơn nữa, chín diệp kiếm có tình huống cùng hắn tương tự, đồng dạng cũng không phải thật sự là tiên vương, mà là nửa bước tiên vương. Nghĩ tới đây, hắn không giữ lại chút nào, quanh thân khí tức đang sôi trào, cố khí tức này đã đạt đến chân tiên cực hạn. Cựu truyền kim thân lặng yên vận chuyển, hắn quanh thân lập tức phóng ra kim quang sáng chói. Sau một khắc, kim quang sáng chói ngưng kết tại song quyền phía trên, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền quang lướt qua thời gian trường hạ, nhấc lên vô biên sóng lớn. Pháp thiên tượng địa, hồng trần tiên viên mãn tu vi, lại thêm đệ tứ chuyển cựu truyền kim thân, hội tụ ra hắn tối cường cái thế một quyền. Khó có thể tưởng tượng kinh thế vĩ lực toàn diện bộc phát, quyền ý vô hạn, dung chuyển thời gian trường hạ, hướng về hai vị dị vực tiên vương phương hướng hoành kích mà đi. Chương 262, tiên vương cũng có thể đưa tay trấn áp. Thiên địa dung chuyển, thời gian trường hạ sôi trào. Kinh khủng kim sắc quyền quang quét ngang hết thảy. Nhìn xem quét tới kim sắc quyền quang, hai vị dị vực tiên vương đều có loại cảm giác không chân thật, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái nho nhỏ chân tiên, vì sao lại bộc phát thực lực kinh khủng như thế? Mà bây giờ loại tình huống này, bọn hắn đã không lo được suy nghĩ nhiều, toàn bộ đều sử dụng hôn thân thủ đoạn, muốn ngăn trở cái này kinh khủng quyền quang. Hai vị dị vực tiên vương đều là vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, trong tay trường mâu đâm ra, lợi chảo xé rách hư không, cử thế vô song. Hai vị dị vực tiên vương cùng nhau liên thủ, lực lượng kinh khủng ngưng kết cùng một chỗ, khó có thể tưởng tượng khí tức hạo đãng tứ phương. Làm. Khi trường mâu cùng lợi chảo cùng kim sắc quyền quang va chạm, lập tức tia lửa tung tóe, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, kinh thế hào quang bao phủ hết thảy. Trường mâu cùng lợi chảo bộc phát ra như đại dương ba động, đủ để bao phủ bầu trời, cực kỳ kinh khủng, để cho người ta thần hồn rung động. Hai vị dị vực tiên vương rất mạnh, trường mâu cùng lợi chảo càng là tự tay tế luyện tiên vương khí, uy năng dung chuyển trời đất, đủ để băng diệt chư thiên vạn giới. Nhưng sau một khắc, răng rác một tiếng, dị vực tiên vương chiến mâu bên trên xuất hiện một cái khe, lợi chảo tức thì bị gãy, tiên vương khí bị sinh sinh đứt đoạn. Nếu như một màn này khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm, đây là bực nào chuyện đáng sợ. Bất quá, cái này cũng không kết thúc, sau khi đứt đoạn tiên vương khí, kim sắc quyền quang ngược lại càng thêm chói mắt. Quyền quang hướng về hai vị dị vực tiên vương oanh sát mà đi, trọng trọng rơi vào hai vị dị vực tiên vương trên thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, dẫn tới thời gian trường hà dung chuyển, hai vị dị vực tiên vương thân thể bị suy thủng. Thân thể của bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, cả người là huyết, tóc hai bù xù, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Giờ này khắc này, hai vị này dị vực tiên vương nơi nào còn có nửa điểm cường giả cái thế phong phạm. Đến cùng vì cái gì? Dị vực tiên vương tức giận nói. Sắc mặt bọn họ xanh xám, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Người trước mắt này thực sự quá đáng sợ, vẹn vẹn hai lần giao thủ, liền để bọn hắn thân chịu trọng thương. Vẹn vẹn một cái chân tiên, bọn hắn lại cảm giác mình tại đối mặt một cái sâu không thấy đáy vực sâu đồng dạng, phản phất không cách nào nhìn thấu hư thật của đối phương. Hơn nữa, bọn hắn còn có một loại cảm giác vô cùng quái dị, giống như người trước mắt quanh thân ngưng tụ lực lượng vô danh, nhìn qua như có như không. Nghe được dị vực tiên vương tiếng giống giận dữ, Dương Bàn căn bản khinh thường trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người. Ngay sau đó, hắn lại độ chụp ra một trường, toàn bộ thời gian trường hà đều bị nhuộm thành kim sắc. Gia thiên đại thủ chậm rãi rơi xuống, lực lượng kinh khủng ngưng kết tại trong lòng bàn tay. Dương Bàn lại lần nữa ra tay, tự nhiên đưa tới thời gian trường hà bạo động, lại bị côn luân kính nhẹ nhõm chấn áp. Giờ này khắc này, lực lượng của hắn đã xuyên qua trọng trọng thời không, vung xuống tiên cổ thời đại, hóa thành cái thế nhất kích. Vô luận ngươi là ai, đều không cách nào đem chúng ta chấn áp. Hai vị dị vực tiên vương sắc mặt vô cùng âm trầm, lợi chảo cùng trường mâu đã tự động khôi phục, hào quang nóng ánh bộc phát, giống như là chưa bao giờ đứt đoạn. Bọn hắn lại lần nữa ra tay, ánh sáng chói mắt màu càng thêm rực rỡ, để ép cao thiên, cử thế vô song. Nhưng kết quả cũng không khỏi nhân ý, gia thiên đại thủ giống như là không cách nào ngăn cản, hào quang vàng nóng toàn diện bộc phát. Lực lượng kinh khủng chấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy, đây là chí cao sức mạnh vô thượng, vạn sự vạn vật đều không thể ngăn cản. Hai vị dị vực tiên vương lập tức thần sắc đại biến, đại thủ bên trong ẩn chứa mênh mông vĩ lực, để cho bọn hắn có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Bọn hắn giống giận, quanh thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cái thế thủ đoạn tế xuất, hóa thành trăm ngàn đạo ánh sáng lóe ánh, hướng về phía trước, oanh sát mà đi. Nhưng mà, khi giả thiên đại thủ rơi xuống thời điểm, dị vực tiên vương vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn trong nháy mắt tan rã. Giả thiên đại thủ hành áp hết thảy, đằng sau hai vị dị vực tiên vương thủ đoạn, đem hai vị dị vực tiên vương vững vàng trấn áp. Ầm ầm. Kinh thế ba chạm phía dưới, hai vị dị vực tiên vương đầu giảm xuống đất, bị những thứ này đại thủ vững vàng áp chế. Thân là tiên vương, tại dị vực thân phận biết bao tôn quý, dù là tại hắn lúc nhỏ yếu, cũng không có gặp khuất nhục như thế. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, bọn hắn hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào phản kháng, cũng là tốn công vô ích. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn đều thành chê cười, cái thế lực lượng vô địch trở nên suy nhược không chịu nổi, dễ như trở bàn tay liền bị đánh tan. Cái này càng thêm để cho bọn hắn ý thức được người trước mắt đáng sợ, phản phất thực lực đều không có ở đây trên cùng một cái cấp độ. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị một cái tay vững vàng trấn áp. Nếu có những người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là tiên vương cấp độ cường giả, lại bị như vậy trấn áp, giống như nhục nhã. Ngay tại hai vị dị vực tiên vương bất lực thời điểm, đỉnh đầu bọn họ phía trên giả thiên đại thủ cũng đã chết rồi. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người trước mắt đang quan sát hai người bọn họ, giống như nhìn xem sâu kiến. Không phải bản đế không thể giết các ngươi, mà là các ngươi không chết ở bản đế trong tay tư cách. Dương Bàn lạnh lùng nói. Có côn luân kính cái này tiên tiên linh bảo tại, hắn căn bản vốn không cần lo lắng thời gian trường hà phản vệ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự tin có thể đem hai vị dị vực tiên vương diệt sát. Bất quá, hắn bây giờ đã chiếm được thứ mình muốn, căn bản không có diệt sát hai người tất yếu. Nhìn xem quan sát bọn hắn Dương Bàn, hai vị dị vực tiên vương càng thêm phẫn nộ. Thân là tiên vương bọn hắn chưa từng bị xem thường như vậy. Không phải là không thể giết bọn hắn, mà là không muốn giết bọn hắn. Một cái nho nhỏ chân tiên có thể có được thực lực như thế, tất nhiên là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Rõ ràng có cơ hội trấn áp bọn hắn, lại lựa chọn bây giờ buông tay. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên là người trước mắt thủ đoạn đặc thù đã mất đi hiệu quả, cho nên mới sẽ lựa chọn buông tay. Đây là tuyệt vô cận hữu cơ hội, hai vị dị vực tiên vương lẫn nhau, toàn bộ đều xuống định quyết tâm. Bọn hắn cùng một thời gian ra tay, đều là đánh ra cái thế nhất kích, lực lượng kinh khủng xé nát hết thảy, bộc phát ra chí cường đến cực điểm sức mạnh. Nhìn xem hai vị dị vực tiên vương cái thế nhất kích, Dương Bàn mặt coi thường lắc đầu, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không độ lệ. Tất nhiên hai vị dị vực tiên vương như thế vội vã chịu chết, vậy hắn liền cho hai người này một chút giáo huấn. Sau một khắc, hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên bước về phía trước một bước, cái thế uy lực bộc phát, đấm ra một quyền, quản ngươi cái gì kinh khủng chiêu thức, tự có nhất lực phá và pháp. cương đại đến cực điểm sức mạnh ầm vang bộc phát, chấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Không cách nào tưởng tượng khí tức bao phủ tứ phương, hướng về hai vị dị vực tiên vương oanh sát mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, kinh khủng quyền quang phá hủy hết thảy, vô cùng vô tận phù văn đan vào một chỗ. Hai vị dị vực tiên vương bất ngờ, quyền quang đánh tới, thân thể của bọn hắn toàn bộ đều không khống chế được lùi lại, từng ngụm máu tươi phun ra. Tại một quyền đẩy lui hai vị dị vực tiên vương sau, Dương Bản cũng không có tiếp tục dây dưa ý nghĩ. Hắn đã lấy được vật mình muốn, càng là nghiệm chứng thực lực của mình. Sau một khắc, hắn đã bước vào trong thời gian trường hạ, biến mất ở dị vực tiên vương trong ánh mắt. Chương 263, quay về, Tố Kim Thân. Một quyền đẩy lui hai vị tiên vương sau đó, Dương Bản đã dấn thân vào thời gian trường hạ bên trong, xuôi dòng. Nhìn xem người trước mắt biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, hai vị dị vực tiên vương đã ngu ngơ tại chỗ, nơi nào còn có nửa điểm tiếp tục đuổi trục dũng khí. Này, người này đến cùng là dạng gì tồn tại? Ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy khó có thể tin, ở trước mắt người đưa ra có thể chém giết hai người bọn họ thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều khịt mũi coi thường. Một cái chất tiên, coi như thủ đoạn dù thế nào kỳ lạ, làm sao có thể chém giết hai vị tiên vương? Huống chi, người này rõ ràng có cơ hội tiếp tục chấn áp bọn hắn, lại chủ động dừng tay, tất nhiên là có một loại hạn chế nào đó. Nhưng làm bọn hắn không có nghĩ tới là, người này thực lực chính là ngoài ý liệu cường đại, vẹn vẹn một quyền liền tan vỡ tất cả thủ đoạn. Vẹn vẹn một quyền, thậm chí cho bọn hắn có loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Chẳng lẽ, người này thật không phải là cái gì chân tiên, mà là che lấp tự thân cường giả cái thế? Trước đó, bọn hắn cũng không tin người này có thể chém giết bọn hắn. Mà bây giờ xem ra, người này thực lực vượt quá tưởng tượng, lại không nhận thời gian trường hà phản vệ ảnh hưởng. Nếu như người này thật sự muốn chém giết bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Bọn hắn giờ phút này đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong, thời gian trường hà nổi lên gợn sóng, trung quanh thời không dần dần ổn định, Dương Bản đã quay về chính mình vị trí thời không. Trong lòng niệm khẽ động, một gốc cỏ nhỏ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là chín diệp kiếm cỏ thi thể. Bây giờ, hắn đã chiếm được chín diệp kiếm cỏ thi thể, dưới mắt muốn làm, tự nhiên là muốn để chín diệp kiếm thảo quay về thế gian. Có phía trước phục sinh côn bằng kinh nghiệm, hắn tự nhiên xe nhẹ đường quen. Đại thủ rũa ra, lấy tự thân thần niệm làm dẫn, lấy chín diệp kiếm thảo thi thể làm hệ tâm, nương tụ ra chín diệp kiếm thảo phát thân. Sau một khắc, kinh khủng kiếm khí tại trong hoang cổ cấm khu hiện lên, có một thân ảnh chìm nổi trong đó. Đây là một cây cỏ, nhìn cực kỳ không tầm thường, hắn diệp như kiếm, cộng sinh chín mảnh. Đây chính là chín diệp kiếm thảo, thượng cổ thập hung một trong. Lang lệ vô cùng kiếm khí xông lên trời không, để cho Nhật Nguyệt tinh thần cũng vì đó chấn động, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa chặt đứt. Nếu có những người khác nhìn thấy bụi cỏ này, nhất định sẽ cho rằng đây là còn sống chín diệp kiếm thảo. Chỉ có thân thể, còn cần lập thần miếu, Tố Kim Thân. Dương Bản cất cao giọng nói, cùng trước kia côn bằng tình huống một dạng, cỗ này chín diệp kiếm thảo thân thể chẳng qua là đồ hữu kỳ hình. Vô luận là cái kia kinh khủng kiếm khí, vẫn là cái kia khó có thể tưởng tượng khí tức, đều bắt nguồn từ chín diệp kiếm thảo thi thể. Chín diệp kiếm thảo mặc dù chỉ có nửa bước tiên vương tu vi, nhưng mà lại có tiên vương cấp độ thực lực. Đại đế thi thể đều có vô tận uy lực, huống chi loại tồn tại này thi thể, tự nhiên cũng có được khó có thể tưởng tượng như thế. Đương nhiên, chính như hắn nói tới đồng dạng, ngưng kết chín diệp kiếm thảo thể sắc còn chưa đủ. Muốn để cho vị này thượng cổ thập hung phục sinh, còn cần lập thần miếu, Tố Kim Thân, ngưng kết tín ngưỡng. Không giống với côn bằng tình huống, chín diệp kiếm thảo lưu truyền tới nay truyền thuyết đã ít càng thêm ít, muốn thu thập tín ngưỡng có nhất định độ khó. Bất quá, lấy hắn địa vị bây giờ cùng thực lực, loại sự tình này không tính là cái gì, cũng không có độ khó gì. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, một tòa thần miếu đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thần miếu đứng sừng sững lấy chín diệp kiếm thảo kim thân tượng nặng. Sau một khắc, số lượng cao tín ngưỡng chi lực từ trong vũ trụ quần quần mà đến, hướng về chín diệp kiếm thảo thần miếu phun trào. Theo tín ngưỡng chi lực tràn vào trong đó, chín diệp kiếm thảo khí thế càng hơn phía trước, bất quá nhãn thần vẫn như cũ trống rỗng vô thần. Hôm nay, bản đế vì chín diệp kiếm thảo Tố Kim Thân. Dương Bản thần sắc trang nghiêm. Tiếng nói vừa ra, pháp thân đã dung nhập trong thần miếu, ước vạn vạn hoa nở rộ. Theo pháp thân tiến vào bên trong, trong thần miếu kim thân bắt đầu tản mát ra khí tức thần thánh, kim thân phát ra một loại uy thế vô hình. Vô số thần niệm cùng với tín ngưỡng chi lực bị tiếp dẫn trong đó, ngưng kết tại kim thân tượng nặng phía trên. Hào quang sáng chói bao phủ tại phía trên tòa thần miếu, xa xa nhìn lại, thần miếu phảng phất có vô tận thần hà rơi xuống. Như thế số lượng cao tín ngưỡng chi lực, tự nhiên bị vũ trụ vạn linh chú ý, toàn bộ sinh linh đều ghé mắt, nhao nhao nhìn về phía hoang cổ cấm khu bên trong. Bất quá, khi nhìn đến cỗ này động tĩnh bắt nguồn từ hoang cổ cấm khu thời điểm, toàn bộ sinh linh cũng sẽ không tiếp tục kinh ngạc như vậy. Đó là bản cổ đại đế vị trí, đây chính là cổ kim đệ nhất cường giả, là diện sát ba vị hồng trần tiên cái thế tồn tại. Bản cổ đại đế càng là đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, phá diệt tất cả chí tôn, bình định tất cả sinh mệnh cấm khu. Bây giờ, bản cổ đại đế lại sáng tạo ra cảnh tượng như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bản đối với ngoại giới phản ứng cũng không thèm để ý, hai mắt nhìn chằm chằm thần miếu. Trở thành, tại trong thần miếu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ sức mạnh huyền diệu ngưng kết. Đó chính là tín ngưỡng chi lực, bắt nguồn từ chúng sinh, tràn đầy huyền diệu khó giải thích áo nghĩa. Đương nhiên, cùng lúc trước tình huống một dạng, muốn tiến hành phong thần, còn cần một đoạn thời gian thu thập. Đang bị chín diệp kiếm thảo Tố Kim Thân sau đó, Dương Bản cũng bắt đầu ở trong hoang cổ cấm khu bế quan tu luyện. Lần này du lịch thời gian trường hạ, ngoại trừ lấy được chín diệp kiếm thảo thi thể, bản thân hắn thu hoạch cũng cực lớn. Mà hắn thu hoạch, tự nhiên cũng không thể rời bỏ cùng hai vị dị vực tiên vương giao thủ. Sau khi tu vi đạt đến hồng trần tiên viên mãn, khoảng cách tiên vương kỳ thực đã không xa, thậm chí có thể nói chỉ có khoảng cách nửa bước. Đơn giản tới nói, Tiên Vương là nhục thân cùng nguyên thần song song đạt đến cực hạn, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, quanh thân viên mãn vô khuyết. Cựu chuyển kim thân đệ tứ chuyển đại thành sau đó, nhục thể của hắn cũng sớm đã bất hủ, thậm chí càng vượt qua bình thường Tiên Vương. Nếu như đi qua thiên kiếp tẩy lễ, hoàn thành tiến một bước thủy biến, nhục thể của hắn còn có thể càng mạnh hơn, còn có thể tiếp tục để thăng. So ra mà nói, hắn cách chân chính Tiên Vương cũng chỉ là nguyên thần bên trên phải kém một chút, nguyên thần còn không có đạt đến Tiên Vương cấp độ. Nếu như nguyên thần có thể đề cao đến Tiên Vương cấp độ, là hắn có thể đủ bước ra đột phá một bước, trải qua thiên kiếp khảo nghiệm sau đó, trở thành chân chính Tiên Vương. Phải biết, dù là tại tiên cổ thời đại, Tiên Vương đã có thể xưng tụng đỉnh cấp cường giả, toàn bộ tiên vực bên trong Tiên Vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ nhục thân cùng nguyên thần bất hủ, Tiên Vương còn có đủ loại dị năng, có người niệm tên thật liền sẽ bị bọn hắn cảm giác. Hơn nữa, Tiên Vương cũng có đặt chân thời gian trường hà năng lực, có thể qua lại quá khứ cùng tương lai. Lần này cùng hai vị Tiên Vương, để cho hắn cách cảnh giới này càng ngày càng gần, để cho hắn cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Bất quá, bởi vì này phương vũ trụ hạn chế, trong thiên địa quy tắc kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, Hồng Trần Tiên Viên mãn đã là thế giới này cực hạn. Hắn muốn tại trong thế giới này đột phá, tự nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Đương nhiên, từng chút một thủy biến, từng chút một tiến bộ, có thể để hắn tích lũy trở nên càng thêm hùng hậu. Coi như hắn bây giờ không cách nào đột phá đến Tiên Vương, hắn cũng có thể đánh hảo cơ sở, đối với tương lai đột phá Tiên Vương làm chuẩn bị. Chương 264, phục sinh chín diệp kiếm thảo. Thời gian vội vàng mà qua, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này, Bế Quan tu luyện Dương Bản mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Cửu Diệp kiếm cổ thần miếu. Trong khoảng thời gian này thu thập phía dưới, trong thần miếu tín ngưỡng chi lực đã chiếm được đầy đủ tích lũy. Lần này, tín ngưỡng chi lực thu thập nếu so với trước kia dài dằng dặc rất nhiều, sở dĩ như thế, là bởi vì Cửu Diệp kiếm có truyền thuyết kém xa Côn Bằng cùng hai vị nhân hoàng. Nếu như không phải hắn tự mình ra tay, muốn ngưng kết thật nhiều tín ngưỡng chi lực, còn cần hao phí thời gian dài hơn. Sau một khắc, Dương Bản thần niệm bộc phát, ngưng kết số lượng cao tín ngưỡng chi lực, dung nhập vào kim thân tượng nặng bên trong. Chín diệp kiếm thảo đương quy. Dương Bản nổi giận gầm lên một tiếng, tín ngưỡng chi lực bắt đầu sôi trào, giống như giang hà vỡ đê, không cách nào ngăn cản. Thay đổi không tưởng tượng nổi đột ngột xuất hiện, chín diệp kiếm thảo thân ảnh xuất hiện tại hoàng cổ cấm khu phía trên, tản ra cái thế kiếm khí, thiên địa dung chuyển. Ngay sau đó, phong thần bảng tiên quang đại phóng, đã xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, cùng thần miếu không ngừng cộng minh. Hôm nay, ta lấy bản cổ đại đế chi danh, vì chín diệp kiếm thảo phong thần. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực rơi xuống, Dương Bản vung tay lên, phong thần bảng phía trên đã khắc xuống bốn chữ lớn. Chín diệp kiếm thảo. Theo chín diệp kiếm thảo tên bị viết, huyền diệu khó giải thích khí tức ngưng kết bên trên, phong thần bảng cũng tản mát ra càng sáng chói tia sáng. Tín ngưỡng chi lực bị phong thần bảng dẫn động, thẳng đến thần miếu, giữa hai bên phảng phất hóa thành một cái chỉnh thể. Lực lượng vô danh bắt đầu tạo ra, chín diệp kiếm thảo ý thức bắt đầu dung nhập trong phong thần bảng, cái kia bốn chữ lớn càng là phảng phất có hoạt tính đồng dạng. Hào quang sáng chói bên trong, một thân ảnh từ phong thần bảng bên trong chậm chậm xuất hiện, chính là chín diệp kiếm thảo. Giờ này khắc này, chín diệp kiếm thảo đứng sừng sững hoang cổ cấm khu phía trên, quanh thân tản ra cái thế vô địch kiếm khí, kiếm ý dẫn động thiên địa. Trên người khí tức đã hoàn toàn vượt qua đại đế cấp độ, phảng phất không thuộc về này phương vũ trụ. Giờ khắc này, chín diệp kiếm thảo ý thức đã bắt đầu không ngừng khôi phục, cách chín diệp kiếm thảo chân chính phục sinh trở về, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Cửu tiên chi thượng, chín cơ thể của diệp kiếm thảo đứng sướng sướng, có cái thế vô địch phong thái, rung động thế gian. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, tinh vực bắt đầu chúng sinh cũng là đang không ngừng run rẩy, bọn hắn đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng khí tức. Vẹn vẹn sừng sững ở hư không bên trên, bọn hắn liền có thể cảm thấy đạo thân ảnh này vô địch uy thế. Toàn bộ sinh linh đều hiếu kỳ, bàn cổ đại đế đến cùng đang làm cái gì? Khủng bố như thế cảnh tượng, tự nhiên cũng không gạt được Linh Bảo Thiên Tôn đám người cảm giác, tất cả mọi người đều trước tiên từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Kể từ thành tiên lộ đánh một trận xong, nội tâm của bọn hắn lại không lo lắng, toàn bộ đều toàn thân toàn ý vùi đầu vào trạng thái tu luyện bên trong, tranh thủ sớm ngày có thể có chỗ đột phá. Giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ đều ngóng nhìn hoang cổ cấm khu bên trong thần miếu, bọn hắn đều từng gặp bản cổ đại đế phục sinh người khác, thậm chí gặp qua bản cổ đại đế phục sinh Côn Bằng, đối với dạng này cảnh tượng tự nhiên cũng không lạ lẫm. Chỉ có điều, lần này bản cổ đại đế lại muốn phục sinh ai đây? Trong thần miếu khí thế không hề tầm thường, cùng năm đó Côn Bằng tương xứng. Hơn nữa, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Chẳng lẽ, bàn cổ đại đế lần này lại tại phục sinh một vị chân tiên, phục sinh một vị bọn hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nếu như nói ai chấn động nhất, vậy dĩ nhiên là không phải Côn Bằng không ai có thể hơn. Những người khác không biết đạo thân ảnh kia lai lịch, nàng lại hết sức tin tưởng chín diệp kiếm thảo là loại nào xuất thân. Giống như nàng, cái này đồng dạng là thượng cổ thập hung một trong, nhưng mà căn cứ vào nàng giải, sớm đã không còn chín diệp kiếm thảo sống sót trên thế gian. Dù là nàng năm đó vị trí niên đại, chín diệp kiếm thảo cũng đã trở thành truyền thuyết. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế lại có thể đem vị này tồn tại phục sinh, có thể nào không để nàng ngoài ý muốn? Đối với ngoại giới nhắc lên nghị luận, Dương Bản cũng không có quá mức để ý, mà là tiếp tục bế quan tu luyện. Cùng Tiên Vương một trận chiến thu hoạch cực lớn, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, tự nhiên không đủ để cho hắn toàn bộ tiêu hóa. Đến nơi chín diệp kiếm thảo đang tiến hành phong thần sau đó, muốn triệt để quay về, còn cần giao cho thời gian. Thời gian vội vàng mà qua, trong mấy mắt lại là hơn 2 vạn năm thời gian đi qua. Một ngày này, Dương Bản lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt đã rơi vào hoàng cổ cấm khu phía trên, chỉ thấy một thân ảnh cũng tại cựu thiên chi thượng chậm chậm hiện hóa, quanh thân ngưng tụ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, không có gì sánh kịp vi năng tràn ngập, kinh khủng kiếm khí bốn phía, hướng về bốn phương tám hướng phun trào, phảng phất tại tuyên cáo một vị cường giả cái thế quay về. Cuối cùng viên mãn. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại chín diệp kiếm thảo trước thần miếu phương. Hắn đã cảm giác được rõ ràng trong thần miếu biến hóa, cảm ứng được trong thần miếu tụ tập ý chí. Giờ khắc này, trong thần miếu tụ tập ý chí đã không còn tàn phá, đã triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Cửu Thiên chi thượng, đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh, cũng đủ để lời thuyết minh hết thảy. Thời cơ đã tới, còn không quay về. Dương Bàn hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Phong Thần bảng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, chín diệp kiếm thảo bốn chữ lớn lập lòe sáng chói tinh quang. Tất cả chuyện tiếp theo cũng là thuận lý thành chương, lấy Phong Thần bảng sức mạnh cái thế tỉnh lại chín diệp kiếm thảo ý chí, tái tạo chín diệp kiếm thảo nguyên thần. Tâm niệm khẽ động, Phong Thần bảng lóe ra càng thêm hào quang sáng chói, bốn chữ lớn lóa mắt tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng tiên quang bao phủ hết thảy, rộng lớn lại khí tức thật lớn xuyên qua cổ kim tương lai, xuyên thủng thời gian và không gian. Cái thế kiếm quang tràn ngập toàn bộ trong vũ trụ, đã hoàn toàn siêu việt đại đế cấp độ, tài năng lộ rõ. Ngay sau đó, Phong Thần bảng bên trong kim quang phun ra, cùng trên chín tầng trời thân ảnh dung hợp. Đạo thân ảnh kia từ hư hóa thực, cuối cùng hóa thành một gốc đỉnh thiên lập địa thảo, cộng sinh chín mảnh, hán diệp như kiếm. Chín diệp kiếm thảo lập thân cựu tiên chi thượng, lại một lần tỏa ra sự sống. Khí tức kinh khủng hạo đãng tứ phương, cành lá trong lúc vũ động, cái thế kiếm khí bốn phía, để cho hư không vì đó rung động. Khó có thể tưởng tượng áp lực mênh mông tái hiện thế gian, tác động đến toàn bộ vũ trụ, để cho vô số sinh linh run lẩy bẩy, chư thiên vạn giới không ngừng rung động. Nhìn xem trên chín tầng trời thân ảnh, cảm nhận được khó có thể tưởng tượng khí tức, vũ trụ vạn linh coi như sớm đã co đón trước, cũng đều trợn mắt hốt mồm. Trừ khiếp sợ ra, bọn hắn đã không có những thứ khác cảm xúc, đã cách nhiều năm, lại có một vị khác chân tiên phục sinh. Hoang cổ cấm khu bên trong, Côn Bằng cũng trước tiên thức tỉnh, nhìn qua trên chín tầng trời chín diệp kiếm thảo. Ban cổ đại đế vậy mà thật sự thành công. Côn Bằng tự lẩm bẩm nói. Sớm tại ngay từ đầu, nàng liền đã chú ý chuyện này, hơn nữa đoán được bản cổ đại đế muốn làm gì. Nhưng bây giờ, khi nàng tận mắt thấy chín diệp kiếm thảo tái hiện thế gian thời điểm, vẫn là có loại không hiểu rung động. Đây chính là chín diệp kiếm thảo, tại nàng thời đại kia liền đã tuyệt tích thập hùng, lại ở đây cái thời đại phục sinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin tưởng, chuyện này vẫn còn có khả năng thành công. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu phía trên chín diệp kiếm thảo đã có chỗ biến hóa, sau khi hóa thành nhân hình, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, chín diệp kiếm thảo đã biến mất ở cửu thiên chi thượng, xuất hiện tại Dương Bàn trước người. Chương 265, liền chết đi người đều có thể phục sinh ta vậy mà sống lại. Chín diệp kiếm thảo tự lẩm bẩm nói, cảm nhận được trong cơ thể mình không ngừng phun trào sinh cơ, hắn có loại không quá cảm giác chân thật. Tưởng tượng năm đó, thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước tiên vương cấp độ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào chân chính tiên vương cảnh giới. Nhưng hắn lại gặp đến dị vực bốn vị bất hủ chi vương vây công, cho dù hắn sử dụng hôn thân thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có thể ẩn hận. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, cũng không cho rằng chính mình chết không có chút giá trị. Dù sao, đang cùng bất hủ chi vương chém giết bên trong, hắn cuối cùng cũng kéo lấy hai cái bất hủ chi vương lên đường. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, giờ này khắc này, hắn thế mà phục sinh trở về. Thì ra hắn thật sự đã chết, là một loại nào đó thần bí khó lường cái thế thủ đoạn để cho hắn tái hiện thế gian. Đến cùng là dạng gì thủ đoạn? Vậy mà có thể để hắn phục sinh trở về. Coi như hắn ở đỉnh phong thời điểm, cũng không cách nào làm đến chuyện như vậy, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cho dù hắn đã đột phá trở thành tiên vương, cũng không có năng lực khôi phục một cái chết đi người. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, hắn đến cùng vì sao lại phục sinh? Vì sao lại tái hiện thế gian? Khi hắn thấy rõ người trước mắt bộ dáng thời điểm, hắn càng là trước tiên sững sờ tại chỗ. Xin hỏi đạo hữu, là ngươi đem ta phục sinh? Chín Diệp Kiếm Thảo mở miệng dò hỏi. Trước kia chính là sắp gặp tử vong thời điểm, hắn liền đã từng gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi người, một cái đến từ thời không khác nhau người. Người kia khí tức không đến tiên vương, lại có được khó có thể tưởng tượng thực lực, càng là không nhận thời gian trường hà phản vệ ảnh hưởng. Cực kỳ để cho hắn kinh ngạc chính là, người kia tự mình đối mặt hai vị dị vực tiên vương cái thế thủ đoạn, lại còn có thể ngăn cản. Bất quá, năm đó hắn đã sắp chết, đối với thân phận của người kia cũng không có quá mức quan tâm. Hắn đều đã phải chết, một cái đến từ thời không khác nhau người xuất hiện, lại có ý nghĩa gì? Nhưng hắn không có nghĩ tới là, sau khi hắn phục sinh trở về, lại thấy được người kia. Rõ ràng, bản thân có thể phục sinh, 89/10 cùng người trước mắt có liên quan. Bất quá, để cho hắn khó có thể lý giải được chính là, người trước mắt đến cùng là làm sao làm được. Nếu như không phải được chứng kiến người trước mắt ra tay, hắn thậm chí hoài nghi người này là tiên vương phía trên cường giả. Dù sao, coi như tiên vương cũng không cách nào khiến người khác phục sinh trở về. Chỉ có cảnh giới cao thâm hơn cường giả cái thế, mới có thể để cho hắn có khả năng phục sinh trở về. Nhưng mà hắn có thể xác định, người trước mắt tuyệt đối không phải tiên vương phía trên cường giả. Trước kia hắn sắp vẫn lạc thời điểm, cũng không có ở đây trên thân thể người cảm thấy tiên vương phía trên khí tức. Tâm niệm khẽ động, trong thiên địa đạo ngân đã bị hắn bắt giữ, hắn đã đối với hiện tại tình huống có hiểu rõ nhất định. Thì ra, hắn cũng tại lâu đời tuế nguyệt sau đó phục sinh, đến nỗi thân phận người trước mắt, hắn đồng dạng có hiểu rõ nhất định. Trước mắt người này tên là Bản Cổ Đại Đế, là này phương vũ trụ bên trong đệ nhất nhân. Mà tại trong này phương vũ trụ, chân tiên đã là trong truyền thuyết tồn tại. Coi như Bản Cổ Đại Đế là thế giới này đệ nhất nhân, cũng làm cho hắn hết sức không hiểu. Nếu như chỉ vẹn vẹn là tu vi cao thâm còn có thể giảng giải, nhưng vẹn vẹn chỉ là chân tiên, vì cái gì có thể ở trong dòng sông thời gian ngao du? Vẹn vẹn tu vi như vậy, lại vì cái gì có thể chống lại hai vị tiên vương thủ đoạn? Trong lòng có của hắn lấy rất nhiều nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Bây giờ, hắn có thể phục sinh trở về, đã là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Không tệ, là ta. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Đối với chín diệp kiếm thảo chấn kinh, hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng trước kia Côn Bằng phục sinh thời điểm tình huống một dạng, tu vi càng mạnh người, càng biết phục sinh trở về độ khó lớn bao nhiêu. Chín diệp kiếm thảo cùng Côn Bằng cùng chỗ một cái cấp độ, mặc dù tương tự biết đến phục sinh trở về độ khó. Đến nơi chín diệp kiếm thảo đối với thời đại này hiểu rõ, mặc dù lấy chín diệp kiếm thảo thực lực, đã có thể bắt giữ trong thiên địa đạo văn. Nhưng mà đối với chín diệp kiếm thảo sau khi ngã xuống bộ phận lịch sử, chín diệp kiếm thảo chỉ sợ không cách nào bắt được, hắn tự nhiên muốn cáo chi một hai. Đa tạ đạo hữu tương trợ, hôm nay có thể phục sinh hoàn toàn là dựa vào đạo hữu nếu có điều cần, nào đó muôn lần chết không chối từ. Chín diệp kiếm thảo mở miệng nói. Ở trước mắt trong miệng người này, hắn đã biết sau khi hắn chết tình huống. Dị vực tan vỡ cửu thiên thập địa cường giả toàn bộ đều chết thương hầu như không còn. Nhưng chính là chật vật như vậy tình huống phía dưới, một vị cường giả cái thế nghịch thiên quật khởi, chống lên một mảnh bầu trời, để cho cửu thiên thập địa có hy vọng mới. Mà vị cường giả này chẳng những phá dị vực, càng là một đường giết tới giới hải phần cuối, đối mặt thế gian lớn nhất hắc ám, cuối cùng chung kết hết thể hắc ám. Phần này lịch sử để cho hắn ngoài ý muốn, càng làm cho hắn ngoài ý muốn, vẫn là người trước mắt thủ đoạn. Thông qua trong thiên địa đạo văn, hắn đã hiểu thêm một bậc thế gian tình huống, càng là biết liên quan tới bản cổ đại đế hết thảy. Hắn cũng không phải bị phục sinh trường hợp đặc biệt, trừ hắn ra, bản cổ đại đế chẳng những sống lại hai vị nhân hoàng, hơn nữa còn sống lại Côn Bằng. Đây chính là cùng hắn cùng xưng là thập hung tồn tại, thế mà cũng bị người trước mắt phục sinh. Xem ra, vị này bản cổ đại đế bí mật trên người so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ta phục sinh đạo hữu cũng không sợ cậu, thời đại đã phát sinh thay đổi, thiên địa quy tắc đại biến, đạo hữu chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức liền có thể. Dương Bàn mở miệng cười đạo, cùng phục sinh Côn Bằng một dạng, phục sinh chín diệp kiếm thảo, đồng dạng là vì ngày sau tiến vào tiên vực làm chuẩn bị. Tiên vực bên trong chẳng những có khó có thể tưởng tượng uy hiếp, hơn nữa còn phải đối mặt địch nhân đáng sợ. Chín diệp kiếm thảo thân là thập hùng một trong, thiên phú tự nhiên không kém, tương lai sẽ là không nhỏ trợ lực. Đương nhiên, hắn nói tới đồng dạng, chín diệp kiếm thảo vừa mới phục sinh, còn cần tiến hành một đoạn thời gian khôi phục, cũng cần thích ứng cái thời đại này phương pháp tu hành. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem nhân thể ngũ đại bí cảnh phương pháp tu luyện truyền thụ cho chín diệp kiếm thảo. Đương nhiên cũng giới hạn nơi này, cũng không có quan hệ quá nhiều, tu hành là chính mình sự tình, tương lai lộ còn cần chín diệp kiếm thảo tự mình tới đi. Đa tạ đạo hữu. Chín diệp kiếm thảo lần nữa bái tạ. Nhìn xem bản cổ đại đế tư thái, hắn biết bản cổ đại đế không giống giả mạo, đem hắn phục sinh cũng không phải là có sở cầu. Có thể đem hắn phục sinh, đã ân đồng tái tạo, cho dù là đi theo làm tùy tùng, cũng ở đây không chối từ. Coi như bản cổ đại đế không có gì yêu cầu, không có nghĩa là hắn không cần báo đáp. Ơn nghĩa như thế hắn không thể báo đáp, huống chi bản cổ đại đế còn không keo kiệt chút nào mà chuyển cho hắn ngũ đại bí cảnh phương pháp tu hành. Bây giờ hắn cũng không có gì đem ra được đồ vật, chỉ có thể đem vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm quyết truyền thụ, cũng đại biểu cho hắn một phần tâm ý sau khi tặng cho Dương Bàn kiếm quyết, hai người lại luận đạo một phen, riêng phần mình trình bày tự thân đạo. Cả hai không thuộc về một thời đại, hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, giữa hai bên tự nhiên đều không nhỏ thu hoạch. Một phen luận đạo sau đó, chín diệp kiếm thảo cũng bắt đầu chính mình bế quan, khả năng lớn nhất để chính mình khôi phục. Chương 266, đột phá, xung kích tiên vương. Tại chín diệp kiếm thảo bế quan sau đó, Dương Bàn trước tiên trở lại chính mình bế quan chi địa, bắt đầu chính mình bế quan. Cùng chín diệp kiếm thảo giao lưu, đồng dạng để cho hắn được ích lợi không nhỏ, để cho hắn có thu hoạch không nhỏ. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, chín diệp kiếm thảo kết thúc bế quan, chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua hơn ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn đã thích ứng phương thiên địa này quy tắc, đi ra thuộc về mình bí cảnh con đường tu hành, tu vi có chỗ khôi phục. Sau khi xuất quan thứ trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản còn muốn cùng bản cổ đại đế lại độ giao lưu một hai. Khi nhìn đến bản cổ đại đế vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái sau đó, hắn nhưng là chủ động tìm được Côn Bằng. Mặc dù hai người bọn họ giả ở giữa tại khi còn sống cũng không có tương kiến, nhưng mà bọn hắn nguyên bản cũng là tiền cổ thời đại người, bắt đầu giao lưu tự nhiên là cực kỳ thông thuận. Cả hai giữa hai bên trao đổi lẫn nhau, có thể nói là thu hoạch rất nhiều, đối với bí cảnh phương pháp tu hành cũng có cấp độ càng sâu hiểu rõ. May mắn mà có bản cổ đại đế, là bản cổ đại đế nhờ người ta hai người phục sinh trở về, để cho chúng ta có sống lại một đời cơ hội. Côn Bằng tự lẩm bẩm. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của bọn hắn đã rơi vào bản cổ đại đế bế quan chi địa. Cho dù đã đi qua lâu năm như thế, nàng vẫn như cũ mười phần rung động. Bản cổ đại đế quả nhiên là người tiên, chẳng những đem nàng phục sinh, càng là lâu đời tuế nguyệt chín diệp kiếm thảo cùng nhau phục sinh. Đang cùng chín diệp kiếm thảo trao đổi quá trình bên trong, nàng càng là biết cùng mình giống nhau kinh nghiệm. Bản cổ đại đế vậy mà lấy chân tiên tu vi, xâm nhập trong thời gian trường hạ, hơn nữa mang đi không thuộc về mình thời đại đồ vật. Cho đến ngày nay, nàng vừa rung động bản cổ đại đế thực lực, cũng rung động tại bản cổ đại đế thủ đoạn. Bây giờ, bọn hắn tại một thế này xuống lại, càng là có cơ hội tu luyện ngũ đại bí cảnh chi pháp. Bọn hắn biết rõ đây là hiếm có cơ hội, tương lai bọn hắn sẽ có khả năng vô hạn, thậm chí bù đắp không cách nào đặt chân tiên vương cảnh giới tiên mới. Đúng vậy a, bản cổ đại đế rất cao minh, lần bế quan này chỉ sợ đã có cơ hội bước ra một bước kia. Chín diệp kiếm thảo cảm thán nói. Vẹn vẹn quan sát, hắn liền đã cảm nhận được bản cổ đại đế trên thân tán phát khí tức. Cố khí tức kia đã vượt qua chân tiên cấp độ, lại thêm bản cổ đại đế phía trước cho thấy chiến lực. Hai người bọn họ đều biết, bản cổ đại đế lần này bế quan, rất có thể bước vào cảnh giới của tiên vương. Đây chính là cảnh giới của tiên vương, bọn hắn mặc dù có cơ hội bù đắp năm đó tiên mới, nhưng cũng cuối cùng chỉ là có cơ hội mà thôi. Tiên cổ thời đại, bọn hắn đến cuối cùng cũng không có cơ hội đột phá. Mà trước mắt cái này hậu bối, coi như dứt bỏ bọn hắn không thể nào hiểu được năng lực, vẹn vẹn là tại trong phương thiên địa này đi đến một bước này, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thán. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hậu bối tương lai tiềm lực sợ rằng sẽ càng lớn, thậm chí sẽ đạt tới bọn hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đang cảm thán một phen đi qua, hai người lại lẫn nhau phán đoán suy luận một phen, tiếp tục tiến vào bế quan tu luyện cảnh giới. Đến nội dương bản, thì vẫn luôn ở vào cấp độ sâu bế quan bên trong, xa vào đến huyền diệu khó giải thích bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, một ngày này, Dương Bản chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có một tí tinh mang thoáng qua. Hắn tích lũy cuối cùng đầy đủ. Trải qua nhiều năm thời gian cảm ngộ cùng tu hành, hắn cuối cùng đem chính mình suốt đời sở học dung hội quán thông, nguyên thần cũng tăng lên tới chân tiên phía trên trình độ. Đáng tiếc là, bởi vì cái này phương thiên địa quy tắc hạn chế, hắn không cách nào tại trong này phương vũ trụ đột phá. Bất quá, tình huống như vậy cũng không đại biểu hắn không có cách nào, giờ này khắc này, Côn Luân kính đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Nghĩ tới đây, hắn đã đem sức mạnh của bản thân rót vào Côn Luân trong kính, lập tức buộc phát ánh sáng long ánh hái. Một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn xuất hiện tại Côn Luân trong kính, thời gian khí tức đập vào mặt. Tất nhiên này phương vũ trụ không cách nào làm cho hắn đột phá, vậy hắn liền thông qua thời gian trường hà đi tới khác thời không, để cho tự mình hoàn thành đột phá. Lần này, hắn vẫn như cũ lựa chọn ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi. Tại thời gian vĩ lực dẫn đạo phía dưới, hắn đã tới một chỗ không hiểu trong thời không. Cảm nhận được chung quanh hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, hắn không có chút gì do dự, trước tiên yên lặng tại tầng sâu nhất trong trạng thái tu luyện. Sau một khắc, nhục thể của hắn phóng ra một mảng lớn thần quang, quanh thân kịch liệt rung động, đang tiến hành không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Ngồi xếp bằng cửu thiên chi thượng, cả người hắn giống như thu được tân sinh, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Phí thời gian nhiều năm, bản đế cuối cùng có thể bước ra bước này. Dương Bản tự lẩm bẩm. Sớm tại nhiều năm phía trước, nhục thể của hắn liền đã đạt đến tiên vương cấp độ, chỉ là nguyên thần vẫn còn tương đối bạc nhược. Mà từ ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn tại tu luyện nguyên thần, dung nhập chính mình đạo cùng pháp. Đã trải qua nhiều năm thời gian tu luyện, đã trải qua nhiều năm thời gian cảm ngộ, hắn nguyên thần không ngừng thay biến, cuối cùng ngày hôm đó viên mãn. Nhục thân cùng nguyên thần song song đạt đến viên mãn, đúng là hắn xung kích tiên vương cảnh giới thời cơ tốt nhất, hắn muốn nhất cử bước vào cảnh giới toàn mới. Giờ khắc này, hắn tâm vô bằng ngũ, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đột phá bên trong, hướng về tiên vương cảnh giới tới gần. Trong cơ thể hắn, một đạo lại một đạo môn đang không ngừng mở ra, đây là nhân thể tiềm năng phong thích, đang dệt ra một cái to lớn thế giới. Đây là bí cảnh phương pháp tu hành cùng cựu truyện kim thân dung hội quan thông, cường độ thân thể của hắn đang bị lại độ khai phát. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, vô tận thần quang bắn ra mà ra. Đó là hắn nguyên thần chi lực, đã xa xa vượt qua chân tiên cấp độ, đang tại thấu thể mà ra. Nguyên thần cùng nhục thân đan vào một chỗ, tại thời khắc này, hắn có một loại trước nay chưa có cảm giác mãnh liệt, ẩn ẩn nhìn thấy đến nhân thể lục đại bí cảnh. Nhiều năm trong quá trình tu luyện, hắn vẫn luôn đang tìm nhân thể đệ lục đại bí cảnh, lại là đáng tìm không có kết quả. Bây giờ xem ra, không có bước vào tiên vương cảnh giới, mới có mở ra bí cảnh này khả năng. Trong cơ thể hắn, nhục thân cùng nguyên thần đã đan vào một chỗ, tạo dựng ra nhân thể đệ lục đại bí cảnh hình thức ban đầu. Giờ này khắc này, cái thế khí tức từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, tràn ngập giữa thiên địa, để cho thời gian trường hà vì thế mà chấn động. Thời gian trường hà rung chuyển, nhấc lên thao thiên cự lãng, thời gian vĩ lực cầm vàng bộc phát, muốn đem Dương Bản đưa về chính mình thời không. Bất quá, theo Côn Luân kính mưa ánh sáng không ngừng bể xuống, uy lực khủng bố bị trong nháy mắt chấn áp, thời gian trường hà sóng lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với tình huống ngoại giới, đối với thời gian trường hà rung chuyển, Dương Bản cũng không có bất kỳ chú ý gì, hắn bây giờ toàn bộ lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở tự thân đột phá phía trên. Tại Hồng Trần Tiên cảnh giới chìm đắm nhiều năm, hắn cuối cùng sắp bước ra một bước này. Nguyên thần cùng nhục thân song song viên mãn sau đó, Tiên Vương cấp độ đại môn đã hoàn toàn hướng hắn rộng mở, một đầu thông thiên đại đạo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà khi hắn chính thức bắt đầu xung kích Tiên Vương cảnh giới thời điểm, kinh khủng thiên kiếp lặng yên ngưng kết, treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, sắp giáng lâm. Chương 267, người nào đang độ kiếp, sao sẽ như thế kinh khủng tại trong cơ thể của Dương Bản, thanh âm của Lôi Minh không ngừng vang lên, giống như đại đạo thanh âm, vang lên ầm ầm. Giờ này khắc này, thể nội ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng. Vô số phù văn không ngừng sáng lên, đó là một phiến lại một phiến môn bị mở ra. Nhục thân cùng nguyên thần song song viên mãn sau đó, tự nhiên cũng đến xung kích tiên vương cảnh giới thời khắc. Tại đột phá quá trình bên trong, vô luận là nhục thể của hắn hay là hắn nguyên thần, đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Nhục thân cùng nguyên thần đan vào lẫn nhau, khiến cho để cho nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, có loại vạn kiếp bất diệt đặc tính. Mà đây chính là chân chính tiên vương bất diệt thần. Nguyên thần cũng là như thế, đang tại từ từ cường đại, không ngừng phóng ra hào quang sáng chói, đồng dạng có loại vạn kiếp bất diệt đặc tính. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thêm một bước xúc tiến nguyên thần tăng lên, đây chính là chân chính tiên vương bất hủ nguyên thần. Giờ khắc này, thời gian trường hà càng thêm rung chuyển, vô tận sóng lớn ngập trời, chư thiên tinh thần đều tại chấn động. Cũng chính là lúc này, tiên vương kiếp phủ xuống, thiên địa vĩ lực hiển hóa, đại đạo quy tắc xen lẫn, kiếp nạn này vốn là so lớn đế kiếp còn kinh khủng hơn. Lại thêm Dương Bản vốn cũng không thuộc về mảnh này thời không, thiên kiếp cũng nhận thời gian vĩ lực ảnh hưởng, uy lực tăng thêm một bước. Ầm ầm, kinh thế đại kiếp đang không ngừng bành trướng, tiên quang rực rỡ, kinh khủng thiên lôi không ngừng rơi xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Thời gian trường hà càng thêm mãnh liệt, mặc dù có Côn Luân kính chấn áp, cũng khó có thể bình tĩnh. Đối mặt khủng bố như thế đại kiếp, coi như chân chính tiên vương cường giả nhìn thấy, cũng phải vì đó kinh hồn tán đảm. Nhưng mà Dương Bản cũng không kinh ngược lại còn mừng, nếu như điều kiện cho phép, hắn thậm chí muốn cho lần này đại kiếp trở nên càng thêm kinh khủng. Sở dĩ như thế, chính là cùng hắn tu hành cựu chuyển kim thân có liên quan, cựu chuyển kim thân 10 phần chú trọng trên nhục thể thủy biến. Tiên vương kiếp càng là kinh khủng, đối với mình nhục thân tôi luyện liền càng trở nên bị liệt, hắn lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tại nguyên bản trong vũ trụ, hắn mỗi một lần thủy biến, trên cơ bản đều dựa vào hồng hoang mô phỏng bên trong ban thưởng, dựa vào hồng hoang cường giả tinh huyết. Tại thiên kiếp bên trong tôi luyện tự thân cơ hội cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một lần đều để tự thân được ích lợi không nhỏ. Bây giờ cũng giống vậy, theo tiên vương kiếp buông xuống, hắn cửu chuyển kim thân cũng nên đón lột xác cơ hội. Hơn nữa, bởi vì không thuộc về mảnh này thời không, thiên kiếp uy lực đã có chỗ tăng cường, cái này ngược lại là hắn muốn thấy được. Đến hay lắm. Dương Bàn cười to nói. Tiếng nói vừa ra, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy thiên kiếp. Tiên vương kiếp chính xác vô cùng kinh khủng, đi qua, bây giờ chỉ cần xuất hiện qua đủ loại quy tắc cùng trật tự, cũng đã trở thành thiên kiếp một bộ phận. Đủ loại đại kiếp chấn áp xuống, như cùng ở tại đối với hắn tiến hành thẩm phán, muốn đem hắn nghiền nát. Hơi không cẩn thận, hoặc là không thể chịu đựng, liền sẽ rơi vào hôi phi yên diệt hạ tràng. Trong tháng năm dài đằng đẵng, có vô số cường giả kỳ thực chạy tới một bước này, nhưng lại chết tại thiên kiếp bên trong. Dương Bàn cũng đang tiếp nhận dạng này kiếp nạn, nhưng cùng những người khác bất đồng chính là cảm giác của hắn trước nay chưa có hảo. Vô luận là khí tức của hắn, hay là hắn tu vi, đều tại thiên kiếp rèn luyện phía dưới tiến bộ. Trong cơ thể hắn một phiến lại một cánh cửa đang không ngừng mở ra, trong thân thể tiềm năng đang bị kích phát. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cựu chuyển kim thân thủy biến, nhục thể của hắn đang tại cực hạn tăng lên, tốc độ vượt quá tưởng tượng. Dù là đột phá đến tiên vương cảnh giới, cựu chuyển kim thân môn này cái thế công pháp cũng là hắn căn cơ sở tại, là hắn leo lên cảnh giới cao hơn tư bản. Theo thời gian trôi qua, vô tận phù văn in vào trong thân thể của hắn, vô tận đại đạo quán xuyên hắn nguyên thần. Nhanh, hắn cách tiên vương cảnh giới đã càng ngày càng gần, đột phá đã gần trong gang tấc, hắn đã thấy tiên vương đại môn đang tại rộng mở. Vô tận đại đạo phù văn tràn ngập, kinh khủng thiên kiếp vẫn tại rơi xuống, cỗ này khí tức kinh người tự nhiên cũng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Cách đó không xa, một hồi kinh thế đại chiến đang bùng nổ, một vị quanh thân đầy lôi đỉnh cường giả đang tại tao ngộ bốn vị khác tiên vương vây công. Nếu có cái thời đại này sinh linh nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì vị tiên những vây công tiên vương kia không là người khác, chính là tới từ dị vực tiên vương. Một vị dạng gì cường giả cái thế, vậy mà đáng ra bốn vị tiên vương vây công. Tại bốn vị dị vực tiên vương vây công, lôi đỉnh cường giả chỉ có thể nỗ lực duy trì, liên tục bại lui, tùy thời đều có bỏ mạng phong hiểm. Đến cùng là ai? Vậy mà có thể dẫn động khủng bố như vậy thiên kiếp? Một vị trong đó dị vực tiên vương trầm giọng nói. Khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn tại trước tiên liền đã chú ý tới. Để cho bọn hắn bất ngờ, nhưng là cái thiên kiếp này trình độ kinh khủng, bọn hắn thân là tiên vương, đều từng vượt qua tiên vương kiếp. Có thể xem là bọn hắn đã từng vượt qua tiên vương kiếp, cũng không có đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Cái này cũng không khỏi làm bọn hắn hiếu kỳ, khủng bố như vậy thiên kiếp đến cùng là dạng gì kiếp nạn? Trọng yếu nhất là, cái thiên kiếp này là tại Cửu Thiên Thập Địa dẫn động, ý nghĩa phi phàm. Chẳng lẽ là có người đột phá tiên vương? Một vị khác dị vực tiên vương mở miệng nói. So với bọn hắn đối với Cửu Thiên Thập Địa hiểu rõ, Cửu Thiên Thập Địa bên trong tuyệt đối không có đúng nghĩa tiên vương. Chỉ cần có xuất hiện loại tầng thứ này cường giả manh mối, bọn hắn đều biết trước tiên đem hắn bóc chết, diệt trừ uy hiếp. Chính như lần này xuất thủ của bọn hắn, liên thủ diệt sát người trước mắt, chính là vì diệt trừ uy hiếp như vậy. Mà bây giờ, lại có những người khác dẫn động khủng bố như thế thiên kiếp. Hắn thấy, 89 phần 10 là có người sắp đột phá tiên vương, chẳng qua là thiên kiếp càng khủng bố hơn mà thôi. Cho dù là bị vây công lôi đỉnh cường giả, trong lòng cũng là 10 phần nghi hoặc. Đến cùng là ai tại đột phá? Lôi đỉnh cường giả trong lòng nghĩ thầm. Cửu Thiên Thập Địa bên trong cường giả hắn đều có lý giải, càng rõ ràng giữa hai bên tu vi. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước cảnh giới của tiên vương, khoảng cách chân chính tiên vương còn có nhất định khoảng cách. Nói một cách khác, hắn thấy Cửu Thiên Thập Địa bên trong hẳn là không người có thể ngay tại lúc này đột phá. Đến cùng là ai tại đột phá? Chẳng lẽ Cửu Thiên Thập Địa bên trong còn có hắn không biết cường giả không thành? Đương nhiên, dưới mắt loại tình huống này, hắn đã bất chấp tất cả, tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất. Nếu quả thật có thể chống đỡ tiếp, hắn thật muốn gặp một lần vị này người độ kiếp, nhìn một chút vị này đột phá tiên vương người đến cùng là ai. Trái lại bốn vị dị vực tiên vương, bây giờ bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Mặc dù bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là ai tại đột phá, lại có ai dẫn động khủng bố như thế thiết tiếp. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất, như trước vẫn là diệt sát người trước mắt, cái này cũng là bọn hắn chuyến này mục đích thực sự, không thể sai sót. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ người độ kiếp thân phận, nhưng mà vì để tránh cho phức tạp, bọn hắn không định đi tới thiên kiếp vị trí. Sau khi trấn sát người trước mắt, bọn hắn tự sẽ kết bạn đồng hành, đi đến thiên kiếp vị trí tìm tòi hư thực. Chương 268, cực điểm đột phá, phá vỡ mà vào tiên vương cảnh giới. Lôi hải sôi trào, vô biên lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, đủ loại lôi đỉnh hiện lên trong đó, kinh khủng thiên kiếp vẫn tại tiếp tục. Dương Bàn đối cứng thiên kiếp, dốc hết sức phá thiên, kinh khủng quyền quang liên tiếp vây ra. Kinh thế trong động trạng, hắn giống như tảng đá to đồng dạng, sừng sững không ngã, cái thế khí tức sôi trào. Sớm tại không có trở thành tiên vương phía trước, nguyên thần cùng nhục thể của hắn cũng đã song song đạt đến viên mãn. Độ kiếp càng nhiều là vì rèn luyện tự thân, tối đa chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, trở thành tiên vương tự nhiên không có cái gì lo lắng. Theo kinh thế lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, nhục thể của hắn không ngừng thể biến, cựu chuyển kim thân cũng đã không cách nào bị rèn luyện. Sau đó một khắc, hắn cuối cùng bước ra bước then chốt, kinh thế tia sáng ở trên người hắn nở rộ, cái thế khí tức đang tràn ngập. Theo tiếng nổ thật to vang lên, toàn bộ thời gian trường hà cũng vì đó chấn động, một vị mới tiên vương liền như vậy sinh ra. Giữa thiên địa, vô số dị tượng hiện lên, cái thế khí tức đang tràn ngập. Trở thành, Dương Bàn cảm thán nói, thời gian qua đi vô tận 5 tháng, hắn thông qua nhiều năm tích lũy, hắn cuối cùng bước ra một bước này, bước vào cảnh giới của tiên vương. Đang khi nói chuyện, hắn đã đấm ra một quyền, kinh khủng quyền quang phá diệt vô biên lôi hải. Thiên kiếp cũng triệt để tiêu tán, thiên kiếp bên trong tạo hóa cũng toàn bộ nuốt. Bây giờ, hắn đã triệt để hoàn thành đột phá, nhục thân cùng nguyên thần xen lẫn, thuận lợi bước vào đến tiên vương cảnh giới, thiên kiếp đã không có ý nghĩa tồn tại. Trong cơ thể hắn môn đã bị mở ra đến cực hạn, nguyên thần thuế biến viên mãn, nhục thân đồng dạng thuế biến viên mãn, bất hủ bất diệt. Đây là một cửa ải, hắn cũng tại Hồng Trần Tiên cơ sở tiến thêm một bước, bước vào đến tiên vương mới tinh cảnh giới. Tiên vương cùng Hồng Trần Tiên mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, dựa theo thế nhân thuyết pháp, Hồng Trần Tiên chiến lược lạ thường, thậm chí có thể cùng tiên vương ganh đua cao thấp. Nói một cách chính xác, thuyết pháp này cũng không chính xác. Hồng Trần Tiên cấp độ chiến lược chính xác đã chạm tới tiên vương cấp độ, nhưng cũng chỉ là nửa bước tiên vương, cùng tiên cổ thời đại thập không giống. Thực sự trở thành tiên vương sau đó, cảm nhận được thể nội ẩn chứa sức mạnh, hắn cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Giữa hai bên nhìn như chỉ kém nửa bước, nhưng mà thực lực nhưng lại có thiên đại khác biệt. Cùng chân chính tiên vương so sánh, thực lực như vậy căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn có thể cùng tiên vương chém giết, đều là bởi vì hắn nhiều năm trước tới nay nội tình, cùng với hắn tại trong Hồng Hoang mô phỏng lấy được thủ đoạn. Huống chi, tiên vương bên trong còn có những thứ khác cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá, Hồng Trần Tiên bởi vì tuế nguyệt tôi luyện, bởi vì nhiều năm thời gian tích lũy, nội tình vô cùng thâm hậu. Chính vì vậy, Hồng Trần Tiên đột phá chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Tối trực quan biến hóa chính là thực lực, tiên vương là một cái đại cảnh giới, tại trong cái này đại cảnh giới càng là chia làm mấy cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là tiên cổ thời đại thập hung, có nhục thân đạt đến viên mãn, có nguyên thần đạt đến viên mãn, cũng không tính chân chính tiên vương. Cấp độ thứ hai chính là phổ thông tiên vương, nhục thân cùng nguyên thần viên mãn vô khuyết, bất hủ bất diệt. Tại bình thường tiên vương sau đó, lại theo thứ tự chia làm tuyệt đỉnh tiên vương cự đầu, vô thượng tiên vương, cùng với tản ra chuẩn tiên đế quang huy đế quang tiên vương. Những thứ này cấp độ tiên vương trên cơ bản cũng là tại tiên vương cảnh giới đi cực xa, trên thực tế tại trong tiên vương xưng hùng. Cho dù là vô thượng tiên vương, tại chư thiên vạn giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cực kỳ hiếm thấy. Đến nỗi tản ra chuẩn tiên đế quang huy đế quang tiên vương, đã nửa chân đạp đến vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Cái này tầng thứ cường giả, dù là tại chư thiên trong vạn giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, là chuẩn tiên đế phía dưới người mạnh nhất. Bây giờ, hắn vừa mới đột phá đến tiên vương cảnh giới, tự nhiên ở vào cấp độ thứ hai, là một vị phổ thông tiên vương. Nhưng thực lực của hắn lại không phải như thế, bởi vì Hồng Trần Tiên tích lũy vô cùng hùng hậu, hắn nội tình xa không phải phổ thông tiên vương có thể so sánh với. Hơn nữa, bởi vì Hồng Hoang thế giới đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, cho dù là tuyệt đỉnh tiên vương, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đây vẫn chỉ là bản thân hắn chiến lực, nếu như không so đo giá cao vận dụng đủ loại thủ đoạn, cho dù là tiên vương cự đầu, hắn cũng có sức đánh một trận. Đây chính là hắn thực lực bây giờ, tại đột phá tiên vương sau đó, thực lực của hắn đã có bay vọt về chất. Giờ khắc này, hắn không chút kiêng kỵ tản ra khí tức của mình, cảm thụ được thể nội sức mạnh xưa nay chưa từng có. Mênh mông khí tức bao phủ vũ trụ bát hoang, cách đó không xa trên chiến trường, tự nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức này. Trên chiến trường, kinh thế đại chiến cực kỳ thảm liệt, vị kia quanh thân dũng động lôi đỉnh cường giả đã lung lay sắp đổ, trên thân thể tất cả đều là chí mạng vết thương. Cho dù là nguyên thần cũng đã bị trọng thương, tùy thời đều đem khô kiệt. Đến nỗi cái kia bốn vị vây công dị vực tiên vương, một vị trong đó đã rủ xuống đại địa, toàn thân hiện đầy bị lôi đỉnh vết tích, hiển nhiên đã bất lạc. Hai vị khác tiên vương nhưng là thân chịu trọng thương, trên thân thể còn có không cách nào khôi phục lôi đỉnh đốt bị thương. Chỉ có một vị dị vực tiên vương tốt hơn một chút, nhưng cũng là thụ một chút vết thương nhẹ. Giờ khắc này, vô luận là ba vị dị vực tiên vương, vẫn là vị kia quanh thân dũng động lôi đỉnh cường giả cái thế, toàn bộ đều cảm nhận được cái kia cố cái thế khí tức. Bọn hắn đều biết, cách đó không xa thiên kiếp đã kết thúc, cái kia cố kinh khủng khí tức lại là đến từ vị kia trải qua thiên kiếp người thần bí. Nhanh chóng tiêu diệt đi. Vị thương nhẹ dị vực tiên vương giận dữ hét. Hôm nay, bọn hắn bốn vị tiên vương liên thủ, chỉ vì diệt sát người trước mắt. Bọn hắn muốn cho là 10 phần chắc chín, thật không nghĩ đến người này vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Tại bọn hắn bốn vị tiên vương vây công, người này chẳng những để cho trong bọn họ một vị tiên vương vẫn lạc, càng làm cho trong bọn họ hai vị tiên vương trọng thương. Tình huống như vậy, đủ để chứng minh quyết sách của bọn họ chính xác, tuyệt đối phải đem người này bóp chết trong trứng nước. Bất quá, mặc dù bỏ ra giá thê thảm, nhưng mà bọn hắn cũng không phải không có hiệu quả. Tại bọn hắn vây công, người trước mắt đã lung lay sắp đổ, nguyên thần tùy thời đều sắp tắt. Cách đó không xa truyền đến cái thế khí tức, bọn hắn chính xác cảm nhận được, cũng cảm thấy uy hiếp. Bọn hắn cũng chính xác hết sức tò mò thân phận của người kia, nghĩ làm rõ ràng người kia tình huống. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, truy sát người trước mắt mới là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể phức tạp. Chỉ cần có thể đem người trước mắt chém giết, cái kia độ kiếp người thần bí mặc kệ là ai, kỳ thực cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, dị vực tiên vương không có nửa điểm do dự, toàn lực đánh ra cái thế nhất kích, hướng về người trước mắt oanh sát mà đi. Hai vị khác trọng thương tiên vương đồng dạng ý thức được không thể bị dở dàng, đều là ra tay toàn lực, đủ loại thủ đoạn nối gót mà đi. Bất quá, ngay tại dị vực tiên vương nhóm cho rằng đại cục đã định thời điểm, một cái thế khí tức đột ngột xuất hiện. Sau một khắc, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đỉnh đầu tản ra hào quang óng ánh bảo kính, quanh thân trải rộng ánh sáng mông lung mang. Đạo thân ảnh này giống như thiên thần giáng lâm, mặc dù quanh thân mười phần mông lung, nhưng lại khó nén cái kia cái thế phong thái. Chương 269, thập hung một trong, lôi đế. Dương Bàn nhìn một màn trước mắt, nhìn xem tên kia bị vây công cường giả, đã ý thức được chính mình vị trí thời đại. Tên kia bị vây công cường giả thực sự quá nổi bật, đó là một vị chấp trưởng lôi đỉnh cường giả cái thế. Vị cường giả này điều khiển lôi trì, sát phạt chi lực phun trào, quanh thân trải rộng lôi đỉnh. Kinh khủng vô biên lôi đỉnh giống như thiên phạt, giống như tiên đạo pháp tắc, tùy thời cũng có thể hóa thành lôi kiếp chúa tể chúng sinh. Vẫn là tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, lôi đế bị dị vực tiên vương vây công trận chiến kia. Dương Bàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, sớm tại thiên kiếp buông xuống thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được cách đó không xa phát sinh đại chiến. Chỉ có điều, thiên kiếp cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không rảnh bận tâm khác. Tại thiên kiếp kết thúc về sau, hắn lập tức đi tới nơi này chỗ chiến trường, cũng nhìn thấy một màn trước mắt. Cùng lần trước du lịch thời gian Trường Hà một dạng, lần này hắn đến thời đại, đồng dạng là tiên cổ thời đại thời kỳ cuối. Đồng dạng, cùng lần trước dị vực tiên vương vây công chín diệp kiếm thảo một dạng, những thứ này dị vực tiên vương đang tại vây công nhưng là Lôi Đế. Lôi Đế cùng hắn phục sinh chín diệp kiếm thảo cùng côn bằng một dạng, cũng là thập hung một trong. Mà Lôi Đế cũng là thập hung bên trong đặc thù tồn tại, là thập hung bên trong duy nhất nhân tộc, là Lôi Linh tộc tộc nhân. Lôi Đế khống chế Lôi Chỉ, chủ trưởng sát phạt, danh xưng thế thiên chấp pháp, thể hiện trời xanh ý chí. Vô luận là từ trên ngoại hình đến xem, hay là từ một màn trước mắt đến xem, đều đang nói rõ đang bị vây công cường giả là Lôi Đế không thể nghi ngờ. Cùng chín diệp kiếm thảo một dạng, Lôi Đế cũng đồng dạng vẫn lạc tại tiên cổ thời đại thời kỳ cuối. Chỉ tiếc, hắn đồng dạng tới chậm một bước, trận đại chiến này đã kết thúc. Bây giờ, tại bốn vị dị vực tiên vương vây công, Lôi Đế đã lảo đảo muốn ngã, nguyên thần tùy thời đều có thể dập tắt. Đương nhiên Lôi Đế cũng không thẹn cho thập hung chi danh, thực lực không hề yếu tại chín diệp kiếm thảo. Đối mặt bốn vị dị vực tiên vương vây công, đem bên trong một vị tiên vương chém giết, càng đem hai vị tiên vương trọng thương. Quả nhiên, có thể bị xưng là thập hung sinh linh, mỗi một vị cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ngay tại Dương Bàn quan sát trận đại chiến này tình huống thời điểm, còn lại ba vị dị vực tiên vương cũng tại nhìn chòng chọc vào Dương Bàn. Làm sao có thể, người này vậy mà không thuộc về thời đại này? Một vị trong đó dị vực tiên vương tự lẩm bẩm nói. Trước đó, bọn hắn liền hết sức tò mò người nào tại đột phá, có thể dẫn động khủng bố như thế thiên kiếp. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ, ma diệt Lôi Đế sau đó lại đi tìm tòi hư thực. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này người độ kiếp, thế mà chủ động tìm tới cửa, đi tới phía trên chiến trường này. Bọn hắn vốn là còn cho là, cái đột phá này đến tiên vương người thần bí, là cái nào đó âm thầm trưởng thành cường giả. Nhưng khi hắn nhóm nhìn người nọ trên thân cái kia mịt mù khí tức thời điểm, bọn hắn đều ý thức được, người này rõ ràng không thuộc về bọn hắn thời đại này. Thân là tiên vương, bọn hắn đã có thể ở trong dòng sông thời gian hành động, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Cái kia mịt mù khí tức, rõ ràng là thời gian vĩ lực, để cho bọn hắn thấy không rõ chân dung. Đương nhiên, để cho bọn hắn bất ngờ là, người này vậy mà phủ xuống thời đại này. Phải biết, cho dù tiên vương có thể ở trong dòng sông thời gian hành động, cũng không cách nào dễ dàng buông xuống một thời đại nào đó, bọn hắn tự nhiên ngoại ý muốn người trước mắt xuất hiện. Một cái không thuộc về người của cái thời đại này, vì cái gì có thể ở thời đại này đột phá? Một vị khác dị vực tiên vương trầm giọng nói. So với người trước mắt buông xuống thời đại này, hắn càng thêm kinh ngạc chính là, người này lại là ở mảnh này thời không đột phá. Hơn nữa, người này còn thành công, tại những thứ khác trong thời không đột phá đến tiên vương cảnh giới. Cái này sao có thể? Tình huống như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy, càng là phá vỡ bọn hắn nhận thức. Trọng yếu nhất là, nếu như người này vừa mới đột phá, đây cũng là lời thuyết minh người này phía trước cũng không phải tiên vương. Nói cách khác, người trước mắt là lấy chân tiên cảnh giới đặt chân thời gian Trường Hà, càng là lấy chân tiên cảnh giới buông xuống ở thời đại này bên trong. Tình huống như vậy, thực sự vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, để cho bọn hắn không thể nào hiểu được. Cùng lúc đó, đang đứng ở hấp hối Lôi Đế, cũng chú ý tới cái này khác thời đại sinh linh. Hôm nay một trận chiến này, hắn kỳ thực sớm đã có chuẩn bị, trừ hắn ra, đã có không ít thập hung gặp dị vực tiên vương vây công. Một trận chiến này đã sớm không cách nào may mắn thoát khỏi, sớm tại khai chiến phía trước, hắn liền ôm quyết tâm quyết tử. Cũng chính là tại hắn không để lại dư lực ra tay phía dưới, một vị tiên vương chết tại hắn Lôi Chỉ phía dưới, hai vị tiên vương bởi vậy trọng thương. Có thể có dạng này chiến tích, hắn đã chết cũng không tiếc, bản thân hắn đã lung lay sắp đổ, nguyên thần càng là xuất hiện vết rách. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, tại hắn lúc sắp chết, vậy mà lại xuất hiện một cái người kỳ quái. Thật không biết người này đến cùng là lai lịch gì. Lôi Đế trong lòng nghĩ thầm. Đối với cách đó không xa buông xuống tiên kiếp, hắn đồng dạng trước tiên liền đã chú ý tới. Hắn vốn cho là Cửu Thiên Thập Địa bên trong ẩn tàng cường giả có chỗ đột phá, đạt đến tiên vương cảnh giới. Bởi vì hắn không có nghĩ tới là, trước mắt cái này thần bí tồn tại, vậy mà không thuộc về thời đại này. Có thể dẫn động khủng bố như thế tiên vương kiếp, càng là có thể tại trong không thuộc về mình thời đại độ kiếp, cái này đồng dạng phá vỡ hắn nhận thức. Hắn có thể cảm giác được, cái này đến từ thời gian Trường Hà người đối với hắn cũng không ác ý, nếu như hắn còn có cơ hội mà nói, hắn thật muốn cùng người này quen biết một chút, cùng kết giao một hai. Nhưng hôm nay hắn đã nguyên thần khô kiệt, căn bản là không có cách lại tiếp tục duy trì. Cuối cùng, hắn nhìn thật sâu cái kia không thuộc về người của cái thời đại này, thản nhiên nên đón tử vong của mình. Có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nhìn thấy dạng này người, hắn ngược lại mười phần tiêu sái, cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Cảm nhận được Lôi Đế đã vất lạc, ba vị dị vực tiên vương lẫn nhau, trong lòng đã có suy tính. Ngươi không thuộc về thời đại này, nhanh chóng rời đi a. Vị kia bị thương nhẹ dị vực tiên vương lạnh rên một tiếng. Bọn hắn vốn là còn có chút bận tâm, tưởng rằng vị nào Cửu Thiên Thập Địa ẩn thế cường giả có chỗ đột phá. Thật không nghĩ đến, trước mắt cái đột phá này đến tiên vương cảnh giới tồn tại, vậy mà không thuộc về thời đại này. Bây giờ, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, Lôi Đế đã vất lạc, bọn hắn tự nhiên không muốn gây thêm rắc rối. Trước mắt vị này vừa mới đột phá tiên vương cùng bọn hắn không thuộc về một cái thời không, cũng không cách nào dễ dàng động thủ, nhiều nhất chẳng qua là một cái người đứng xem. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn để cho cái này thần bí tồn tại rời đi mảnh này thời không, không muốn ở trên người kẻ ấy lãng phí bất kỳ thời gian. Nghe được dị vực tiên vương một phen, Dương Bàn nhưng căn bản chẳng thèm ngó tới, thậm chí cũng không có mắt nhìn thẳng dị vực tiên vương một mắt. Các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng quản bản đế như thế nào làm việc? Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại Lôi Đế trên thân, tại dị vực tiên vương dưới sự vây công, Lôi Đế đã bất lạc. Không có nửa điểm do dự, hắn đã từng bước một hướng về Lôi Đế mà đi, nguyên bản mơ hồ diện mạo bên trong dần dần rõ ràng. Điều này nói rõ hắn tại buông xuống tiên cổ thời đại, đang tại đi vào mảnh này tuyết nguyệt. Chương 270, nghịch loạn tuyết nguyệt, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nhìn xem đang tại buông xuống dương bàn, ba vị dị vực tiên vương sắc mặt kỳ biến, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn tự nhiên biết người trước mắt động tác ý vị như thế nào, rõ ràng là muốn buông xuống thời đại này. Người trước mắt rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ người này là muốn cùng bọn hắn động thủ? Mặc dù đang cùng Lôi Đế chém giết sau đó, trong bọn họ hai người đã thân chịu trọng thương, nhưng mà đối mặt một cái vừa mới đột phá tiên vương, bọn hắn vẫn có niềm tin tuyệt đối. Bất quá, người trước mắt cùng bọn hắn cuối cùng không thuộc về một thời đại. Một khi thật sự động thủ, thời gian trường hà tất nhiên sẽ rung chuyển, thậm chí sẽ dẫn tới không thể đoán được kết quả. Dù cho bọn hắn xem như tiên vương, cũng sợ thời gian trường hà phản vệ. Bọn hắn tự nhiên không muốn không minh bạch cùng người trước mắt chém giết, thậm chí chịu đến thời gian trường hà ảnh hưởng. Mà bây giờ, Dương Bản nhưng căn bản không có để ý ba vị dị vực tiên vương cách nhìn, căn bản không để ý đến ba vị dị vực tiên vương. Hắn bất tại hướng về Lôi Đế thi thể mà đi, không có chút gì do dự, bước ra thời gian trường hạ, hắn đã tới tiên cổ thời đại. Bây giờ Lôi Đế đã vất lạc, chỉ có trong lôi chỉ còn có lôi đỉnh sôi trào. Hắn từng bước một hướng về Lôi Đế thi thể mà đi, mơ hồ diện mạo sớm đã trở nên rõ ràng. Như là đã gặp một trận chiến này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua Lôi Đế thi thể, bỏ lỡ phục sinh Lôi Đế cơ hội. Đến nỗi dị vực tiên vương có thể hay không đồng ý, hắn căn bản cũng không để ý, có bản lĩnh liền ra tay ngăn cản hắn. Giờ này khắc này, tận mắt thấy một màn như vậy, ba vị dị vực tiên vương không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu người trước mắt làm hết thảy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Một vị trong đó dị vực tiên vương mở miệng nói. Nhìn xem người trước mắt động tác, bọn hắn đều là âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn muốn cho là người trước mắt sở dĩ buông xuống thời đại này, là muốn cùng bọn hắn giao thủ. Một khi thật sự cùng bọn hắn chém giết, tất nhiên sẽ xuất hiện không thể đoán được kết quả. Mà hậu quả như vậy, cho dù bọn hắn thân là tiên vương, cũng vô lực đi tiếp nhận. Nhưng bây giờ, người trước mắt mặc dù không có ra tay với bọn họ, thế nhưng là hướng về Lôi Đế thi thể mà đi. Bọn hắn đều biết, người trước mắt như thế, rõ ràng là muốn thu liễm Lôi Đế thi thể. Đừng nhìn người trước mắt đã phủ xuống mảnh này thời không, nhưng giữa hai bên vẫn là ở vào hai cái phân biệt rõ ràng thế giới. Nếu như người trước mắt làm như vậy, thế nhưng là tại đánh phá hai thế giới giới hạn, này lại dẫn phát hậu quả không lường được. Theo bọn hắn nghĩ, có ít người cách làm như vậy, rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, người trước mắt đã duỗi ra đại thủ, lại muốn bắt lấy Lôi Đế thi thể. Cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng, động tác như vậy lập tức đưa tới hậu quả không lường được. Thời gian trường hà nhấc lên sóng lớn ngập trời, gần như đang sôi trào, mênh mông vĩ lực của tới, muốn trấn áp người trước mắt. Lôi quang ước vạn vạn, vô số lôi đỉnh phong bạo chợt hiện lên, thậm chí viễn siêu tại vừa mới thiên kiếp, xen lẫn tại cửu tiên chí thượng. Nghịch loạn tuyết nguyệt, tất nhiên sẽ trả giá đắt, thực sự là tự tìm đường chết. Một vị tiên vương mở miệng nói. Thời gian trường hà đã bạo động, trước mắt thần bí nhân này đã chọc giận tới thời gian trường hà phản vệ đã buông xuống. Bọn hắn vốn là còn đang lo lắng sẽ có hay không có một hồi đại chiến, hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản muốn không cần ra tay. Thời gian trường hà phản vệ khó có thể chịu đựng, huống chỉ là một cái vừa mới đột phá tiên vương, tự nhiên sẽ vẫn lạc tại trong thời gian trường hà. Tình huống như vậy cũng không thấy nhiều, bọn hắn cũng có thể nhìn cho kỹ cái này ra cho hay. Nhưng lại tại dị vực tiên vương đầy cõi lòng mong đợi xem kịch lúc, kế tiếp phát sinh hết thảy, lại kinh điệu cảm của bọn hắn. Chỉ thấy, dương bàn trên đỉnh đầu côn luân kính hiện lộ tài năng, vô tận quang vũ về xuống. Cái kia khó có thể tưởng tượng mênh mông vĩ lực, cái kia kinh khủng vô biên lôi đỉnh phong bạo, liền đã bị quang vũ đều trấn áp. Đây chính là ngay cả tiên vương đều e ngại phản vệ, lại tại trong khoảnh khắc tiêu trừ cho vô hình. Đây không có khả năng, hắn đến cùng là làm sao làm được? Dị vực tiên vương nhóm trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem trước mắt phát sinh hết thảy, đều có một loại cảm giác không chân thật. Thân là tiên vương, cho dù cái kia cố mênh mông vĩ lực không có nhắm vào mình, bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản cô này phản vệ. Nhưng trước mắt này cái vừa mới đột phá tiên vương, lại dễ dàng như thế mà hóa giải thời gian trường hà phản vệ. Người này đến cùng là làm sao làm được? Vì cái gì ngay cả thời gian trường hà đều không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng? Ngay tại dị vực tiên vương nhóm sợ hai than đồng thời, Dương Bàn đại thủ đã đem Lôi Đế thi thể bắt bỏ vào trong tay. Có trước đây kinh nghiệm, hắn cũng là xe nhẹ đường quen, đem Lôi Đế thi thể bỏ vào trong túi. Có côn luân kính cái này tiên thiên linh bảo tại, thời gian trường hà phản vệ căn bản không tính là cái gì, hắn cũng căn bản không cần lo lắng. Bây giờ, hắn đã chiếm được Lôi Đế thi thể, tự nhiên không có tiếp tục để ý tới dị vực tiên vương tất yếu. Hắn nhìn cũng không nhìn dị vực tiên vương một mắt, mà là chuẩn bị rời đi mảnh này thời không. Bây giờ, dị vực tiên vương nhóm đã lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có định nghĩa. Ngay sau đó, ba vị dị vực tiên vương bước ra một bước, đã chắn Dương Bàn trên đường. Làm nghịch loạn tuyết nguyệt, thật coi chúng ta không tồn tại. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Dị vực tiên vương lạnh lùng nói. Bọn hắn sở dĩ ngăn lại người trước mắt, không hề chỉ là bởi vì người trước mắt nghịch loạn tuyết nguyệt. Phải biết, người trước mắt thế nhưng là lấy chân tiên cảnh giới buông xuống mảnh này thời không, càng là lấy chân tiên cảnh giới tại thế giới này đột phá. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, người trước mắt trên thân tất nhiên có đại bí mật. Huống chi, người trước mắt còn có thể ngăn cản thời gian trường hà phản vệ. Kỳ lạ như vậy tình huống, không một không đang nói rõ người trước mắt bí mật trên người lớn bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, trên người của người này rất có thể sẽ có cái gì trí bảo, hay là nắm giữ lấy bọn hắn khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Nếu không, một cái nho nhỏ chân tiên, tuyệt đối không thể du lịch thời gian trường hà. Một cái vừa mới đột phá tiên vương, nắm giữ dạng này đại bí mật, rõ ràng chính là phung phí của trời. Bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, nếu như có thể nhận được người trước mắt bí mật trên người, có lẽ sẽ đối bọn hắn có chỗ tốt không nhỏ. Hơn nữa, người này là mang đi Lôi Đế thi thể, thế nhưng là bước lên bị thời gian trưởng hà phản vệ phong hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc tại thời gian vĩ lực phía dưới. Trả giá đánh đổi lớn như vậy, lại chỉ vì mang đi Lôi Đế thi thể. Bọn hắn thật vất vả mới đưa Lôi Đế chém giết, tự nhiên không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không muốn phức tạp. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Lôi Đế thi thể tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn tự nhiên cũng hết sức tò mò người này làm như thế nguyên nhân là cái gì, lại có mục đích thế nào. Nhiều loại nguyên nhân kết hợp, bọn hắn cũng động ngăn lại ý niệm của người này. Bọn hắn vừa nghĩ lấy được người trước mắt trên người đại bí mật, càng muốn hơn biết người trước mắt mục đích thực sự. Chương 271, Bất Hủ Chi Vương An Lan. Các ngươi là muốn cùng bản đế một trận chiến sao? Dương Bàn lạnh lùng nói. Lôi Đế thi thể đã tới tay, hắn nguyên bản cũng không tính quá nhiều dây dưa, đã có quay về hiện thế ý nghĩ. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, hắn không định ra tay, ba vị này dị vực tiên vương vậy mà chủ động chắn trước mặt hắn. Bây giờ hắn đã đột phá đến tiên vương cảnh giới, chỉ là ba cái tiên vương mà thôi, cũng nghĩ ngăn lại chính mình. Nghe được Dương Bàn một phen, ba vị dị vực tiên vương sắc mặt âm trầm, kinh khủng sát cơ chợt bắn ra. Ta không quản ngươi là ai, tại trước mặt ta An Lan, ai cũng không dám cản rỡ như thế. Chưa từng trọng thương dị vực tiên vương tức giận nói, thân là Bất Hủ Chi Vương chính bọn họ, từ trước đến nay cũng là vô địch tại thế gian. Nhìn chung chư thiên vạn giới, cũng không có bất luận cái gì sinh linh dám không đem bọn hắn để vào mắt. Huống chi, bọn hắn hôm nay thế nhưng là ba vị Bất Hủ Chi Vương cùng nhau tọa trấn nơi này. Mà bây giờ, trước mắt cái này vừa mới đột phá tiên vương sinh linh, cũng dám cản rỡ như thế. Mới vừa nói tới lời nói này, càng là đang gây hấn với ba người bọn họ. Tất nhiên trước mắt chi cản rỡ như thế, vậy bọn hắn sẽ thành toàn cho người này. Nói chuyện đồng thời, vị này tiên vương đã chủ động tiến về phía trước một bước, khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Hai vị khác tiên vương cũng là tay trong tay mà đến, cái thế khí tức ngưng kết cùng một chỗ, thiên địa vì thế mà chấn động. Nghe được vị này dị vực tiên vương một phen, Dương Bàn lập tức hứng thú, đưa mắt nhìn lại, nhìn một chút cái kia cầm đầu dị vực tiên vương. Đây là một vị oai hùng anh phát nam tử, một tay cầm mâu, một tay cầm lá chắn, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng. Nguyên lai đây chính là An Lan. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm. Đối với Bất Hủ Chi Vương An Lan đại danh đỉnh đỉnh, hắn nhưng là như sấm bên tai, không nghĩ tới lại có thể ở đây ngoài ý muốn nhìn thấy. Đối với vị này trong truyền thuyết bức vương, hắn nhưng là rất có hứng thú, đã sớm muốn kiến thức một chút. Theo đạo lý, An Lan cũng coi như là một vị cường giả cái thế, ở đời sau dị vực bên trong mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng là tuyệt đỉnh tiên vương. Nếu như là đặt ở trong tiên vực, có thể cùng người này một trận chiến cường giả đã không có bao nhiêu. Nhưng so với thực lực mà nói, An Lan miệng ngược lại lợi hại hơn, giống như là từng khai quang, chỉ cần nói ra phách lối lời nói liền tất nhiên sẽ bị đánh mặt. Bức vương không hổ là bức vương, hắn còn không có nói cái gì, bức vương liền bắt đầu trang bức. Đáng tiếc là, lần này An Lan hiển nhiên là chọn sai đối tượng. An Lan, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Còn nghĩ ngăn lại bản đế? Dương Bàn lạnh lùng nói. Hắn nguyên bản cũng không có tính toán ra tay, nhưng An Lan bọn người thật sự là quá mức làm cản. Từ hắn tu hành đến nay, chưa từng có người dám ngăn lại đường đi của hắn. Trước đó, hắn đã chiếm được Lôi Đế thi thể, cũng không muốn quá nhiều dây dưa. Mà bây giờ, An Lan bọn người chẳng những ngăn cản đường đi của hắn, càng là chủ động khiêu khích, hắn tự nhiên không có ý định buông tha mấy người kia. Tất nhiên An Lan mấy người thèm đòn như vậy, vậy hắn liền thành toàn mấy người, để cho An Lan bọn người biết trời cao đất rộng. Nghĩ tới đây, Dương Bàn cười nạo một tiếng, đã triệt để từ bên trong dòng sông thời gian rơi xuống, không có chút nào đem An Lan bọn người để vào mắt. Côn Luân kính hiển lộ tài năng, cái thế bi lực đánh xuyên thời gian trường hạ. Hắn đạp phá thời gian trường hạ, buông xuống tiên cổ thời đại, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Giờ khắc này, cảm nhận được khí tức khủng bố, An Lan vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, đáy lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn lúc này phát hiện, thì ra hắn đánh giá thấp trước mắt người này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có khí tức. Đây thật là một cái vừa mới đột phá đến tiên vương người sao? Hắn không khỏi đang suy nghĩ, đến cùng là tương lai vẫn là đi qua, lại có khủng bố như thế cường giả xuất hiện. Tại An Lan khó có thể lý giải được trong ánh mắt, Dương Bàn chủ động bước ra một bước, quanh thân sức mạnh đã ngưng kết cùng một chỗ. Thân thể của hắn chấn động, nhục thân bắt đầu trong nháy mắt bành trướng, trong khoảnh khắc, liền biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Trên mặt đất, đỉnh đầu thương cung, giống như một tôn bất bại chiến thần. Pháp thiên tượng địa. Trên đỉnh đầu của hắn, Côn Luân kính tản mát ra càng thêm sáng chói hào quang, trấn áp hỗn loạn thời gian trường hạ, để cho hắn có thể không cố kỵ gì. Ngay sau đó, đấm ra một quyền, kinh khủng ngang dọc thế gian, cái thế sức mạnh phảng phất có thể ngang dọc hết thảy. Một quyền này, là hắn đặt chân tiên vực lần thứ nhất ra tay. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại ngưng tụ quanh thân chi lực, cực độ đáng sợ. Thời gian trường hạ đều rung động đãng, nếu không phải Côn Luân kính trấn áp thời gian trường hạ, một quyền này đủ để sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu. Cái thế quyền quang trấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy, đây là chí cao sức mạnh vô thượng, thế gian vạn sự vạn vật đều tựa như không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, vô luận là An Lan vẫn là còn lại hai vị dị vực tiên vương toàn bộ sắc mặt đều lại biến. Khủng bố như thế thủ đoạn đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, cái kia cố mênh mông vĩ lực càng làm cho bọn hắn có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Như thế nào cường đại như vậy? An Lan ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn giờ phút này cũng đã cảm nhận được một quyền này kinh khủng. Bọn hắn muốn cho là, bọn hắn ba vị tiên vương liên thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mắt cái này vừa mới đột phá tiên vương. Chỉ cần đem người trước mắt trấn sát, bọn hắn không những có thể nhận được người trước mắt bí mật trên người, còn có thể biết người trước mắt mục đích. có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là người này thực lực vậy mà đã đạt đến tình trạng như vậy. Vô luận ngươi là ai, chúng ta đều có thể đem người chấn áp. An Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù kinh ngạc ở trước mắt người thực lực, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Bọn hắn thế nhưng là ước chừng ba vị tiên vương liên thủ, coi như người trước mắt thực lực vượt quá tưởng tượng, cũng cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá. Lại thêm người này đi trước ra tay, còn có thể chịu đến thời gian trường hạ vĩ lực ảnh hưởng, bọn hắn thiên nhiên chiếm giữ ưu thế. Tiếng nói vừa ra, vô hình khí thế ầm vang một phát, vô lượng sát khí xông lên trời không. Hư không phá toái, càn khôn chấn động, giữa thiên địa vang lên thanh âm đáng sợ, giống như địa ngục mở rộng vạn quỷ kêu khóc. An Lan trước tiên động, cầm trong tay trường mâu đâm ra, hư không không ngừng sụp đổ, kinh khủng lực lượng hủy diệt bắn ra. Hoàng kim trường mâu bộc phát ra như đại dương ba động, thần mang che mất bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Liên thiên địa đều không thể tiếp nhận cổ sức mạnh kinh khủng này, phản phất sẽ phải sụp đổ. Giết! Hai vị khác dị vực tiên vương cũng động, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sắc cơ. Tại mới vừa rồi vây công Lôi Đế trong đại chiến, bọn hắn đều là thân chịu trọng thương. Trong lòng của bọn hắn vốn là có căm giận ngút trời không chỗ phát tiết, người trước mắt cản rỡ như thế, vừa vặn có thể phát tiết trong lòng bọn họ lửa giận. Một vị trong đó tiên vương chém ra thiên đao, chẳng như tuyết đao quang phảng phất có thể xé nát hết thảy, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều đang giảm xuống. Một vị khác tiên vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nóng bỏng hỏa diễm tại hắn quanh thân bắn ra, giống như một vòng đại nhật chỗ cao cửu thiên chí thượng. Sáng chói hỏa diễm phảng phất đủ để thiêu cháy tất cả, bắn ra, khó có thể tưởng tượng sức mạnh đang cuộn trào. Tại thời khắc này, ba vị dị vực tiên vương toàn bộ cũng không dám sơ suất, đều bộc phát ra cái thế nhất kích. Lực lượng kinh khủng ngưng kết cùng một chỗ, giống như thế giới dòng lũ, hướng về Dương Bàn đánh sát mà đến. Chương 272, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ba vị tiên vương cái thế nhất kích vô cùng kinh khủng, doa người sức mạnh dùng chuyển thiên địa, chư thiên vạn giới đều đang lay động. Như đại dương mênh mông ba động hạo đãng, đao quang, thần mâu cùng với cái kia nóng bỏng hỏa diễm, phản phất đủ để bao phủ hết thảy. Giờ khắc này, khí tức kinh khủng trấn áp trên trời dưới đất, bất hủ chi vương sức mạnh cái thế hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Kinh thế va chạm trong nháy mắt bộc phát, trong chốc lát, thời gian trường hà nhấc lên sóng lớn ngập trời, bao phủ cổ kim tương lai, kinh khủng vô biên. Khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy. Nhưng tại đao quang, thần mang cùng với cái kia nóng bỏng hỏa diễm chi trùng, lại có một đạo quyền quang từ đầu đến cuối bất diệt. Cái thế quyền quang đem hết thảy thôn vệ, tất cả thủ đoạn đều bị quyền quang đều trấn áp, hôi phi yên diệt. Sau khi xé nát kinh thế dòng lũ, quyền quang vĩ lực không giảm, ngược lại càng thêm thịnh liệt, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Sau một khắc, kinh khủng quyền quang đã đánh vào An Lan bọn người trên thân thể. Tiếng nổ thật to vang lên, dòng máu màu vàng nóng rơi xuống nước hư không. Ba đạo tiếng rên rỉ phá lệ the thé, cái kia rõ ràng là An Lan ba người trọng thương sau đó phát ra âm thanh. Ba bóng người đều là bay ngược mà ra, nhất là vốn là người bị trọng thương hai vị dị vực tiên vương, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Tại lực lượng kinh khủng phía dưới, An Lan ba người đều là không bị khống chế lui lại, miệng phun máu tươi, dị thường chói mắt, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Không có khả năng. Như thế nào đã cường đại đến loại trình độ này? An Lan ba người toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem người trước mắt, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hãi. Người trước mắt dám đối với ba người bọn họ ra tay thì cũng thôi đi, bọn hắn thế nhưng là vô địch bất hủ chi vương, ba người liên thủ thì sợ gì người khác. Nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là, trước mắt thực lực của người này vậy mà đạt đến tầm thứ như vậy. Đương đương hắn kinh thế quyền quang xuyên thủng thời gian trường hạ, khi cái thế vĩ lực buông xuống thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được không cách nào địch nổi sức mạnh. Bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn bị đánh tan, binh khí trong tay tức thì bị chặt đứt. Vẹn vẹn dưới một quyền, ba người bọn họ đều là thổ huyết. Bọn hắn chinh chiến một đời, đối thủ như thế nào chưa bao giờ gặp, đã từng gặp được đại chiến thảm liệt, nhưng không có gặp phải đối thủ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới đột phá tiên vương, vậy mà có thực lực như thế, lấy một địch ba cũng có thể chiếm thượng phong. Mặc dù để cho bọn hắn có chút khó có thể tin, nhưng mà sự thật liền đặt tại trước mặt của bọn hắn. Cái này không thuộc về bọn hắn thời đại thần bí tiên vương, thực lực vô cùng đáng sợ, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá, thực lực cũng đã tại tuyệt đỉnh tiên vương phía trên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người trước mắt lại là làm được bằng cách nào? Bọn hắn chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất có được khó có thể tưởng tượng bí mật, bọn hắn bây giờ thậm chí có chút hối hận, không nên chủ động trêu chọc người trước mắt. Nếu như bọn hắn vừa mới không có ngăn cản người trước mắt, tuyệt đối không cần đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ. Người chính xác rất mạnh, nhưng ngươi cuối cùng không thuộc về thời đại này, ngươi nên rời đi. An Lan lên tiếng lần nữa, lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Nhưng hắn chính mình lại tin tưởng, trước mắt người này đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Một khi thật sự lần nữa động thủ, bọn hắn tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ. Nhưng tin tức tốt là, người trước mắt cuối cùng không thuộc về mảnh này thời không. Hắn thấy, người này tuyệt đối không có khả năng không có chút nào chịu ảnh hưởng của thời gian vĩ lực, coi như lại thủ đoạn đi tiên, cũng sẽ có điều hạn chế. Mặc dù lần đụng chạm này, bọn hắn đã ở vào hạ phòng, nhưng mà hắn cảm thấy, người trước mắt tuyệt không có năng lực chém giết hắn. Nghe được An Lan một phen, Dương Bàn lại là mặt coi thường, càng là cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, hướng về An Lan ba người phương hướng tới gần, không có chút nào đem đối phương coi là chuyện đáng kể. Cái này An Lan quả nhiên không hổ bức vương chi danh. Ba người liên thủ tình huống phía dưới, rõ ràng đã bị hắn áp chế, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Đã như vậy, vậy hắn liền cho An Lan một chút giáo huấn, để cho kỳ trường giải trí nhớ. Nói chuyện đồng thời, khí tức kinh khủng đã ầm vang một phát. Thật muốn ra tay. Mắt thấy người trước mắt động tác, vô luận là An Lan, vẫn là còn lại hai vị dị vực tiên vương đều cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Thần sắc của bọn hắn cũng biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn chắc chắn người trước mắt không dám tiếp nhận nghịch loạn thuế nguyệt đánh đổi, cho nên cũng không dám ra tay toàn lực. Nhưng từ người trước mắt động tác đến xem, sự tình cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Người trước mắt rõ ràng là phải tiếp tục ra tay, đây thật là muốn giết bọn hắn sao? Giờ này khắc này, bọn hắn đã bất chấp tất cả, thân thể liên tiếp lui về phía sau, chật vật tới cực điểm. Cùng lúc đó, kim quang sáng chói xuất hiện trong mắt bọn họ. Dương Bàn đấm ra một quyền, cựu chuyển kim thân lặng yên vận chuyển, kinh khủng quyền quang lướt qua thời gian trường hạ, nhấc lên vô biên sóng lớn. Tiên vương cảnh giới tu vi, lại thêm đệ tứ chuyển cựu chuyển kim thân, kim sắc quyền quang lóa mắt đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng kinh thế vĩ lực toàn diện bộc phát, quyền ý vô hạn, dung chuyển thời gian trường hạ, hướng về An Lan ba người phương hướng hoành kích mà đi. Thấy vậy tình huống, An Lan ba người đã không lo được suy nghĩ nhiều, toàn bộ đều sử dụng hôn thân thủ đoạn, muốn ngăn trở cái này kinh khủng quyền quang. Hai vị dị vực tiên vương cùng nhau liên thủ, lực lượng kinh khủng ngưng kết cùng một chỗ, khó có thể tưởng tượng khí tức hạo đãng tứ phương. Làm kinh khủng va chạm bộc phát, lập tức tia lửa tung tóe, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, kinh thế hào quang bao phủ hết thảy. Sau một khắc, răng rác một tiếng, An Lan chiến mâu bên trên xuất hiện một cái khe, thiên đao tức thì bị gãy, hỏa diễm cũng đều dập tắt. Bất quá, cái này cũng không kết thúc, sau khi đứt đoạn tiên vương khí, kim sắc quyền quang ngược lại càng thêm chói mắt. Quyền quang hướng về An Lan ba người hành sát mà đi, trọng trọng rơi vào An Lan ba người trên thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, dẫn tới thời gian trường hà dung chuyển, An Lan ba người muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Không, không cần, chúng ta còn không muốn chết. An Lan bọn người giận dữ hét. Giờ khắc này, bọn hắn đã không lo được bất hủ chi vương mặt mũi, trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi. Đừng nói là vốn là trọng thương hai vị dị vực tiên vương, liền xem như An Lan đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bọn hắn đã ý thức được, người trước mắt thật sự có thể giết bọn họ. Bất quá, ngay tại An Lan ba người vô cùng hoảng sợ thời điểm, Dương Bàn biến mất ở trong mắt của bọn hắn. Giờ này khắc này, Dương Bàn đã dấn thân vào thời gian trường hà bên trong, cũng không tiếp tục ra tay. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có chém giết An Lan ý nghĩ, tối đa chỉ là dạy dỗ một chút. Sở dĩ như thế, cũng không phải bởi vì sợ thời gian trường hà phản vệ. Đối với hắn mà nói, An Lan bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi, giết cùng không giết, kỳ thực cũng không trọng yếu. Nếu như không giết An Lan, tương lai có thể còn có khả năng cùng An Lan gặp nhau. Nếu là bây giờ giết An Lan, tương lai cũng biết ít đi không ít niềm vui thú. Đương nhiên, An Lan cũng là Hoang Thiên Đế trưởng thành trên đường tất nhiên phải trải qua ngăn trở, là Hoang Thiên Đế sau này đăng thiên chi lộ bản đạp. Sau này, An Lan tự nhiên sẽ từ Hoang Thiên Đế tới chém giết, hắn cũng không có vượt quá chức phận tất yếu. Bây giờ, hắn đã chiếm được vật mình muốn, không cần thiết tiếp tục lưu lại ở đây. Chương 273, lần nữa mô phỏng, Thiên Hoàng Phục Hy. Dọc theo thời gian trường hà xuôi dòng, không lâu sau đó, Dương Bàn đã quay về chỗ ở mình thời không. Tâm niệm khẽ động, Lôi Đế thi thể đã xuất hiện tại trong hoàng cổ cấm khu. Như là đã lấy được Lôi Đế thi thể, dưới mắt muốn làm, tự nhiên là để cho Lôi Đế quay về thế gian. Cùng phía trước phục sinh Côn Bằng cùng Cựu Diệp Kiếm có tình huống một dạng, hắn lấy tự thân thần niệm làm dẫn, ngưng tụ ra Lôi Đế pháp thân. Ngay sau đó, hắn lại vì Lôi Đế đúc thần miếu, tạo nên kim thân, để mà tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực. Tình huống như vậy tự nhiên đưa đến vũ trụ vạn linh chú ý, bất quá, có trước đây kinh nghiệm, những sinh linh này nhóm cũng không có lấy trước như vậy kinh ngạc. Thế nhân cũng đã ý thức được, bàn cổ đại đế đây là lại tại phục sinh một vị khắc cường giả. Cùng lúc trước tình huống một dạng, Dương Bàn đã vì Lôi Đế tố thần miếu, đúc kim thân. Nhưng mà muốn tiến hành phong thần, còn cần đi trước thu thập một đoạn thời gian tín ngưỡng chi lực, cái này nhất định tiêu hao một đoạn thời gian. Đang làm tốt hết thể sau đó, hắn cũng trước tiên tại trong hoang cổ cấm khu bế quan tu luyện. Lần này ở trong dòng sông thời gian, ngoại trừ nhận được Lôi Đế thi thể, hắn cũng thuận lợi đột phá đến tiên vương cảnh giới. Vừa mới đột phá, tu vi của hắn còn chưa đủ củng cố, còn cần tiếp tục củng cố một phen. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc bế quan tu luyện trạng thái. Hắn vào lúc này thức tỉnh, là bởi vì năm vạn năm đã qua, hắn lại một lần nên đón Hồng Hoang mô phỏng cơ hội. Đinh, Hồng Hoang cơ hội mô phỏng đã đổi mới, thỉnh tốc chủ mau chóng tiến hành Hồng Hoang mô phỏng. Thanh âm quen thuộc tại Dương Bàn trong đầu vang lên, trong lòng của hắn chỉ có đối với lần này mô phỏng chờ mong. Mỗi lần mô phỏng đều biết mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, càng là thu được không tầm thường ban thưởng. Chỉ là không biết lần này, hắn lại sẽ tiến vào dạng gì mô phỏng chẳng cảnh, được cái gì dạng ban thưởng. Hệ thống, bắt đầu mô phỏng. Dương Bàn trong lòng mặc niệm. Tiếng nói vừa ra, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ý thức của hắn cuối cùng khôi phục, dần dần tỉnh táo lại. Khi hắn tiêu hóa trong đầu khổng lồ ký ức sau đó, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình một lần này mô phỏng tràng cảnh đến cùng là cái gì. Ta vậy mà trở thành Phục Hy. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm. Căn cứ vào trong đầu ký ức, đối với một lần này Hồng Hoang mô phỏng hắn đã nhất thanh nhị sở. Không tệ. Hắn xuyên qua trở thành Phục Hy. Căn cứ vào trong đầu ký ức, Vu Yêu đại chiến đã qua vô số năm tháng, nhân tộc đang đứng ở mấu chốt thời kỳ phát triển. Mà hắn hóa thân Phục Hy, bây giờ còn vị thành niên, chỉ là trong nhân tộc một thành viên. Có phía trước mô phỏng địa hoàng thần nông kinh nghiệm, hắn cũng coi như là xe nhẹ được quen, một lần này mô phỏng muốn 10 phần viên mãn, thôi động nhân tộc phát triển từ đầu đến cuối cũng là mấu chốt. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa phải là nhân tộc thủ lĩnh, còn cần thời gian nhất định trưởng thành. Đương nhiên, như là đã biết mình nên làm cái gì, một cách tự nhiên liền có thể bắt đầu hành động. Một ngày này, hắn chế tạo ra lưới đánh cá, dạy cho nhân tộc đánh cá và săn bắt, đồng thời truyền thụ nhân tộc đi săn dã thú ký pháp. Tình huống như vậy tự nhiên có công với nhân tộc, cũng đại đại tăng lên nhân tộc sức sản xuất. Cũng chính bởi vì lấy được trợ giúp của hắn, hắn cũng thu được cực lớn hy vọng, chính thức thu được nhân tộc tán thành, trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh. Ở trong quá trình này, hắn tự nhiên cũng không có từ bỏ chính mình tu luyện. Từ nay về sau, hắn hoàn toàn như trước đây tu luyện, một phương diện khác cũng tại không ngừng người chỉ đạo tộc. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nhân tộc lấy được tấn mãnh phát triển, thậm chí dẫn tới thiên địa hạ xuống công đức. Công đức xuất hiện để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Đương nhiên, hắn cũng hết sức rõ ràng, vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ để cho hắn công đức viên mãn. Chính vì vậy, hắn cũng bắt đầu du lịch nhân tộc, tìm kiếm công đức viên mãn cơ hội. Thời gian không ngừng trôi qua, hắn cũng du lịch rất nhiều địa điểm. Một ngày này, tại đi qua Hoàng Hà thời điểm, hắn lòng có cảm giác. Ngay sau đó, Hoàng Hà tự động một phân thành hai, dưới đáy lộ ra một quyển tự nhiên mà thành bảo thư. Tâm niệm khẽ động, hắn đã biết cái này cuốn bảo thư lai lịch, đây là Hà Đồ Lạc Thư. Căn cứ hắn hiểu, Hà Đồ Lạc Thư chính là tiên thiên linh bảo, có thể dùng ở thôi diễn thiên địa huyền cơ, chiêm tinh xem bói chi dụng. Yêu tộc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, chính là yêu hoàng đế tuấn tại trong gần nhất tiên thiên linh bảo sở ngộ, bao quát vật tượng, thương hải tam điển. Biết rõ lịch sử hắn tự nhiên tin tưởng, cái này bảo thư đúng là hắn thành đạo thời cơ. Theo đạo lý, Hà Đồ Lạc Thư vốn thuộc về đế tuấn, tại Vu Yêu đại chiến thời điểm, theo đế tuấn vẫn lạc, cái này tiên thiên linh bảo cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ hắn biết, cái này tiên thiên linh bảo là bị yêu tộc Côn Bằng tổ sư đạt được. Trước kia Vu Yêu đại chiến thời điểm, Côn Bằng tổ sư gặp yêu tộc tình huống bất lợi, phản bội chạy trốn yêu tộc đồng thời, càng đem cái này tiên thiên linh bảo mang đi. Nhưng bây giờ, như vậy một kiện chí bảo cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chuyện này tất nhiên là nữ hoa nương nương ra tay. Khi lấy được Hà Đồ Lạc Thư sau đó, hắn cũng bắt đầu một bên nghiên cứu cái này tiên thiên linh bảo, một bên trợ lực nhân tộc phát triển. Đối với hắn mà nói, cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư bên trong tiên thiên bắt quái, không hề chỉ là vì một lần này công đức viên mãn. Mỗi một lần mô phỏng, kỳ thực cũng tại ma luyện tự thân, đối với tương lai của mình có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, hồng hoang thế giới đạo và pháp cũng có thể tại trong giả thiên thế giới vận dụng. Trừ cái đó ra, hắn bây giờ đã bước vào đến tiên vương cảnh giới, muốn bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng là cần khai sáng một đầu mới hệ thống tu luyện. Mà hồng hoang thế giới tu luyện pháp, từ đầu đến cuối cũng là hắn căn cơ, có thể trợ lực hắn khai sáng mới hệ thống tu luyện. Tiên tiên bắt quái chi pháp cực kỳ thâm ảo, thậm chí thẳng tới chuẩn thánh cảnh giới, đồng dạng cũng là một đầu có thể lựa chọn lộ. Dạng này cảm ngộ cùng nghiên cứu, không chỉ có thể để hắn tại trong mô phòng thành đạo, đối với hắn tương lai cũng có trợ giúp thật lớn. Một ngày này, bế quan nhiều năm Dương Bản chậm rãi mở hai mắt ra, vô lượng tạo hóa đang không ngừng hội tụ. Nhân tộc khí vận cũng là lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng gọn, hơn nữa vẩn quanh hắn quanh thân. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tựa như hỗn độn sơ khai, không hiểu thời cơ tại thiên địa bên trong nhảy lên. Cuối cùng trở thành Dương Bản lẩm bẩm. Đã trải qua nhiều năm cảm ngộ, hắn cuối cùng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong cảm ngộ ra vật hắn muốn. Giờ này khắc này, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở Hà Đồ Lạc Thư phía trên, đắm chìm trong đó thật lâu không thể tự thoát ra được. Hà Đồ Lạc Thư xem như tiên thiên linh bảo, có vô tận diệu dụng, trong đó càng là ẩn chứa vô tận huyền bí. Trước kia Đế Tuấn mượn nhờ bảo vật này tìm hiểu ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, vẹn vẹn chỉ là Hà Đồ Lạc Thư phía trên hậu thiên biến hóa. Mà hắn tìm hiểu, nhưng là trong đó tiên thiên số biến hóa, lấy tiên thiên số biến hóa, diễn hóa tiên thiên ngũ hành bát quái. Mà tiên thiên biến hóa, cơ hồ đại biểu cho giữa thiên địa vạn sự vạn vật vô tận biến hóa. Loại năng lực này đã vượt qua chuẩn thánh, gần như đạt đến thánh nhân cấp độ. Giờ này khắc này, hắn chính là cảm ngộ ra tiên thiên ngũ hành bát quái chân lý, hơn nữa đem hắn bày ra. Thậm chí tại trong tiên thiên bát quái, còn diễn hóa ra huyền hoàng khí áo nghĩa. Huyền hoàng nhị khí diệu dụng vô tận, thậm chí có thể làm được rèn luyện nhục thân của mình, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 274, Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư. Cửu Thiên Chi Thượng, Dương Bản hai mắt nhắm nghiền, đã đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Trong nháy mắt, tựa như đi qua ước vạn năm lâu, hắn phảng phất chạm tới một cái cảnh giới toàn mới. Mông lung bên trong, hắn đã xảy ra không cách nào hình dung huyền diệu cảnh giới bên trong, quên đi thời gian, quên đi không gian. Duy có đại đạo cùng pháp tắc hiển hóa, tại hắn quanh thân lưu chuyển, hướng về bốn phương tám hướng của dựa. Ta là Phục Hy, hôm nay diện hóa tiên thiên ngũ hành bắt quái, nhờ vào đó chứng đạo. Thật lớn âm thanh vang vọng đất trời, trong thiên địa tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng cỗ đặc thù đạo vận dần dần khuếch tán ra. Sau một khắc, hào quang sáng chói ở trên người hắn bộc phát, tại thiên địa bên trong khuếch tán, cuối cùng hội tụ thành bắt quái chi hình. Cho đến ngày nay, hắn cuối cùng mượn nhờ tiên thiên ngũ hành bắt quái, nhất cử chứng đạo. Có thể có dạng này thu hoạch, liền đã không ngừng đi. Dương Bản trong lòng nghĩ thầm. Hắn cũng sớm đã kịp chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, lĩnh hội tiên thiên ngũ hành bắt quái sẽ có chỗ tốt lớn như vậy. Mượn cơ hội này, hắn vậy mà nắm giữ rèn luyện tự thân phương pháp, có thể ngưng tụ ra huyền hoàng nhị khí. Căn cứ vào phán đoán của hắn, loại phương pháp này có thể vận dụng tại trong giả thiên thế giới, cũng có thể thêm một bước rèn luyện nhục thân của mình, để thăng cựu chuyển kim thân tốc độ tiến bộ. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không thật sự thành công, còn cần hắn bay về giả thiên thế giới tới nghiệm chứng. Bây giờ, hắn đã mượn nhờ tiên thiên ngũ hành bắt quái chứng đạo, đã vì công đức viên mãn chính thức đặt vững cơ sở. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là tự thân chứng đạo còn thiếu rất nhiều, muốn chân chính công đức viên mãn, còn cần tiếp tục dẫn dắt nhân tộc phát triển. Thời gian không ngừng trôi qua, tại Dương Bản dẫn dắt phía dưới, nhân tộc không ngừng phát triển, đã có bay vọt về trước, nhân tộc số lượng cũng tại không ngừng tăng trưởng. Một ngày này, Dương Bản cũng cảm thấy khí tức vô hình, nhân tộc đã hiện ra đại hưng khí tượng, hắn cũng cuối cùng nên đón công đức viên mãn thời khắc. Đột nhiên ở giữa, thiên địa chấn động, vô số dị tượng hiện lên. Có địa dung kim liên, có tử khí đông lai, có thiên nữ tán hoa. Khí tức vô hình ngưng kết tại trong nhân tộc, hấp dẫn hồng hoang thiên địa vô số sinh linh ánh mắt. Phục Hy dẫn dắt nhân tộc đại hưng, chính là nhân tộc thiên hoàng, bây giờ công đức biến mãn, khi phi thăng động hỏa vân, vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Thật lớn âm thanh vang vọng đất trời, âm thanh tràn đầy uy nghiêm, càng là ngưng tụ thiên đạo pháp tắc, giống như đại đạo thiên âm. Chuẩn xác mà nói, này thiên đạo quy tắc hiển hóa, là thiên đạo quy tắc tại hướng thế gian sinh linh tuyên bố, Dương Bàn làm ra chiến công. Dương Bàn dẫn dắt nhân tộc đại hưng, tại thời khắc này công đức viên mãn, thành tựu nhân tộc thiên hoàng chính quả, chuyện này đã chiếm được thiên đạo tán thành. Theo đạo thanh âm này vang lên, Dương Bàn cũng ý thức được, một lần này hồng hoang mô phỏng sắp kết thúc. Sau khi hắn phi thăng động hỏa vân, trước mắt của hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Đợi đến ý thức của hắn lại độ khôi phục, một lần này hồng hoang mô phỏng đã triệt để kết thúc, hắn đã quay về giả thiên thế giới bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành lần này mô phỏng đánh giá là tốt đẹp. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, nghe được một lần này đánh giá, hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trước đó mấy lần mô phỏng, tất cả đều là hoàn mỹ đánh giá, mà lần này lại so hoàn mỹ muôn kém một chút. Kết quả như vậy hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn, sở dĩ như thế, là bởi vì hắn một lần này mô phỏng thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Liên nối liền thành đạo cần tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, kỳ thực cũng là nữ hoa nương nương đã sớm chuẩn bị xong, độ khó so với thần nông phải kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với đánh giá một chuyện hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn càng thêm để ý là lần này mô phỏng bên trong thu hoạch. Diễn hóa tiên thiên bắt quái, để cho hắn lấy được chỗ tốt rất lớn, trọng yếu nhất vẫn là huyền hoàng nhị khí diễn hóa. Phương pháp này có thể rèn luyện nội thân, có trợ giúp hắn cựu chuyển kim thân thêm một bước thuế biến. Cho tới nay, hắn mặc dù đều đang tu hành cựu chuyển kim thân, nhưng cựu chuyển kim thân thuế biến tốc độ lại chậm. Cựu chuyển kim thân sở dĩ có thể đạt đến đệ tứ chuyển đại thành trình độ, đại bộ phận đều dựa vào hồng hoang mô phỏng ban thưởng cùng với thiết kiếp. Nếu như có thể tại trong thế giới này diễn hóa huyền hoàng nhị khí, hắn cũng có tự động rèn luyện nhục thân phương pháp. Đi qua đơn giản thí nghiệm, hắn ngạc nhiên phát hiện, diễn hóa huyền hoàng nhị khí phương pháp vẫn như cũ hữu dụng. Thế mà thật sự có thể. Dương Bàn cực kỳ kinh hỉ, vẻn vẹn là dạng này thu hoạch, cũng đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Huống chi, một lần này mô phỏng còn có ban thưởng không có kết toán, chỉ là không biết, lần này mô phỏng ban thưởng lại là cái gì. Hai lần trước mô phỏng bên trong, hắn phân biệt lấy được côn luân kính cùng càn khôn đỉnh cái này hai cái tiên tiên linh bảo, cái này hai cái tiên tiên linh bảo đều có lợi ích to lớn. Lần này mặc dù chỉ có một cái ban thưởng, nhưng lại sẽ là gì chứ? Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Lần sau mô phỏng thời gian cụ độ, 5 năm. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn hơi sững sờ, không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà phong phú như vậy. Trước đó, tiên tiên linh bảo cũng là ngẫu nhiên thu được, lần này thế mà trực tiếp ban thưởng Hà Đồ Lạc Thư. Đây chính là Hà Đồ Lạc Thư, cho dù là đặt ở trong hồng hoang thế giới, cũng là cấp cao nhất tiên tiên linh bảo một trong. Đây chính là yêu hoàng đế Tuấn phối hợp linh bảo, càng là mượn nhờ bảo vật này thôi diễn ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Tại trong mô phỏng, hắn sở dĩ có thể công đức viên mãn, cũng là bởi vì chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư, tìm hiểu cái này tiên tiên linh bảo huyền bí. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Hà Đồ Lạc Thư có thôi diễn tiên đạo huyền cơ chi năng, có diễn hóa tiên thiên hậu thiên chi pháp, huyền bí vô tận, cũng có thể xem như phòng ngự chí bảo. Có vận dụng côn luân kính kinh nghiệm, hắn biết, cái này tiên tiên linh bảo tại phương này trong vũ trụ cũng có thể phát huy ra cực lớn công hiệu. Vẹn vẹn làm phòng ngự chí bảo, cái này tiên tiên linh bảo năng lực phòng ngự liền đã vượt qua này phương vũ trụ tất cả pháp bảo. Thậm chí hắn thấy, cho dù là tiến vào trong tiên vực, Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể phát huy ra cực mạnh năng lực phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Hà Đồ Lạc Thư đơn giản nhất vận dụng. Hồng hoang thế giới cường giả, thế nhưng là tại trong món chí bảo này thôi diễn ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, càng là suy diễn ra tiên thiên ngũ hành bắt quái. Không nói khác, vẹn vẹn là tiên thiên ngũ hành bắt quái, chính là một đầu thông hướng cảnh giới cực cao lộ. Nếu như có thể tại trong Hà Đồ Lạc Thư có thu hoạch, tất nhiên có thể nhảy lên tới cảnh giới cực cao. Công hiệu như vậy, không hề yếu tại côn luân cảnh vượt qua thời không, lại càng không yếu hơn càn khôn đỉnh luyện hóa vạn vật tác dụng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, những thứ này tiên thiên linh bảo lại không có cái gì lại dụng. Hắn con đường tương lai đã có cơ sở nhất định, hơn nữa cũng sớm đã tại trong hồng hoàng mô phỏng lĩnh hội. Thông qua lĩnh hội tiên thiên ngũ hành bắt quái, nhận được diễn hóa huyền hoàng nhị khí năng lực, đã là một cái cực lớn thu hoạch. Bất quá, hắn mặc dù không dùng được cái này tiên thiên linh bảo, nhưng hắn vẫn đã nghĩ tới nhân tuyển thích hợp. Chương 275, liền Lôi Đế cũng sống lại hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn đem Hà Đồ Lạc Thư thu hồi sau, hai mắt rơi vào Lôi Đế phía trên tòa thần miếu. Tại hắn bế quan tu luyện trong những năm này, tín ngưỡng chi lực không ngừng thu thập, trong đó tích lũy tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ. Bây giờ, tất nhiên Lôi Đế tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ, cũng là thời điểm vì Lôi Đế tiến hành phong thần. Nghĩ tới đây, Dương Bàn bước ra một bước, đã xuất hiện ở Lôi Đế thần miếu phía trước. Sau một khắc, hắn thần niệm hoàn toàn bộc phát, ngưng kết số lượng cao tín ngưỡng chi lực, dung nhập vào kim thân tượng nặng bên trong. Lôi Đế đương quy. Dương Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực bắt đầu sôi trào, giống như ức vạn núi lửa phun trào. Ngay sau đó, phong thần bảng bộc phát ra sáng chói tia quang, dung nhập vào Lôi Đế thân ảnh phía trên, cùng thần miếu không ngừng tỏ minh. Tất cả chuyện tiếp theo cũng liền thuận lý thành chương, theo Dương Bàn tại phong thần bảng khắc xuống Lôi Đế hai cái chữ to. Lôi Đế thân ảnh hiện hóa, sừng sững ở hoang cổ cấm khu phía trên, quanh thân dũng động kinh thế lôi đỉnh. Khí tức kinh khủng hạo đãng, chấn động thiên địa, dẫn tới vũ trụ vạn linh chú mục. Khí tức kinh khủng như thế, tự nhiên cũng không gạt được Linh Bảo Thiên Tôn đám người cảm giác, nhao nhao từ bế quan bên trong thức tỉnh, hướng về hoang cổ cấm khu chạy đến. Mấy vạn năm trước, bọn hắn liền từng thấy qua bản cổ đại đế phục sinh một vị cái thế tồn tại. Bây giờ lại độ phục sinh một vị cái thế tồn tại, tự nhiên dẫn tới bọn hắn hết sức tò mò. Giờ khắc này, mấy đạo kim quang đại đạo xuất hiện, hoành quán vũ trụ, những thứ này đại đạo điểm kết thúc toàn bộ đều tại hoang cổ cấm khu. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người nhao nhao hành động, muốn tới hoang cổ cấm khu tìm tòi hư thực. Mà tại hoang cổ cấm khu bên trong, Côn Bằng cùng chín Diệp Kiếm Thảo toàn bộ đều gặp được một màn trước mắt, đều rung động không hiểu. Theo Linh Bảo Thiên Tôn bọn người lần lượt đi tới hoang cổ cấm khu, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn hướng trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia, sau đó rơi vào bản cổ đại đế trên thân. Đại đế quả nhiên là cao minh, rốt cuộc lại sống lại một vị tiên, cũng không biết vị này tiên lai lịch. Linh Bảo Thiên Tôn cảm thán nói. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn cảm thán, cùng nhau chạy tới Hằng Vũ đại đế mấy người cũng đều rối rít gật đầu. Đang cảm thụ đến đạo thân ảnh này khí tức trên thân thời điểm, bọn hắn liền đã ý thức được, bản cổ đại đế đây là lại sống lại một vị tiên. Chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, sẽ lại có một vị chân tiên ra hiện tại thế gian. Từ hai vị nhân hoàng lịch thiên trở về sau đó, đã có hai vị chân tiên lần lượt quay về thế gian. Chỉ là làm bọn hắn hiếu kỳ chính là, bản cổ đại đế hôm nay chỗ phục sinh tiên, lại là vị kia. Xin hỏi đại đế, lần này phục sinh thế nhưng là tiên cổ thời đại thập hung một trong, Lôi Linh tộc Lôi đế. Côn Bằng mở miệng nói. Những người khác không biết đạo thân ảnh này lai lịch, nàng lại tin tưởng Lôi đế xuất thân. Cùng chín Diệp Kiếm Thảo tình huống giống, vị này đồng dạng là thượng cổ thập hung một trong, cũng là tiên cổ thời đại sinh linh. Tính cả bây giờ Lôi đế, bản cổ đại đế phục sinh thập hung đã đạt đến 3 vị. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chẳng lẽ bản cổ đại đế muốn đem tất cả thập hung toàn bộ phục sinh? Chẳng lẽ bản cổ đại đế là nghĩ tại thời đại này tái hiện thập hung? Giờ này khắc này, một bên chín Diệp Kiếm Thảo cùng lẫn nhau đối mặt, trong lòng cũng có đồng dạng ngờ tới. Người đoán không sai, chính là Lôi đế. Dương Bàn hời hợt nói. Đối với Côn Bằng cùng chín Diệp Kiếm Thảo biết Lôi đế thân phận điểm này, hắn sớm đã có đoán trước. Hơn nữa, mỗi một lần tiến hành phong thần, hắn đều không có giấu giếm, tự nhiên cũng không có giấu giếm Lôi đế thân phận tất yếu. Đối với hắn mà nói, có phong thần bảng cái này tiên thiên linh bảo, chỉ cần điều kiện phù hợp, phục sinh Lôi đế bọn người căn bản không tính là cái gì. Bây giờ hắn đã vì Lôi đế đắp nặng tín ngưỡng chi thân, hơn nữa vì Lôi đế phong thần, Lôi đế phục sinh trở về chẳng qua là vấn đề thời gian. Đối với cái này, hắn tự nhiên cũng không phải để ý quá mức, hắn chú ý ngược lại là Linh Bảo Thiên Tôn đám người trạng thái. Tại thành tiên lộ đánh một trận xong, đã qua vài vạn năm thời gian, Linh Bảo Thiên Tôn đám người trạng thái cũng không tệ, tốc độ tiến bộ cũng là nhanh chóng. Độc nhất đương tự nhiên là Linh Bảo Thiên Tôn, xem như đoạt xá tiên thi tồn tại, lại thêm nhân sâm quả cái này thiên địa linh căn trợ giúp, Linh Bảo Thiên Tôn bây giờ đã sống ra đời thứ 7. Thái Hoàng, loạn cổ đại đế cùng hư không đại đế bọn người, lấy hai vị phục sinh trở về nhân hoàng, đại bộ phận đều tại đời thứ 4 cùng đời thứ 5 ở giữa. Thanh đế bây giờ đang là thủy biến, cũng không có chạy đến nơi đây. Mà tối làm hắn chú ý Diệp Phàm, đi thành tiên lộ một trận chiến sau đó không lâu liền đã chứng đạo thành đế, bây giờ chính vào đời thứ 2 trắng niên, mở ra thuộc về mình con đường vô địch. Vốn là nửa bước tiên vương Côn Bằng, càng là đã khôi phục được tự thân có thể khôi phục cực hạn, đạt đến chân tiên tầng thứ định phong. Chín Diệp Kiếm Thảo cũng là khôi phục hơn phân nửa, căn cứ vào phán đoán của hắn, cuối cùng cũng biết cùng Côn Bằng một dạng. Không có sinh mệnh cấm khu ẩn hoạn này, ngắn ngủi mấy năm thời gian, tất cả mọi người tiến bộ đều rất nhanh. Ngay tại Dương Bản chú ý Linh Bảo Thiên Tôn đám người tiến bộ thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người cũng đã ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia, toàn bộ đều có loại cảm giác không chân thật. Bản cổ đại đế rốt cuộc lại một lần sống lại tiên cổ thời đại cường giả. Trước đó, bọn hắn liền đã biết Côn Bằng cùng chín Diệp Kiếm Thảo lai lịch. Hai vị này cũng là tiên cổ thời đại sinh linh, là bản cổ đại đế xuyên thủng thời không, đem không thuộc về bọn hắn thời đại người mang về, càng đem sống lại. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, bản cổ đại đế rốt cuộc lại sống lại tiên cổ thời đại một vị khắc cường giả cái thế. Bản cổ đại đế thật là giỏi. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều nội tâm cảm thán. Thử hỏi, có ai có thể đem chết đi người phục sinh? Lại có ai có thể du lịch thời gian trường hạ, mang về không thuộc về bọn hắn thời đại đồ vật? Theo bọn hắn nghĩ, coi như bọn hắn thật sự hồng trần tiên viên mãn, cũng không cách nào làm đến những thứ này. Bản cổ đại đế làm đây hết thảy, đều tại biểu hiện vị này cường giả cái thế thực lực cùng thủ đoạn. Cùng lúc đó, Dương Bàn đem phong thần bảng thu hồi sau, ánh mắt đặt ở Thái Âm cùng Thái Dương hai vị này nhân hoàng trên thân. Hắn đã vì Lôi đế tiến hành phong thần, kế tiếp chính là thu thập tín ngưỡng chi lực, không cần quá nhiều chú ý tại Hồng Hoang Mô phòng kết thúc về sau, hắn liền động muốn đi tìm hai vị nhân hoàng ý nghĩ. Bây giờ, đúng lúc gặp hai vị nhân hoàng đi tới hoang cổ cấm khu bên trong, cũng tiết kiệm đi hắn một phen phiền phức. Nói chuyện đồng thời, một lá cờ thêu một đồ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Một lá cờ thêu một đồ đều là 10 phần cổ pháp, tự nhiên mà thành, huyền diệu khó giải thích, quanh thân tản ra không hiểu đạo vận. Cái này một lá cờ thêu một đồ không phải khác, đúng là hắn tại trong Hồng Hoang Mô phòng lấy được tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù cái này tiên tiên linh bảo công hiệu đồng dạng như tiên, nhưng mà đối với hắn mà nói, đến nay tiên tiên linh bảo cũng không đại dụng. Mà khi lấy được vật này thứ trong lúc nhất thời, hắn liền có đem vật này đưa cho hắn người phương pháp. Chính như Càn Khôn đỉnh 10 phần thích hợp muội muội, Hà Đồ Lạc Thư cái này tiên tiên linh bảo, nhưng là cực kỳ thích hợp Thái Âm Thái Dương hai vị này nhân hoàng. Hắn tin tưởng tại trong tay hai vị nhân hoàng, Hà Đồ Lạc Thư tuyệt đối sẽ phát huy ra tác dụng vốn có. Chương 276, đã là tiên vương trong khoảng thời gian này ta có chút tâm đắc, tin tưởng vật này có thể trợ hai vị nhân hoàng một chút sức lực. Dương Bàn mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng. Hắn sớm đã có sở thiết nghĩ, nếu như hai vị nhân hoàng lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư, sẽ có hiệu quả như thế nào? Hai vị nhân hoàng phải chăng có thể bởi vậy đi ra không giống nhau lộ, tương lai có khả năng hay không trở thành chuẩn tiên đế, thậm chí tiên đế? Mặc dù không thể nói 100% thành công, nhưng mà có vật này, tối thiểu nhất hy vọng rất lớn. đối với hai vị nhân hoàng mà nói, lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư không thể nghi ngờ là một đầu thông thiên đại lộ. Cái này, đây là. Nhìn xem trong tay Hà Đồ Lạc Thư, Thái Âm Nhân Hoàng cùng người Mặt Trời Hoàng liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền đã cảm thấy một lá cờ thêu một đồ bác đại tinh thâm, đây rõ ràng là một kiện khó có thể tưởng tượng chí bảo. Hơn nữa, trong cái này một lá cờ thêu một mưu toan này phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, để cho bọn hắn thân hãm trong đó khó mà tự kiềm chế. Không cần nghĩ cũng biết, cái này một lá cờ thêu một đồ tất nhiên là khó có thể tưởng tượng chí bảo, giá trị chỉ sợ khó mà đánh giá. Ngoại trừ hai vị nhân hoàng, Linh Bảo Tiên Tôn mấy người cũng chú ý tới Hà Đồ Lạc Thư, kinh ngạc tại món chí bảo này huyền diệu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như là những người khác nhận được chân quý như vậy chí bảo, tuyệt đối sẽ chính mình vận dụng. Mà bàn cổ đại đế lại đem chân quý như vậy chí bảo giao cho hai vị nhân hoàng. Bất quá, liên tưởng đến bàn cổ đại đế phía trước làm hết thảy, bọn hắn lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Trong bọn họ, vô luận là ai cũng từng nhận được bàn cổ đại đế trợ giúp, bàn cổ đại đế đưa cho bọn họ đồ vật, hắn giá trị đồng dạng không thể đo lường. Thế gian chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ đại đế mới có lớn như thế khí phách. Bọn hắn đều nhớ tới trước kia bàn cổ đại đế lời nói, bàn cổ đại đế làm như vậy chỉ là vì để cho thế gian nhiều một ít khả năng. Đến nỗi Côn Bằng cùng Chín Diệp Kiếm Thảo càng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đã từng cũng là nửa bước tiên vương, lịch duyệt cùng kiến thức tự nhiên muốn viễn siêu cho người khác. Đừng nói là tiên vương khí, liền xem như trong truyền thuyết đế khí, bọn hắn đã từng được chứng kiến. Vẹn vẹn một mắt, bọn hắn liền đã nhìn ra một lá cờ thêu một đồ chỗ kinh khủng. Món chí bảo này khí tức đã hoàn toàn vượt qua tiên vương khí cấp độ, ít nhất cũng là tiên vương khí phía trên tồn tại. Loại tầng thứ này chí bảo, hiển nhiên là cực kỳ chân quý, bàn cổ đại đế cứ như vậy dễ dàng đưa cho người khác. Vật này thực sự quá chân quý. Hai vị nhân hoàng lần nữa mở miệng nói, tại ý thức đến món chí bảo này chân quý sau đó, bọn hắn trước tiên muốn chối từ. Tại bàn cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, bọn hắn có thể phục sinh trở về, đã là một kiện khó được chuyện may mắn. Đại ân đại đức như thế, bọn hắn vốn là không thể báo đáp. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế nhưng phải đem chân quý như vậy chí bảo đưa cho bọn hắn há có thể tiếp nhận? Không sao, vật này đã đối với ta vô dụng, ngược lại là rất thích hợp hai vị tiền bối, tin tưởng hai vị tiền bối cũng sẽ không phụ lòng món chí bảo này. Dương Bàn mở miệng giải thích. Hắn sở dĩ đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho hai vị nhân hoàng, là cùng hai vị nhân hoàng tự thân tu luyện pháp có liên quan. Hai vị nhân hoàng tu hành chính là đạo âm dương, mà Hà Đồ Lạc Thư chính là có thể thôi diễn ra ngũ hành bát quái. Đạo âm dương cùng ngũ hành bát quái vốn là bổ sung, cùng thuộc tại tiên thiên biến hóa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đủ để cho hai vị nhân hoàng lấy thừa đủ thiếu, đi ra không giống nhau con đường. Tưởng tượng một chút, tương lai hai vị nhân hoàng chấp trưởng tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư sẽ là dạng gì cảnh tượng? Hơn nữa, chính như hắn nói tới một dạng, hắn bây giờ đã bước vào tiên vương cảnh giới, con đường tương lai cũng có nhất định phương hướng. Hà Đồ Lạc Thư chính xác đã đối với hắn vô dụng. Suy tính đồng thời, vì tăng thêm hắn cái này lời nói có độ tin cậy, hắn trong lúc lơ đãng triển lộ ra một tia khí tức. Giờ khắc này, hoang cổ cấm khu bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được bản cổ đại đế khí tức trên thân, vẹn vẹn lóe lên liền biến mất khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ có loại cảm giác không rét mà run. Hai vị nhân hoàng thấy vậy tình huống, đều biết bản cổ đại đế tính cách, không có tiếp tục chối từ. Trái lại Côn Bằng cùng Chín Diệp Kiếm Thảo đang cảm thụ đến cố khí tức này sau đó, toàn bộ đều chết nhìn chòng chọc bản cổ đại đế. Đại đế, ngươi đã đột phá tiên vương. Chín Diệp Kiếm Thảo kinh nghi bất định mở miệng nói. Vừa mới cố khí tức kia mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, cái kia rõ ràng là tiên vương khí tức. Tại trước đây không lâu, hắn cùng với Côn Bằng giao lưu thời điểm, liền đoán được bản cổ đại đế đã đạt đến tiên cực hạn, khoảng cách tiên vương cũng không có bao xa. Đương nhiên, coi như khoảng cách tiên vương đã 10 phần gần, muốn đột phá cũng cần thời gian nhất định. Hắn đã từng cũng là nửa bước tiên vương, tự nhiên biết muốn bước ra một bước này có bao nhiêu khó khăn. Căn cứ vào suy đoán của hắn, bản cổ đại đế muốn đột phá cũng không phải là một sớm một chiều có thể đạt tới, còn cần một đoạn thời gian tích lũy. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, bây giờ bản cổ đại đế vậy mà đã đột phá đến tiên vương cảnh giới, so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Đây chính là tiên vương. Nếu như không phải vừa mới cố khí tức kia, hắn thậm chí không muốn tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Thế nhưng là, này vương vũ trụ không phải không cách nào đột phá đến tiên vương sao? Côn Bằng mở miệng nói. Nàng đồng dạng có thể xác định, bản cổ đại đế sát sát thật thật đạt đến tiên vương cảnh giới. Nhưng làm nàng nghi hoặc không hiểu là, này vương vũ trụ là có hạn chế. Theo đạo lý chân tiên đỉnh phong đã là cực hạn, hoàn toàn không có đột phá tiên vương khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác bản cổ đại đế lại làm được, tình huống như vậy thật sự là để cho hắn trăm điều khó hiểu. Không tệ, bản đế đã thành tiên vương. Dương Bàn mở miệng đáp lại nói, đối với hắn đã trở thành tiên vương một chuyện, hắn tự nhiên không có cái gì cần thiết giấu giếm. Đến nỗi Côn Bằng nghi hoặc, hắn cũng không có qua nhiều giải đáp, dù sao hắn đột phá phương thức thực sự quá kinh thế hai tục. Nghe được bản cổ đại đế trả lời, Linh Bảo Thiên Tôn đám người đã ngu ngơ tại chỗ. Đang cùng bản cổ đại đế trao đổi quá trình bên trong, bọn hắn đã biết, trên tiên còn có tiên vương cảnh giới này. Cho tới nay, bọn hắn chỉ biết là bản cổ đại đế đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, nhưng mà bọn hắn cũng không biết bản cổ đại đế cụ thể cảnh giới. Sớm tại trước kia bản cổ đại đế lực gáp Tam Đại Hồng Trần Tiên thời điểm, bọn hắn liền ngờ tới bản cổ đại đế phải chăng đã đạt đến tiên vương chi cảnh. Nhưng từ Côn Bằng trong miệng, bọn hắn cũng đã biết được bản cổ đại đế còn không có bước ra một bước kia. Ngày hôm nay, bọn hắn vậy mà nghe được bản cổ đại đế chính miệng thừa nhận mình đã đột phá, tự nhiên đều có loại không hiểu rung động. Thế mà thật sự trở thành tiên vương, bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng làm bọn hắn hơn rung động là Côn Bằng lời nói kia, này phương vũ trụ không cách nào đột phá tiên vương. Chỉ có như vậy tình huống phía dưới, bàn cổ đại đế nhưng lại một lần sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể. Bây giờ, bọn hắn lại một lần bị bỏ lại tít đằng xa. Hiện tại bọn hắn liền tiên đô không phải, bàn cổ đại đế cũng đã đạt đến cảnh giới của tiên vương, bọn họ cùng bàn cổ đại đế chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Chúc mừng bàn cổ đại đế. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người liên tục định một phen. Mượn cơ hội này, bọn hắn cũng cùng bàn cổ đại đế luận đạo một phen, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bàn cổ đại đế chỉ điểm bọn hắn. Đang chỉ điểm đi qua, Linh Bảo Thiên Tôn mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại, lần lượt rời đi hoang cổ cấm khu, bắt đầu ngựa không ngừng vó tiếp tục tu luyện. Bàn cổ đại đế đột phá tiên vương một chuyện, đã để bọn hắn cảm thấy cảm giác cấp bách, càng là tại trong lúc vô hình khích lệ bọn hắn. Bọn hắn đều muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước, đuổi kịp bàn cổ đại đế bước chân. Mà Dương Bản tại đưa đi Linh Bảo Thiên Tôn bọn người sau đó, cũng đã lấy ra sử dụng Côn Luân Kính. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã củng cố, là thời điểm lại một lần nữa du lịch thời gian Trường Hà. Chương 277, thời gian Trường Hà bên trong gặp Liễu Thần. Thời gian Trường Hà phía trên, Dương Bản đỉnh đầu Côn Luân Kính đang không ngừng đi ngược dòng nước. Nhiều năm bế quan bên trong, hắn đã triệt để tiêu hóa chính mình đã được, càng đem tu vi của mình củng cố ở Tiên Vương cảnh giới. Bây giờ, lấy Tiên Vương cảnh giới lần nữa bước vào thời gian Trường Hà, bản thân hắn cũng có mới cảm thụ. Chỉ là không biết, lần này du lịch thời gian Trường Hà lại sẽ gặp phải cái nào chuyện. Xe nhẹ đường quen mà đánh vỡ Hoang Thiên Đế lưu lại che chắn, lực lượng kinh khủng lại độ bộc phát, không ngừng cọ rửa Dương Bản cùng Côn Luân Kính. Tại này cổ sức mạnh xung kích phía dưới, hắn ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi, đi qua cảnh tượng dần dần hiện lên ở trong mắt của hắn. Lúc đến một sử chi, hắn đột nhiên cảm thấy kinh thế sức mạnh tại va chạm. Lòng có cảm giác, hắn không có chút gì do dự, đã điều khiển Côn Luân Kính tiến vào chỗ này không hiểu thời không. Vừa mới đặt chân trong đó, hắn liền cảm nhận được mấy đạo khí tức kinh khủng, một ít khí tức thậm chí đã vượt qua phổ thông tiên vương. Đây là một hồi kinh thế va chạm, là tiên vương cấp độ chí cường giả đang chém giết lẫn nhau. Cùng lúc trước gặp phải tình huống giống nhau ý hệt, tại trước mắt hắn, một vị tiên vương cấp độ cường giả đang bị 6 vị tiên vương vây giết. Mà cái này 6 vị tiên vương khí tức trên thân, hắn có thể nói là dị thường quen thuộc, chính là những cái kia dị vực tiên vương. Đến nỗi cái kia bị vây công tiên vương, dáng người kiên cường, đứng ngạo nghệ thương khung, sau lưng có một gốc thương tiên cổ thụ hiện lên, đại đạo vì đó minh. Mỗi lần ra tay, cũng có uy lực cực lớn, gần như là đạo. Đối mặt 6 vị dị vực tiên vương vây công, vị này bị vây công tiên vương cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực. Đưa tay ở giữa, liền có mấy cái hừng hực trật tự thần liên từ trong hư không lan tràn, rực rỡ chói mắt. Cẩn thận quan sát, cái kia rõ ràng là xanh biếc cảnh liễu, hóa thành rực rỡ trật tự dây xích, không có gì không phá, vô cùng cường đại. Vốn là từng cây mảnh khảnh đầu, cũng đang không ngừng mà phóng đại, tựa như từng cái ngọc long đồng dạng, hướng về 6 vị dị vực tiên vương buôn tập mà đi. Cảnh liễu thượng lưu động lên xanh mơn mởn tia sáng, ngưng tụ khí tức cường đại, cái kia rõ ràng là một cái lại một cái sáng chói phù văn. Phù văn là đại đạo vật dẫn, gánh chịu lấy vô tận bí lực, giống như là từng cây đâm thủng bầu trời trường thương. Đối mặt thủ đoạn như vậy, 6 vị dị vực tiên vương cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, riêng phần mình vận dụng thủ đoạn chống lại. Đó là Liễu Thần. Đây là tiên cổ thời đại trận chiến cuối cùng, là Liễu Thần chủ động giết vào dị vực. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm, tại trong tiên cổ thời đại, ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh tập hùng, Liễu Thần nhưng là không thể coi thường tồn tại. Liễu Thần đã đạt đến tiên vương cự đầu, thực lực thông thiên, danh xưng tổ thế linh, công tham tạo hóa. Vô luận từ ngoại hình cùng xuất thủ phương thức đến xem, đều đủ để lời thuyết minh vị này bị vây công tiên vương chính là Liễu Thần. Nhìn xem đang tại tận hết sức lực chém giết Liễu Thần, hắn đã đối với một trận chiến này tình huống có chỗ ngờ tới. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, tại Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực cuối cùng quyết chiến thời điểm, Cửu Thiên Thập Địa cường giả số lượng thiếu nghiêm trọng. Cũng chính là trong trận chiến này, hắn đã từng thấy qua vô trung tiên vương, luân hồi tiên vương bị dị vực sinh sinh mãi chết, Cửu Thiên Thập Địa luôn hãm. Liễu Thần bỏ lỡ một trận chiến này, tự thân 10 phần tự trách, tại trong tuyệt vọng lên, tại thế gian đều là địch trong hoàn cảnh giết hướng dị vực, chín tiến chín ra. Nhìn xem thương thế nghiêm trọng Liễu Thần, hắn thầm nghĩ đáng tiếc, chính mình vẫn là tới chậm một bước, đây cũng là Liễu Thần trận chiến cuối cùng. Giờ khắc này, Dương Bản không chút do dự thôi động Côn Luân Kính, nhanh chóng buông xuống cái này một thời đại. Ngay tại Dương Bản sắp giáng lâm cái này một thời đại đồng thời, kinh thế đại chiến trở nên càng thêm thảm liệt. Liễu Thần quanh thân bộc phát ra hừng hực quang, mỗi một cây cảnh liễu đều hóa thành kim sắc, rực rỡ vô cùng, đem tự thân đạo và pháp vận chuyển tới cực hạn. Không thể không nói, Liễu Thần thực lực chính xác cực mạnh, nhưng nhiều lần chém giết, đã để nàng ở vào cực hạn nhất trạng thái. Lại thêm 6 vị dị vực tiên vương vây công, Liễu Thần trung quy là một cây chẳng chống bước nhà, tại 6 vị dị vực tiên vương vây công liên tục bại lui. Tại ý thức đến thế cục không đối với đó lúc, Liễu Thần không giữ lại chút nào, chỗ mi tâm phát sáng, quanh thân hiện ra 3000 thế giới. Trong nháy mắt thể hiện ra vô số kinh thế thủ đoạn, móc sạch chính mình bản nguyên, ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành cái thế sát chiêu. Đối mặt thủ đoạn như vậy, 6 vị dị vực tiên vương cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem hết toàn lực đỡ được một kích này. Tại đánh ra sau một kích này, Liễu Thần cũng khó có thể bị kế, tự thân đã hóa thành khô héo thân cảnh, hướng về hạ giới phương hướng rơi vào. Thấy vậy tình huống, vừa mới ngăn trở cái thế một kích dị vực tiên vương nhóm nhau khởi hành, muốn đuổi kịp Liễu Thần, đem cái này đối với dị vực rất có uy hiếp tồn tại triệt để diệt sát. Nhưng sau một khắc, Dương Bản thân ảnh đã chắn dị vực tiên vương phía trước, mơ hồ hình dạng trở nên rõ ràng, triệt để buông xuống cái này một thời đại. Ngươi không thuộc về thời đại này, ngươi đây là muốn nghịch loạn tuế nguyệt sao? Một vị trong đó dị vực tiên vương trầm giọng nói. Sớm tại bọn hắn vây công Cửu Thiên Thập Địa tổ tế linh thời điểm, bọn hắn liền đã chú ý tới cái này không thuộc về bọn hắn thời không tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn nguyên bản cũng không thèm để ý người này, một cái không thuộc về mình thời không tồn tại, chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Có thể làm cũng chỉ là quan sát, vô luận là người trong quá khứ vẫn là người tương lai, đều khó có khả năng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Hôm nay, tổ tế linh tại bọn hắn vây công, đã hóa thành một tiết cây khô. Đối với cái này cực kỳ khó dây dưa cường giả cái thế, bọn hắn đều nghĩ đem hắn đuổi tận giết tuyệt, dù là hóa thành một đoạn cây khô, cũng không định dễ dàng buông tha. Nhưng mà làm bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này không thuộc về bọn hắn thời không tồn tại, vậy mà phủ xuống mảnh này thời không. Hơn nữa còn ngăn cản bọn hắn đường đi, không để bọn hắn tiếp tục đuổi chụp Cửu Thiên Thập Địa tổ tế linh. Thời gian trường hà bên trong vậy mà đi ra một vị cường giả, có thể nào không để bọn hắn kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn mặc dù có thể đặt chân thời gian trường hà, lại không cách nào ở trong dòng sông thời gian xuyên thẳng qua, càng là không có cách nào đặt chân những thứ khác thời không. Trái lại đang tại rơi vào hạ giới Liêu Thần, cũng đã chú ý tới cái này bùng xuống mảnh này thời không không biết tồn tại. Hôm nay một trận chiến này, nàng đã ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị khả năng lớn nhất diện sát dị vực tiên vương nhóm. Trận chiến cuối cùng nàng không có tham gia, đây là nàng lớn nhất tiếc nuối, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải trong lòng của hắn tiếc nuối. Sau khi nàng nhiều lần giết vào dị vực, đã có hai chữ số dị vực tiên vương vẫn lạc tại trong tay nàng. Cho dù trận chiến cuối cùng bên trong không có mang đi càng nhiều dị vực tiên vương, nàng cũng đã không có tiếc nuối. Bây giờ nàng đã hóa thành cây khô, chỉ lưu lại một tia sinh cơ, sống hay chết cũng chỉ có thể phó thác cho trời, nàng cũng đã làm xong thản nhiên nên đón tử vong chuẩn bị. Nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là, liền tại đây thời khắc mấu chốt, lại có thể có người từ thời gian trường hà mà đến, chặn sáu vị dị vực tiên vương. Người này đến cùng đến từ nơi nào? Là quá khứ vẫn là tương lai? Quan trọng nhất là, người này là cái gì muốn xuất thủ giúp hắn? Bất quá, thời khắc này nàng đã không có năng lực lại tiếp tục suy xét, theo tự thân rơi vào hạ giới, nàng đã triệt để mất đi ý thức. Chương 278, một người cản sáu vị tiên vương. Sáu vị dị vực tiên vương một kích toàn lực biết bao khủng bố, lực lượng kinh khủng đang rung chuyển, doa người tới cực điểm, chư thiên vạn giới đều đang lay động. Hư không nổi lên như đại dương mênh mông ba động, kiếm mang, đại thủ cùng với thấu xương kia hàn ý, phản phất đủ để bao phủ hết thảy. Giờ khắc này, khí tức kinh khủng trấn áp trên trời dưới đất, tiên vương sức mạnh cái thế hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ầm ầm, kinh thế va chạm trong nháy mắt bộc phát, trong chốc lát, hư không phá thoái, ba động khủng bố bao phủ cổ kim tương lai. Đây là khó có thể tưởng tượng thần chiến, là bảy vị tiên vương kinh thế quyết đấu. Khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy, phản phất không cách nào ngăn cản. Nhưng ở kiếm mang, đại thủ cùng với dị vực tiên vương đủ loại thủ đoạn bên trong, lại có một đạo quyền quang từ đầu đến cuối rực rỡ. Sáng chói pháo hoa chớp động, đó là đại đạo chi quang đang tỏa ra, đó là quy tắc tại phá diệt, đó là đại đạo bị xé nát. Kinh thế va chạm phía dưới, toàn bộ hết thảy đều bị che đậy, hỗn độn cuộn cuộn, cái thế vĩ lực khuấy động, đem hết thảy đều hoàn toàn bao phủ. Sau một thời gian ngắn, năng lượng kinh khủng phong bạo cuối cùng lắng lại, hỗn độn tiêu tan, lần đụng chạm này cũng tuyên bố kết thúc. Bất quá, dị vực tiên vương nhóm trong dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy một thân ảnh đứng ngạo nghệ cửu thiên chi thượng, đỉnh đầu một mặt bảo kính, thân thể không ngừng lùi lại, chính là Dương Bản. Đến nỗi sáu vị dị vực tiên vương, bây giờ cũng bị đều đẩy lui, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Rõ ràng, tại một lần này trong đụng chạm, Dương Bản cùng sáu vị dị vực tiên vương cân sức ngang tài, ai cũng chưa từng chiếm thượng phong. Sáu vị tiên vương liên thủ, liền chút bản lĩnh này. Dương Bản cất cao giọng nói, thông qua một lần này va chạm, hắn đã đối với thực lực của mình có rõ ràng nhận thức. Sớm tại hắn đột phá thời điểm, hắn đã cảm thấy thực lực của mình đã đạt đến tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ. Nhưng từ lần đụng chạm này tình huống đến xem, hắn còn đánh giá thấp chính mình nội tình. Đối mặt hai vị tuyệt đỉnh tiên vương cùng bốn vị phổ thông tiên vương liên thủ, hắn cũng có thể cân sức ngang tài, thực lực của hắn đã hoàn toàn tại tuyệt đỉnh tiên vương phía trên. Nói một cách khác, hắn bây giờ thực lực khoảng cách tiên vương cự đầu cũng chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, cái này còn không phải là hắn toàn bộ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bản thân hắn chiến lực. Cựu truyền kim thân để cho nhục thể của hắn càng thêm cường đại, nếu như tính lại bên trên một chút thủ đoạn khác, chỉ sợ tiên vương cự đầu cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, thực lực của hắn cụ thể như thế nào, vẫn là muốn cùng một vị chân chính tiên vương cự đầu giao thủ. Chỉ có cùng dạng này cường giả giao thủ, mới có thể chân chính nghiệm chứng ra bản thân thực lực. Nghe được người trước mắt một phen, sáu vị dị vực tiên vương cũng không có đáp lại, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Dị vực tiên vương nhóm trong lòng nghĩ thầm. Bọn hắn đều rất rõ ràng người trước mắt tu vi, chẳng qua là một cái bình thường tiên vương mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn sáu vị tiên vương cùng nhau liên thủ, chỉ là đối phó cái này một người, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Chỉ cần bọn hắn ra tay, trước mắt cái này khác thời không thần bí khách đến thăm, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là có chọn bện sáu vị tiên vương, càng là có hai vị tuyệt đỉnh tiên vương. Cùng nhau liên thủ tình huống phía dưới, cho dù là tổ tế linh dạng này cường giả, đều gãy cánh ở trong tay bọn họ. Cho dù Cửu Thiên Thập Địa tổ tế linh đã thân chịu trọng thương, cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn. Chỉ có như vậy dưới tình huống, người trước mắt lại bình yên vô sự, lại trong đụng chạm cùng bọn hắn cân sức ngang tài. Người này đến cùng là làm sao làm được? Bọn hắn bây giờ là không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào lý giải người trước mắt thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Chẳng lẽ, người trước mắt là đang giả heo ăn hổ, kỳ thực là một vị tiên vương cự đầu cường giả? Nếu như không phải như vậy, bọn hắn thực sự làm không rõ ràng, người này đến cùng là làm sao làm được? Hơn nữa, tại mới vừa rồi một quyền kia phía dưới, cho dù là tuyệt đỉnh tiên vương cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Lực lượng kinh khủng đã vượt qua tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, người trước mắt thực lực tuyệt đối cũng tại tuyệt đỉnh tiên vương phía trên. Đương nhiên, ngoại trừ người trước mắt thực lực ra ngoài ý định, thời gian trường hà tình huống nhưng là để cho bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn. Phải biết, người trước mắt không thuộc về thời đại này, chủ động hướng bọn hắn ra tay, rõ ràng là tại nghịch loạn tuyến nguyệt. Thời gian vĩ lực biết bao khủng bố, thời gian trường hà phản vệ càng là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là bọn hắn nhiều người liên thủ, cũng không có chắc chắn chống lại thời gian trường hà phản vệ. Chính vì vậy, ở trước mắt người chủ động ra tay sau đó, bọn hắn mới dám ra tay đáp lại. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, thời gian trường hà không chút nào không cách nào đối trước mắt người sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Cho dù thời gian trường hà cũng đã sôi trào, nhưng vẫn là bị người trước mắt chấn áp, biểu hiện như vậy, so với người trước mắt thực lực còn muốn cho bọn hắn rung động. Thân là tiên vương cấp độ cường giả, bọn hắn tự nhiên biết muốn chống lại thời gian vĩ lực có bao nhiêu khó khăn. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, đừng nói là tiên vương cự đầu, liền xem như tiên vương cự đầu phía trên vô thượng tiên vương, cũng không có chống lại thời gian vĩ lực khả năng. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, người trước mắt đến cùng là làm sao làm được. Nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cũng coi như, lại còn có thể không bị thời gian vĩ lực ảnh hưởng. Chẳng lẽ, người trước mắt trên người có tiên vương phía trên chí bảo, sẽ vượt qua tiên vương cấp độ thủ đoạn. Sau khi kiến thức đến người trước mắt thực lực, dị vực tiên vương nhóm cũng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn cũng không biết, có muốn tiếp tục hay không cùng cái này thần bí tồn tại tiếp tục dây dưa. Người này sẽ không nhận thời gian trường hà ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cũng không một dạng. Cho dù người này chủ động nghịch loạn với nguyệt, bọn họ cùng chi giao thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận thời gian vĩ lực ảnh hưởng. Lại thêm bọn hắn có chút không mò ra người trước mắt tình huống, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết có muốn tiếp tục hay không cùng hắn giao thủ. Bất quá, ngay tại 6 vị dị vực tiên vương kinh nghi bất định thời điểm, bọn hắn lại phát hiện vị kia cường giả bí ẩn đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy tình huống, 6 vị dị vực tiên vương toàn bộ đều âm thầm thở dài một hơi. Nếu quả thật tiếp tục ra tay chém giết, bọn hắn cũng 10 phần cố kỵ người trước mắt. Mà bây giờ, vị cường giả thần bí này đã tiêu thất, cũng coi như là đã giảm bớt đi bọn hắn một chút phiền toái. Theo bọn hắn nghĩ, vị cường giả thần bí này ra tay có lẽ sẽ có một chút hạn chế, cho nên mới sẽ rời đi. Bây giờ, vị cường giả thần bí này có lẽ đã trở về thuộc về mình thời không. Đến nơi tiếp tục đuổi trục tổ tế linh, bọn hắn cũng từ bỏ quyết định này. Tìm được hay không một đoạn kia cây khô, kỳ thực đã không có quá lớn tất yếu, tổ tế linh đã vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Cùng lúc đó, đã rời đi chiến trường Dương Bàn, cũng không có rời đi cái này một thời đại, mà là đi tới hạ giới. Mấy cái dị vực tiên vương mà thôi, căn bản không quan trọng gì, có giết hay không cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cùng mấy cái này dị vực tiên vương so sánh, đi gặp một lần Liêu Thần rõ ràng càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, đã hướng về hạ giới phương hướng mà đi. Chương 280, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Hạ giới, đây là man hoang chi địa, trong đó sinh tồn vô số hồng hoang mãnh thú, không ít nhân tộc bộ lạc càng là giải trong đó. Cuộc sống ở nơi này phương thức cực kỳ nguyên thủy, số nhiều bộ lạc đều trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, càng là bảo lưu lấy cúng tế tập tục. Cự thạch xây thành bên trên tế đàn, phía trên chất đầy mãnh thú, giống như núi nhỏ. Tại một vị lão giả dẫn dắt phía dưới, bộ lạc một đám người đang tại cùng một chỗ cầu nguyện, đây là một hồi nghiêm túc quá trình cúng tế. Bất quá, vô luận là lão giả này vẫn là trong bộ lạc những người khác hoàn toàn không có chú ý tới. Tại tế đàn cái khác trên hư không, còn có một người đang yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Người này chính là xâm nhập cái này một thời đại Dương Bàn, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể che lấp thân hình, không bị những bộ lạc này người phát hiện. Mà ánh mắt của hắn đã rơi vào tế đàn, rơi vào một cái thân cây nám đen phía trên. Từ nơi này thân cây hình dáng bên trên, còn có thể lờ mờ nhìn ra cây liễu vết tích, chỉ có điều thân cây đứt gãy, không có một tia sinh cơ, giống như là triệt để chết đi. Những bộ lạc này người không biết cây liễu thân phận, hắn lại tin tưởng thân cây nám đen chính là Liêu Thần. Đương nhiên, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt gốc cây này cơ hồ khô héo cây liễu, lại là tiền cổ thời đại tổ tế linh. Trước đây không lâu, Liêu Thần tại trong tiên vực chín tiến chỉnh ra, tắm rửa địch huyết, ngang dọc trên trời dưới đất. Thậm chí để cho dị vực sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc. Nhưng thực lực của hai bên cuối cùng không ngang nhau, cho nên hắn mắt thấy trận chiến cuối cùng bên trong, Liêu Thần quả bất địch chúng, chỉ để lại cái này một đoạn cây khô. Cuối cùng, bị thương nặng Liêu Thần buông xuống hạ giới, bởi vì trên trời rơi xuống dị tượng, bị cái bộ lạc này người phụng làm thần vật. Nếu như người bình thường nhìn thấy những thứ này cây khô, tất nhiên sẽ cho rằng Liêu Thần đã triệt để vất lạc. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, Liêu Thần cũng không có chân chính chết đi, vẫn như cũng còn ngoan cường sống sót. Không hổ là Liêu Thần, chẳng thể trách sau này có thể đặt chân đỉnh phong. Dương Bàn có chút cảm khái nói. Hắn thấy, đối với Liêu Thần mà nói, tình huống như vậy đã kiếp nạn, cũng là hiếm có cơ duyên. Trải qua đại kiếp mà không chết, ngược lại có thể tại trong rách nát không ngừng tỏa sáng tân sinh, đi lên thuộc về mình thuế biến chi lộ. Hắn thấy 10 phần rõ ràng, trước mắt Liêu Thần mặc dù chỉ là một đoạn cây khô, thậm chí đã mất đi ý thức, nhưng là bây giờ bằng vào bản năng niết bàn chủ sinh. Nhìn xem đang tại niết bàn trùng sinh Liêu Thần, hắn cũng là hình như có sở ngộ. Liêu Thần vốn là tiên cổ thời đại tổ tế linh, nắm giữ lấy rất nhiều đạo và pháp. Bây giờ đang tại niết bàn trùng sinh, bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Nếu như không phải Liêu Thần đã mất đi ý thức, hắn thậm chí không có quan sát cơ hội như vậy. Liêu Thần bản thân đã là tiên vương cự đầu cấp độ cường giả, hắn có thể quan sát cường giả loại tầng thứ này niết bàn, tự nhiên cũng sẽ có điều thu hoạch. Đây chính là hiếm có cơ hội, hắn tự nhiên không có bỏ qua. Sau một thời gian ngắn, hắn kết thúc cảm nộ của mình, cũng có thu hoạch không nhỏ. Bây giờ Liêu Thần còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn đã có thu hoạch, tự nhiên không định tiếp tục quấy rầy. Hắn biết, Liêu Thần tại niết bàn sau khi trùng sinh, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, chính xác sẽ bước vào vô thượng cảnh giới của tiên vương. Tương lai, đợi đến loạn cổ thời đại sau, Liêu Thần cũng biết cùng Hoang Thiên Đế gặp nhau, mở ra một đoạn truyền kỳ. Hắn tin tưởng, tương lai hắn còn sẽ có cùng Liêu Thần cơ hội gặp mặt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có tiếp tục dừng lại ý nghĩ, mà là vận dụng Côn Luân Kính, lại độ dấn thân vào thời gian trường hà bên trong. Lần này, hắn cũng không trở về chính mình thời không, mà là tiếp tục ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi. Lúc đến một sử chi, hắn đột nhiên cảm thấy kinh thế sức mạnh tại va chạm. Lòng có cảm giác, hắn không có chút gì do dự, đã khống chế côn luân kính tiến vào chỗ này không hiểu thời không. Vừa mới đặt chân trong đó, hắn liền cảm nhận được mấy đạo khí tức kinh khủng, một ít khí tức thậm chí đã vượt qua phổ thông tiên vương. Đây là một hồi kinh thế va chạm, là tiên vương cấp độ chí cường giả đang chém giết lẫn nhau, mà tại những này tiên vương cấp độ cường giả bên trong, hắn cảm nhận được hai đạo rất tinh tường khí tức. Ánh mắt hướng về kia cố khí tức nơi phát ra mà đi, chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong mắt hắn. Hai cái thân ảnh này không là người khác, đúng là hắn trước kia lần thứ nhất du lịch thời gian trường hà thời điểm, nhìn thấy vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương. Tại hắn chăm chú, hai vị tiên vương đang tại dục huyết phân chiến, nhưng bởi vì quả bất địch chúng, bây giờ đã lung lay sắp đổ. Đây là cựu thiên thập địa cùng dị vực trận chiến cuối cùng. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn đã ý thức được hắn đi tới dạng gì thời đại. Đây rõ ràng là cựu thiên thập địa cùng dị vực cường giả trận chiến cuối cùng. Cũng chính là trong trận chiến này, vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương nhóm cường giả toàn bộ ngã xuống. Ngay tại Dương Bàn suy tính đồng thời, trên chiến trường tình thế đã hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Loại tình huống này, lục đạo luân hồi tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện cối xay khổng lồ, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, rắc vào ma bàn phía trên. Cối xay khổng lồ thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì, nhưng lại tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất khai thiên tích địa liền đã tồn tại. Khi tinh huyết phun tại ma bàn phía trên, ma bàn chậm rãi chuyển động, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một nhóm màu vàng ký tự xuất hiện tại ma bàn phía trên, dạng nơi rực rỡ, thần thánh vô cùng. Cho dù là Dương Bàn cách thời gian trường hạ, tại ngưng thị vậy được ký tự màu vàng thời điểm cũng cảm giác hai mắt nhói nhói. Luân hồi sức mạnh, cái này ma bàn chẳng lẽ là? Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm. Sớm tại phía trước, hắn liền đã biết không có cuối cùng cùng không bắt đầu ở giữa có không hiểu liên hệ, cùng luân hồi có liên quan. Hiện tại xem ra, giữa hai người liên hệ phải cùng lục đạo luân hồi tiên vương sử dụng ma bàn có liên quan. Đó cũng không phải lục đạo luân hồi tiên vương khí, mà là càng thêm cổ lão đồ vật, lai lịch không cách nào tưởng tượng. Lúc này, lục đạo luân hồi tiên vương là lấy hy sinh chính mình sinh mệnh làm đại giá, để cho ma bản thể hiện ra uy năng, cũng chạm đến ma bản lực lượng nòng cốt. Tại hắn chăm chú, ma bản chuyển động kinh khủng vô biên, nguyên bản đang tại vây công lục đạo luân hồi tiên vương dị vực tiên vương trong nháy mắt bị mài thành mảnh vụn. Đến nỗi lục đạo luân hồi tiên vương bản thân cũng đã đạt đến cực hạn, vĩ đại dáng người chỉ còn lại thân thể tàn phế, ma bản cũng vọt tới vô trung tiên vương phương hướng. Cuối cùng, đang cùng vô trung tiên vương dị vực tiên vương bị ma diệt một người, vô trung tiên vương cũng đồng dạng bị ma diệt. Nhưng Dương Bàn lại thấy rõ ràng, vô trung tiên vương đã hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào ma bàn bên trong. Lục đạo luân hồi tiên vương lấy mạng sống ra đánh đổi, chẳng những ma diệt nhiều vị dị vực tiên vương, hơn nữa còn vì vô trung tiên vương giành được cơ hội luân hồi. Nhưng đây quả thật là luân hồi sao? Tại không bắt đầu trên thân, hắn nhưng là không nhìn thấy cùng vô trung tiên vương chỗ tương tự. Dương Bàn cũng không biết liên quan tới luân hồi đáp án, hơn nữa đối với hắn mà nói, có hay không luân hồi cũng không trọng yếu. Có phong thần bản tại, hắn hoàn toàn có thể đem chết đi người phục sinh. Tình huống dưới mắt, hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, trước tiên lựa chọn buông xuống mảnh này thời không, hướng về lục đạo luân hồi tiên vương thân thể tàn phế mà đi. Sớm tại lần đầu du lịch thời gian trường hà thời điểm, hắn liền có phục sinh lục đạo luân hồi tiên vương ý nghĩ. Bây giờ trùng hợp gặp phải một màn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chương 281, một chiêu trấn áp. Côn luân kính tung xuống vô tận quan vũ, trấn áp thời gian trường hà, Dương Bàn diện mạo dần dần rõ ràng, đã buông xuống cái này một thời đại. Ngay sau đó, hắn không có chút gì do dự, trước tiên đem lục đạo luân hồi tiên vương thân thể tàn phế bỏ vào trong túi. Nhìn xem Dương Bàn động tác, dị vực tiên vương nhóm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn muốn dẫn đi lục đạo luân hồi tiên vương thi thể, đây rõ ràng là tại nghịch loạn với nguyệt. Một vị trong đó dị vực tiên vương mở miệng nói, sớm tại đại chiến thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được thời gian trường hà dị động, biết được có khắc thời không người dừng lại. Bất quá, bọn hắn kỳ thực cũng không thèm để ý, đối bọn hắn mà nói, khắc thời không người chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có gặp qua, có cái nào khắc thời không người dám quấy nhiễu bọn hắn. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, trước mắt người này vậy mà trực tiếp phủ xuống bọn hắn cái này một thời đại, hơn nữa lấy đi lục đạo luân hồi tiên vương tàn thi. Đây chính là nghịch loạn với nguyệt. Người trước mắt làm sao dám? Tình huống cũng chính xác như cùng hắn nhóm dự đoán đồng dạng, thời gian trường hà lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, mênh mông vĩ lực hướng về kia người trấn áp tới. Thấy vậy tình huống, dị vực tiên vương nhóm toàn bộ đều trong lòng đại định, muốn nghịch loạn với nguyệt, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Người trước mắt lại dám làm như vậy, tất nhiên sẽ vẫn lạc ở trong dòng sông thời gian. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, thời gian trường hà vĩ lực căn bản là không có cách đối với người này tạo thành ảnh hưởng. Cơ hội trong nháy mắt, sóng lớn ngập trời liền bị san bằng hơi thở, gặp khó lấy tưởng tượng vĩ lực trấn áp. Cái này sao có thể? Nhanh chóng ra tay, tuyệt đối không thể để cho người này mang đi lục đạo luân hồi tiên vương thi thể. Dị vực tiên vương giận dữ hét. Thời gian trường hà phản vệ cực kỳ khủng bố, cho dù là bọn hắn cũng không thể dễ dàng hóa giải. Nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt lại có thể ở trong dòng sông thời gian tùy ý, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, người trước mắt vì cái gì có thể làm đến đây hết thảy. Mà bây giờ, bọn hắn đã bất chấp tất cả, chỉ muốn ngăn cản người trước mắt. Tại trước mặt bọn hắn nhiều người như vậy, người trước mắt cũng dám đường hoàng mang đi lục đạo luân hồi tiên vương thi thể, khó tránh khỏi có chút quá không đem bọn hắn coi ra gì. Bọn hắn thế nhưng là bất hủ chi vương, lại có ai dám như thế không đem bọn hắn để vào mắt. Nếu như người trước mắt chỉ là vừa mới buông xuống, bọn hắn chính xác không muốn tùy tiện ra tay, sợ đụng phải thời gian trường hà phản vệ. Mà bây giờ, người trước mắt đã đem Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thi thể bỏ vào trong túi, đã chủ động tiếp nhận nghịch loạn tuế nguyệt đánh đổi, bọn hắn tự nhiên là không cố kỵ gì. Tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy nghịch loạn tuế nguyệt, rõ ràng là đang tìm cái chết, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, các vị dị vực tiên vương toàn bộ đều bộc phát ra cái thế khí tức, muốn diệt sát người trước mắt. Còn không đợi được bọn hắn ra tay, một bàn tay lớn che trời đã hướng về bọn hắn phương hướng trấn áp mà đến. Đại thủ che khuất bầu trời, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng bí lực, thậm chí đã vượt qua tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ. Giờ khắc này, dị vực tiên vương nhóm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn bộ đều cảm giác được áp lực thật lớn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này thần bí khách đến thăm lại có thực lực như vậy, toàn bộ đều sử dụng ra tất cả bốn liếng. Ầm ầm. Kinh thế va chạm phía dưới, dị vực tiên vương nhóm thủ đoạn tất cả đều bị Già Thiên đại thủ đều hóa giải. Bàn tay vĩ lực không giảm, ngược lại càng thêm thịnh liệt, tiếp tục hướng dị vực tiên vương nhóm đánh tới. Kinh khủng đại thủ đã đánh vào dị vực tiên vương nhóm trên thân thể, công chúng vị dị vực tiên vương nhóm đều đẩy lui. Giờ này khắc này, dị vực tiên vương nhóm vừa sợ vừa giận, nhưng lại tại bọn hắn đang muốn ra tay toàn lực thời điểm, lại phát hiện bọn hắn trước mắt đã không có mờ ai. Vừa mới xuất thủ đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Bất quá, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương biến mất không thấy gì nữa tàn thì, lại ấn chứng vừa mới vị kia thần bí khách đến thăm xuất hiện. Việc đã đến nước này, coi như bọn hắn có nhiều hơn nữa phẫn nộ cũng không cam lòng, cũng chỉ có thể chẳng ăn thua gì. Một bên khác, Dương Bàn đã dọc theo thời gian trường hà xuôi dòng, từ tiền cổ thời đại quay về chính mình vị trí thời đại. Ở trong tay của hắn, có Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương tàn thi, trong đó còn ẩn chứa Luân Hồi Tí Ti áo nghĩa. Đã như thế, ta liền có thể phục sinh Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Năm đó ở lần đầu nhìn thấy Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thời điểm, hắn liền có đem hắn phục sinh ý nghĩ. Bây giờ, hắn cuối cùng có cơ hội như vậy, cũng coi như là giải quyết xong trong lòng mình tâm nguyện. Kế tiếp phát sinh hết thể tự nhiên không cần nhiều lời, hắn đầu tiên là lấy tự thân thần niệm làm dẫn, ngưng tụ ra Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương pháp thân. Lại vì Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đúc thần miếu, tạo nên kim thân, để mà tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực. Đang làm tốt hết thể sau đó, hắn lại một lần tiến vào bế quan tu luyện trong trạng thái. Bây giờ, hắn đã vì Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đắp nặng kim thân, muốn tiến hành phong thần, còn cần thu thập một đoạn thời gian tín ngưỡng chi lực. Lần này du lịch thời gian trường hạ, hắn cùng với Đông Đạo dị vực Tiên Vương giao thủ, càng là quan sát Liêu Thần Niết Bàn chủ sinh, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Vừa vặn mượn nhờ trong khoảng thời gian này, hắn có thể tiêu hóa một chút tự thân đạt được, để cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Mặc dù hắn bây giờ đã đạt đến Tiên Vương cảnh giới, nhưng Tiên Vương cũng sẽ không để cho hắn thỏa mãn, hắn còn cần truy cầu cảnh giới cao hơn. Thời gian như nước, mấy ngàn năm thời gian đã qua, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong khoảng thời gian này, theo tín ngưỡng chi lực không ngừng thu thập, tích lũy tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ. Tất cả chuyện tiếp theo cũng liền thuận lý thành chương. Hắn tại phong thần bảng khắc xuống Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương 6 cái chữ lớn sau đó, thuận lợi vì Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương tiến hành phong thần. Phong thần sau khi thành công, kế tiếp chỉ cần giao cho thời gian liền có thể. Cứ như vậy, thời gian bình thản như nước, thời gian nhanh chóng trôi qua, 2 vạn năm thời gian nháy mắt thoáng qua. Một ngày này, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh mang thoáng qua. Tại trong 2 vạn năm thời gian, Dương Bàn phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, chỉ có mấy ngàn năm trước, hắn đã từng xuất quan một lần. Mà một lần kia, là bởi vì Lôi Đế trong thần miếu thu thập tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ, ý thức cũng khôi phục viên mãn. Phong thần đã viên mãn, hắn ra tay vì Lôi Đế tái tạo nguyên thần, để cho hắn triệt để quay về thế gian. Lại một vị tiên cổ thập hung quay về, tự nhiên không thể thiếu một phen giao lưu. Tính cả Lôi Đế, hoang cổ cấm khu bên trong đã có 3 vị thập hung, điều này cũng làm cho hoang cổ cấm khu trở nên càng thêm náo nhiệt. Bất quá, có 9 diệp kiếm thảo cùng côn bằng phục sinh trở về vết xe đổ, Lôi Đế quay về ngược lại là không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Dương Bàn cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ điểm Lôi Đế mấy người một hai, liền lần nữa lại tự động bế quan. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thập hung dạng này cường giả đã không cách nào làm cho hắn có thu hoạch, liền xem như thập hung bảo thuật đối với hắn cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mà bây giờ, ánh mắt của hắn đã rơi vào Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương phía trên tòa thần miếu. Hôm nay hắn sở dĩ xuất quan, là bởi vì Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đối với ý chí đã không còn tàn phá, đã triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Chương 282, ngươi là Vô Trung Tiên Vương hoàng cổ cấm khu phía trên, một thân ảnh chậm chậm hiện hóa, phong thái vĩ ngạn, quanh thân ngưng tụ khó có thể tưởng tượng khí tức. Khó có thể dùng lời diễn tả được uy năng đang tràn ngập, khí tức kinh khủng hạo đãng tứ phương, phản phất tại tuyên cáo một vị cường giả cái thế quay về. Dương Bàn bước ra một bước, đã tới Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương trước thần miếu, trong đó ý thức đã khôi phục viên mãn. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đường uy. Theo Dương Bàn giống to một tiếng, phong thần bảng bên trên Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cái này 6 cái chữ lớn lập lòe sáng chói tinh quang. Kế tiếp phát sinh hết thể tự nhiên không cần nhiều lời, tại phong thần bảng sức mạnh cái thế phía dưới, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ý thức bị tỉnh lại, nguyên thần bị tái tạo. Khó có thể tưởng tượng tiên quang bao phủ hết thảy, rộng rãi lại khí tức thật lớn xuyên qua cổ kim tương lai, xuyên thủng thời gian và không gian. Kinh thế khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ, trong lúc vô hình uy thế phảng phất tại áp bách tứ phương. Sau đó, phong thần bảng trung kim quang phun ra, cùng trên 9 tầng trời thân ảnh dung hợp lẫn nhau. Đạo thân ảnh này từ hư hóa thực, cuối cùng hóa thành một vị phong thái tuyệt luân uy nghiêm nam tử, ánh mắt cũng khôi phục linh động. Khí thế khủng bố hạo đãng tứ phương, cho dù không có bất kỳ động tác gì, cái kia uy thế vô hình phảng phất cũng có thể đè sập hết thảy, để cho hư không vì đó rung động. Khó có thể tưởng tượng uy áp tràn ngập tại bắt đầu tinh vực, thậm chí lan đến gần toàn bộ vũ trụ, để cho vô số sinh linh run lẩy bẩy. Khí tức kinh khủng như thế, tự nhiên dẫn tới hàng vũ đại đế đám người chú mục, không có lâm vào lỗ xác người toàn bộ đều từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Trước đó, bọn hắn đã gặp bản cổ đại đế phục sinh Lôi Đế cùng 9 diệp kiếm thảo bọn người. Theo đạo lý, bàn cổ đại đế coi như phục sinh người khác, cũng không đến nỗi để cho bọn hắn kinh ngạc như thế. Nhưng bây giờ, bàn cổ đại đế hôm nay chỗ phục sinh người, nhưng lại không thể không để cho bọn hắn kinh ngạc. Bởi vì, thật sự là đạo thân ảnh kia khí tức quá mức kinh khủng, nhất là cái kia cô uy áp, thậm chí đã vượt qua tiên cấp độ. Nhiều năm trước tới nay, bàn cổ đại đế đã sống lại nhiều vị tiên. Mà bây giờ tình huống không thể không khiến bọn hắn hoài nghi, bàn cổ đại đế phục sinh đã không chỉ là tiên, mà là trên tiên cường giả cái thế. Giờ khắc này, ngoại trừ đã lâm vào lỗ sắc linh bảo thiên tôn bọn người, hàng vũ đại đế bọn người nhao nhao đi hoang cổ cấm khu, muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Đương nhiên, nếu như nói ai chấn động nhất, vậy dĩ nhiên không phải Côn Bằng, Chín Diệp Kiếm Thảo cùng Lôi Đế ba người không ai có thể hơn. Những người khác không biết đạo này vĩ nạn thân ảnh lai lịch, bọn hắn làm sao lại không biết đạo thân ảnh này là ai? Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng chính là tiên cổ thời đại lục đạo luân hồi tiên vương. Đây chính là một vị chân chính tiên vương. Dù là tại bọn hắn chỗ thời đại, cũng là trong truyền thuyết tồn tại, là khó có thể tưởng tượng đỉnh phong cường giả. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế thế mà đem như thế một vị trong truyền thuyết tồn tại phục sinh, đem một vị chân chính tiên vương phục sinh, làm sao có thể không để bọn hắn ngoài ý muốn? Hoang cổ cấm khu bên trong, ngoại trừ Côn Bằng ba người, bế quan nhiều năm Vô Thủy đại đế cũng đồng dạng tỉnh lại. Nhưng tại nhìn thấy Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ánh mắt đầu tiên, hắn lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lục Đạo Luân Hồi, vì cái gì ta sẽ có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Vô Thủy đại đế trong lòng nghĩ thầm. Đối với phụ thân có thể phục sinh một vị tiên vương chuyện này, hắn đồng dạng hết sức kinh ngạc. Hắn vốn cho là có thể phục sinh những thứ này đã là phụ thân cực hạn, nhưng hắn không nghĩ tới phụ thân thậm chí ngay cả tiên vương đều có thể phục sinh. Đương nhiên, để cho hắn để ý vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn tuyệt đối không có gặp qua người này, càng đối với người phụ thân này phục sinh người không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng loại này cảm giác quen thuộc phảng phất là vừa gieo xuống ý thức phản ứng, ở trên người hắn lộ ra cực không bình thường. Mang theo nghi ngờ trong lòng, hắn đã tới Dương Bàn bên cạnh, hắn thấy, có lẽ phụ thân có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Chi Thượng, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, hắn đã bắt trong thiên địa đạo ngân, hiểu rồi tự thân tình huống. Ta thế mà sống lại. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lẩm bẩm, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình, hắn bây giờ có loại cảm giác không chân thật. Tưởng tượng năm đó, cùng dị vực trận chiến cuối cùng, đối mặt nhiều vị dị vực tiên vương vây công, hắn đã bất lực. Cuối cùng, hắn lấy chính mình liều chết đại giới, cuối cùng thúc giục thần bí ma bản, cùng dị vực tiên vương nhóm đồng quy vu tận. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, có thể mang đi nhiều như vậy vị dị vực tiên vương, hắn đã chết cũng không tiếc. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, sau khi đã trải qua vô tận tuế nguyệt, hắn vậy mà sống lại. Mà bồi dưỡng đây hết thảy, chính là này phương vũ trụ bên trong bản cổ đại đế. Quan trọng nhất là, vị này bản cổ đại đế cũng không phải là vẹn vẹn phục sinh một mình hắn. Ngoại trừ cái này một thời đại hai vị nhân tộc cường giả, sống lại ba vị tiên cổ thời đại thập hung. Loại này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, để cho hắn đều có chút không thể nào hiểu được. Mà khi hắn thấy rõ bản cổ đại đế hình dạng thời điểm, hắn càng là trước tiên ngu ngơ tại chỗ. Sở dĩ như thế, là bởi vì cái này hậu bối diện mạo hắn thực sự quá quen thuộc. Trước kia, hắn cùng với Vô Trung Tiên Vương cùng với Cựu Thiên Thập Địa bọn hậu bối, từng tại Tử Trúc Lâm luận đạo. Cũng chính là khi đó, bọn hắn gặp phải một cái tương lai thời không người, người này mặc dù tu vi không hiện, thế nhưng là trực tiếp điểm sáng tỏ bọn hắn tu hành tai hại, để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Để báo đáp lại, hắn còn đem chân long bảo thuật chuyển cho cái này hậu bối. Mà bây giờ, phục sinh hắn bản cổ đại đế, chính là năm đó cái kia hậu bối. Tưởng tượng năm đó, tại nhìn thấy cái này hậu bối thời điểm, cái này hậu bối liền tiên đồ không phải. Lúc đó hắn liền hết sức tò mò, cái này hậu bối vì cái gì có thể xuyên qua thời gian trường hạ. Mà bây giờ, vị này bản cổ đại đế chẳng những đã đạt đến tiên vương cảnh giới, càng là nắm giữ lấy phục sinh người khác thủ đoạn. Hắn thấy, đây là bản cổ đại đế trên thân, chỉ sợ có khó có thể tưởng tượng bí mật. Ân cứu mạng lớn hơn tiên. Ngay tại đang chuẩn bị cùng bản cổ đại đế cái này hậu bối nói lời cảm tạ thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía bản cổ đại đế bên cạnh. Giờ khắc này, hắn đã ngu ngơ tại chỗ, đang muốn mở miệng cảm tạ cũng đầu ở bên miệng. Không có cuối cùng lão hữu. Thế nhưng là ngươi. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã không lo được cảm tạ, mà là nhìn chòng chọc vào bản cổ đại đế bên cạnh Vô Thủy đại đế. Người trước mắt hình dạng mặc dù cùng Vô Trung Tiên Vương cũng không tương tự, thế nhưng cố khí thế cùng khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Xem như làm bạn nhiều năm hảo hữu, hắn có thể kết luận cố khí thế này cùng khí tức chính là Vô Trung Tiên Vương. Chẳng lẽ đây là Vô Trung Tiên Vương? Bàn cổ đại đế chẳng những đem hắn phục sinh, hơn nữa còn đem Vô Trung Tiên Vương cũng sống lại. Nhưng tại hắn sau khi cẩn thận quan sát, hắn trước tiên phủ định ý nghĩ của mình. Không đúng, người này tuyệt đối không phải Vô Trung Tiên Vương, vẹn vẹn là tu vi liền cùng Vô Trung Tiên Vương khác biệt. Hơn nữa, thông qua thiên địa đạo ngấn bắt giữ, hắn biết bàn cổ đại đế cũng không có đem Vô Trung Tiên Vương phục sinh. Nói một cách khác, người này mặc dù cùng Vô Trung Tiên Vương khí thế giống nhau, nhưng tuyệt không phải trước kia Vô Trung Tiên Vương. Chương 283, không phải bất luận người nào luân hồi, ta chính là ta. Chẳng lẽ, người này là không có cuối cùng luân hồi? Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương trong lòng nghĩ thầm. Nhìn xem trước mắt cái này cùng Vô Trung Tiên Vương rất giống nhau người, nội tâm của hắn đã có chỗ ngờ tới. Cho tới nay, hắn đều có chính mình truy cầu, đó chính là liên quan tới luân hồi. Luân hồi người cùng với luân hồi chuyện, hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ tồn tại, chỉ tiếc trước kia, hắn không có nghiệm chứng ý nghĩ này. Bất quá, tại quyết chiến một khắc cuối cùng, hắn lấy cái giá bằng cả mạng sống, để cho luân hồi bản triển lộ ra một tia uy năng. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn tận mắt chứng kiến luân hồi bản đem mấy vị dị vực tiên vương ma diệt. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hảo hữu của mình Vô Trung Tiên Vương, hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào luân hồi bàn bên trong. Mặc dù xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà hắn không rõ ràng chính mình có thành công hay không. Sau khi bắt giữ trong thiên địa đạo ngân, hắn đã biết thân phận người trước mắt, đây là bản cổ đại đế dòng dõi Vô Thủy đại đế. Thời gian qua đi vô tận 5 tháng, hắn bị bản cổ đại đế phục sinh, lại thấy được cùng Vô Trung Tiên Vương tương tự như vậy không bắt đầu. Tình huống như vậy, tự nhiên để cho hắn có chỗ hoài nghi. Chẳng lẽ, năm đó thời khắc cuối cùng, hắn thành công? Thành công để cho Vô Trung Tiên Vương tiến vào luân hồi, chuyển thế trở thành bây giờ không bắt đầu. Nghĩ tới đây, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ánh mắt đã rơi vào bản cổ đại đế trên thân. Đạo hữu, không bắt đầu thế nhưng là không có cuối cùng luân hồi. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương mở miệng dò hỏi. Hắn thấy, nếu như ai có khả năng nhất giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc, như vậy tự nhiên không phải bản cổ đại đế không ai có thể hơn. Phải biết, bản cổ đại đế thế nhưng là có thể phục sinh nhiều người tồn tại. Từng ấy năm tới nay như vậy, chẳng những đem hắn phục sinh, hơn nữa còn sống lại những thứ khác thập hung. Tại luân hồi phương diện này, bản thân liền cùng phục sinh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bản cổ đại đế có thể làm đến đây hết thảy, cho dù tu vi chỉ là tiên vương, nhưng ở phương diện này tạo nghệ phải xa xa vượt qua hắn. Lại thêm bản cổ đại đế đã từng gặp qua Vô Trung Tiên Vương, lại là không bắt đầu phụ thân, chắc hẳn sẽ biết đây hết thảy đáp án. Nghe được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương hỏi thăm, Vô Thủy đại đế cũng là một mặt nghiêm túc nhìn xem bản cổ đại đế, chờ đợi phụ thân trả lời. Hắn cũng không phải đồ đần, tại Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương trên thân, hắn chính xác cảm thấy quen thuộc. Đây là theo bản năng phản ứng, ở trên người hắn xuất hiện, rõ ràng rất không bình thường. Luân hồi một chuyện, không thể nói bừa, tin thì có, không tin thì không. Dương Bàn mở miệng nói, hắn cũng không có minh xác trả lời, trên thực tế, thế gian đến cùng có hay không luân hồi, cái này kỳ thực rất khó trả lời. Hơn nữa, kiếp trước loại vật này mười phần huyền diệu. Kỳ thực trước kia Hoang Thiên Đế trình chiến thượng thương phía trên thời điểm, đã từng mang về luân hồi, nhưng cái đó luân hồi cũng không hoàn chỉnh. Nói luân hồi cũng không chỉ là người, còn có toàn bộ thế giới. Luân hồi đã là nói tồn tại cũng tồn tại, nói không tồn tại cũng không tồn tại. Dù sao, thế gian chắc chắn sẽ có tương tự bỏ ra hiện, nhưng dù cho là bề ngoài giống nhau như lúc, không có trí nhớ của kiếp trước, chung quy là hai người. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào không bắt đầu trên thân. Không bắt đầu, nếu như ta nói ngươi là Vô Trung Tiên Vương luân hồi, ngươi sẽ ra sao? Dương Bàn mở miệng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là đang tận lực vì đó. Vô luận không bắt đầu có phải hay không Vô Trung Tiên Vương luân hồi, không bắt đầu đều phải nhận định mình bây giờ, cái này liên quan đến lấy không bắt đầu tương lai cùng đạo tâm. Dưới mắt Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đã phục sinh, chuyện này sớm muộn đều biết bày tại trên mặt bàn. Cái này cũng là hắn đem việc này chủ động nhắc đến nguyên nhân, theo không bắt đầu thực lực để thăng, tương lai cuối cùng sẽ tiếp xúc những thứ này. Cùng sau này mê mang, còn không bằng bây giờ chặt đứt nghi hoặc, mau chóng chặt đứt phần này nhân quả. Nghe được phụ thân một phen, không bắt đầu hơi sững sờ, ánh mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia mê mang. Hắn là Vô Trung Tiên Vương luân hồi. Nếu như là những người khác nói lời này, hắn chắc chắn sẽ không để ý, nhưng mà phụ thân lời nói không phải do hắn không thận trọng. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ rất nhiều, ánh mắt cũng từ mê mang dần dần chuyển thành thanh minh, cuối cùng trở nên vô cùng kiên định. Không bắt đầu cũng không cuối cùng, nhưng đây chỉ là của ta đạo, phụ thân, chúng ta cũng không phải Vô Trung Tiên Vương, cũng không phải bất luận người nào luân hồi. Không bắt đầu tràn đầy kiên định nói. Từ mê mang đến kiên định, hắn hình như có sở ngộ, một khỏa đạo tâm cũng đã trải qua một hồi thủy biến. Chính như hắn lời nói, hắn chính là hắn, không phải bất luận người nào luân hồi. Dù là thật sự cùng tiên cổ thời đại Vô Trung Tiên Vương có liên hệ, đó cũng là quá khứ thức, hắn bây giờ đã là một cái mới tinh cá thể. Cùng truy tìm đi qua, còn không bằng tha mắt tương lai, khi hắn đủ cường đại, coi như hắn thật là Vô Trung Tiên Vương luân hồi lại như thế nào. Nói không sai, phải hay không phải lại có cái gì trọng yếu đâu. Dương Bàn trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Quả nhiên không hổ là hắn dòng dõi, đạo tâm kiên định như vậy. Bây giờ, không bắt đầu tương đương với đã trải qua một hồi đạo tâm thủy biến, một khỏa đạo tâm càng thêm không tí vết, tương lai tất nhiên có cơ hội có thể bước lên trời. Trái lại Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, khi nghe đến bản cổ đại đế hai cha con đối thoại sau đó, cũng không có ai tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Chính như bản cổ đại đế lời nói, có phải hay không Vô Trung Tiên Vương luân hồi cũng không trọng yếu. Tại không bắt đầu trên thân, kỳ thực hắn đã tìm được đáp án. Năm đó nếm thử hẳn là thành công, chỉ cần biết rằng năm đó nếm thử thành công, hắn liền đã thỏa mãn. Tại sau cái này, Dương Bàn lại cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương trao đổi một phen. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thực lực của bản thân liền cực kỳ không tầm thường, đã đạt đến Tiên Vương cự đầu cấp độ. Mặc dù tại phục sinh trở về sau đó, tu vi cũng không trở về đến cảnh giới của Tiên Vương, nhưng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương kinh nghiệm cùng lịch duyệt còn tại, tự nhiên có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Đến nỗi lần lượt chạy tới Hàng Vũ Đại Đế bọn người, cũng đều yên tĩnh lắng nghe Dương Bàn cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương luận đạo, đều có thu hoạch. Tại trao đổi một phen sau, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng bắt đầu bế quan, đến nỗi Hàng Vũ Đại Đế mấy người cũng là lần lượt rời đi. Nhìn xem biến mất ở trước mắt Hàng Vũ Đại Đế người, Dương Bàn ánh mắt đã rơi vào hoàng cổ cấm khu chỗ sâu, rơi vào Ngoan Nhân Đại Đế bế quan chi địa. Khoảng cách muội muội bế quan đã qua hơn 10 vạn năm thời gian, đối với khác mấy lần thủy biến, lần này lột xác thời gian muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá, đây đối với muội muội mà nói cũng không phải chuyện xấu, hắn tin tưởng, đây là càn khôn đỉnh cùng có cây chi tinh phát huy tác dụng. Hắn tin tưởng, muội muội lần này thuế biến sau đó sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ muội muội, thời gian nhiều năm như vậy đi qua, những người khác cũng đều có tiến bộ không ít. Cũng tỉ như không bắt đầu, đã sống tới đời thứ 5, đến nỗi những người khác cũng đồng dạng tại tự thân lột xác trên cơ sở sống ra mới một thế. Theo tên này thực lực không ngừng tăng lên, chính thức tiến vào tiên vực thời gian cũng càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, hắn cũng thu hồi ánh mắt của mình, lần nữa tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Lần này cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương giao lưu, để cho hắn có rõ ràng cảm ngộ, hắn cũng cần thật tốt tu luyện một phen. Thời gian vội vàng mà qua, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này, Dương Bản từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Mà hắn sở dĩ thức tỉnh, tự nhiên là bởi vì năm vạn năm lại đến, một vòng mới hồng hoang mô phỏng sắp bắt đầu. Chương 284, mô phỏng, tuyệt địa thiên thông. Đinh. Hồng hoang mô phỏng cơ hội đã đổi mới, thỉnh tốc chủ mau chóng tiến hành hồng hoang mô phỏng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bản trong đầu vang lên, trong lòng cũng của hắn dâng lên đối với lần này mô phỏng chờ mong. Sớm tại bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn liền đối với mô phỏng có một chút ý nghĩ, lần này mô phỏng vừa vặn có thể thí nghiệm một phen. Hệ thống, bắt đầu mô phỏng. Dương Bản trong lòng nói thầm. Nói chuyện đồng thời, cảm giác quen thuộc đã xuất hiện, ý thức của hắn lần nữa trở nên mơ hồ mơ hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ý thức của hắn bắt đầu từng điểm khôi phục, cũng từ từ tỉnh lại. Mà khi trong đầu ký ức tràn vào thời điểm, hắn cũng ý thức được chính mình lần này mô phỏng thân phận là cái gì. Lần này vậy mà trở thành chuyên húc. Dương Bản trong lòng nghĩ thầm. Căn cứ vào trong đầu ký ức, hắn đã làm rõ ràng lần này hồng hoang mô phỏng thân phận. Lần này, hắn trở thành ngũ đế một trong chuyên húc. Căn cứ vào trong đầu ký ức, thiên địa nhân tam hoàng đã lần lượt phi thăng, khoảng cách nhân hoàng hiên viên phi thăng cũng đã đi qua vài vạn năm thời gian. Tại thiên địa người tam hoàng dẫn dắt phía dưới, nhân tộc chỉnh thể đã có bay vọt về chất. Nhưng vài vạn năm thời gian không công bố, cũng làm cho nhân tộc xa vào đến phân tranh. Mà hắn hóa thân chuyên húc, bây giờ bất quá 3 tuổi, còn không có biểu hiện ra cái gì thiên phú. Có trước mấy lần mô phỏng nhân hoàng kinh nghiệm, hắn đối với lần này mô phỏng cũng không xa lạ gì. Cùng mấy lần trước mô phỏng một dạng, muốn để cho mô phỏng viên mãn, cùng nhân tộc phát triển tự nhiên là thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa phải là nhân tộc thủ lĩnh, còn cần trưởng thành, sau khi trở thành nhân tộc cấp chủ mới có thể có hành động. Như là đã biết mình tương lai mục đích, hắn cũng một cách tự nhiên bắt đầu hành động. Nhờ vào phía trước mô phỏng kinh nghiệm, lại thêm hắn tự thân cảm ngộ, vẹn vẹn 100 tuổi ngoài hắn liền bước vào kim tiên chi cảnh. Tại sau cái này, hắn cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn năm, hắn chẳng những đem tự thân tu vi tăng lên tới đại la kim tiên chi cảnh, hơn nữa còn trở thành nhân tộc thủ lĩnh. Sau khi trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh, hắn cũng bắt đầu dẫn dắt nhân tộc phát triển, vì tự thân viên mãn làm chuẩn bị. Cái gọi là tam hoàng chi thế, vũ đế định luân. So với tam hoàng, vũ đế nhiệm vụ chủ yếu nhất là xác lập nhân tộc luân lý cương thường. Tuyệt đối công bằng cũng sẽ không tồn tại, nhưng tương đối như thế công bằng, lại là Dương Bản một mực vì nhân tộc bên trong chỗ cố gắng sự tình. Lấy hoàn chỉnh chuẩn mực, để cho cường giả không thể lại tùy ý làm bậy, để cho kẻ yếu có thể có sinh tồn cơ bản quyền lợi. Lại lấy luân lý đạo đức đối với tất cả nhân tộc tiến hành ước thúc, lấy lễ nghĩa liêm sỉ để cao nhân tộc tinh thần cấp độ. Tại cố gắng của hắn phía dưới, hoàn chỉnh chuẩn mực bắt đầu xâm nhập nhân tâm, nhân tộc luân lý đạo đức bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ nhân tộc tinh thần diện mạo đã thay đổi rất nhiều, tinh thần cấp độ bên trên có thể nói có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn cũng không có phong khí tu luyện. Sớm tại tiến hành mô phỏng phía trước, hắn liền đã có mượn nhờ mô phỏng tới diễn hóa tự thân công pháp ý nghĩ. Hắn du lịch thời gian trường hạ, phục sinh thập hung bên trong mấy vị, tự nhiên thu được không ít thập hung bảo thuật. Mà trong mấy năm nay, hắn vẫn luôn tại tu luyện những thứ này thập hung bảo thuật, như muốn dung hội quan thông. Bất quá, những thứ này thập hung bảo thuật mặc dù cường đại, nhưng mà cuối cùng không thuộc về mình, muốn dung hội quan thông độ khó cực lớn. Lại thêm phía trước thôi diễn các đại đế kinh nghiệm, hắn liền có đem cùng pháp dung nhập tự thân ý nghĩ, Lúc hướng dẫn nhân tộc trong quá trình, hắn vẫn luôn không hề từ bỏ đây hết thảy, cũng tại không ngừng tu hành. Một ngày này, bế quan nhiều năm Dương Bản chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cũng treo đầy nụ cười. Cuối cùng trở thành. Dương Bản tự lẩm bẩm nói. Trong ngũ đế, chuyên hút thuộc thủy. Trong ngũ hành, thủy hậu đức tái vật, có thể bao dung bản vật, đối với đủ loại đạo và pháp dung hợp bản thân liền có chỗ trợ giúp. Mà hắn, chính là mượn nhờ cái này một đặc tính, đem thập hung bảo thuật cùng tự thân bản cổ đế quyền kết hợp với nhau. Cái này chẳng những là phù hợp tự thân chi đạo, càng đem thập hung bảo thuật tinh túy dung nhập trong đó. Đấm ra một quyền, nhìn bình thường không có gì lạ, phản phất không cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Nhưng tại bình tĩnh phía dưới, ẩn tàng chính là sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Đột nhiên ở giữa, một âm một dương hai cỗ sức mạnh xen lẫn phía dưới, giống như cân bằng. Sau một khắc, âm dương lưu chuyển, đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt, quyền ấn phía trên phảng phất tận chứa vô tận lôi đình, thể hiện ra sức mạnh không gì sánh kịp. Có thể có dạng này thu hoạch, lần này mô phỏng đã là đủ. Dương Bản trong lòng nghĩ thầm. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn đem thập hung bảo thuật dung hội quán thông, dung nhập vào chính hắn bản cổ đế quyền sau đó. Căn cứ vào hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, phương pháp này cũng có thể vận dụng đến giả thiên thế giới bên trong. Nếu để cho chính hắn tới thôi diễn, để cho chính hắn đem những thứ này pháp dung hội quán thông, không muốn biết hao phí thời gian bao lâu. Mà thông qua lần này mô phỏng, có thể cực đại rút ngắn mà hắn cần thời gian, để cho hắn nhanh chóng thôi diễn phương pháp này. Bây giờ, hắn lần này hồng hoang mô phỏng mục đích đã đạt đến lượt tay để cho chính mình công đức viên mãn chuyện. Trước đó, hắn xác lập nhân tộc chuẩn mực, cùng với nhân tộc luân lý cương thường, càng làm cho nhân tộc đồng bộ phát triển. Bất quá, vẹn vẹn còn chưa đủ như thế, muốn chân chính viên mãn, còn cần đi làm một kiện đại sự. Trong tình huống không có nhân tộc cấp chủ, nhân tộc sở dĩ hỗn loạn, không hề chỉ là tự thân nguyên nhân, cũng có ngoại giới ảnh hưởng. Tỷ như Thiên Đình, tỷ như Xiển giáo cùng Tiệt giáo đều tại đánh nhân tộc chủ ý, muốn đại trong nhân tộc thu hoạch khí vận. Mà hắn sau đó muốn làm, nhưng là Tuyệt Thiên Địa Thông. Hắn muốn đoạn tuyệt Thiên Đình cùng nhân tộc thông đạo, phòng ngừa nhân tộc bị các phương thế lực thu thập khí vận, phòng ngừa nhân tộc bị các phương thế lực quấy nhiễu. Từ sau lúc đó, hắn vì nhân tộc quyết định chỉ tôn nhân hoàng điểm chính, càng là đánh nát kiến mục, triệt để chặt đứt Thiên Đình cùng nhân tộc ở giữa liên hệ. Từ nay về sau, thiên nhân vĩnh cách, nhân tộc không còn bị thế lực khác ảnh hưởng, nhân tộc cũng tiến nhập chương mới. Một ngày này, hắn cũng thuận lợi công đức viên mãn, cả nhân tộc lần nữa bắt đầu chấn động, vô số dị tượng giữa thiên địa hiện lên. Nhân tộc chuyên húc, sáng lập nhân luân, tuyệt thiên địa thông, dẫn dắt nhân tộc hướng đi cường thịnh, thực có công đức lớn tại nhân tộc. Bây giờ công đức viên mãn, chính là truyền đế, lập tức đi tới động hỏa vân, vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Thiên đạo hữu cảm giác, vào lúc này cũng là hạ xuống vô biên công đức, hạ xuống đỉnh đầu của hắn phía trên. Theo đạo thanh âm này vang lên, Dương Bản cũng biết rõ, một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng đã tuyên bố kết thúc. Chỉ là không biết, lần này Mô Phỏng bên trong hắn có thể được đến dạng gì đánh giá. Suy tính quá trình bên trong, thân thể của hắn từ nhân tộc bay lên, tại trong đầy trời dị tượng, bay hướng 33 trọng thiên bên ngoài động hỏa vân. Ngay sau đó, trước mắt của hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Đợi đến ý thức của hắn lần nữa khôi phục, hắn đã quay về giả thiên thế giới bên trong, lần này Hồng Hoang Mô Phỏng cũng đã triệt để kết thúc. Chương 285, Thiên Thiên Linh Căn Kiến Mục. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lần này mô phỏng đánh giá là tốt đẹp, hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Thanh âm quen thuộc tại Dương Bản trong đầu vang lên, nghe được tốt đẹp đánh giá, hắn cũng không ngoài suy đoán. Lần này mô phỏng quá trình, cùng lần trước mô phỏng rất giống nhau, hắn làm chuyện cũng là đúng quy đúng củ. Đã không có nhô ra chỗ, cũng không có làm được không tốt chỗ, càng giống là gò bó theo khuôn phép, tự nhiên cũng không thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa, lần này mô phỏng bên trong, hắn càng là cực kỳ thuận lợi, không có cái gì rõ ràng khó khăn. Đánh giá chỉ là tốt đẹp, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đối với lần này đánh giá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn để ý hơn vẫn là lần này mô phỏng bên trong thu hoạch. Trong quá trình mô phỏng, hắn nhưng là đem thập hung bảo thuật cùng mình đạo và pháp quán thông tan đúc một lò, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho tới nay, thập hung bảo thuật cùng mình vẫn còn có chút ngăn cách, không cách nào cùng mình đạo pháp kiêm dung. Thực lực cùng thủ đoạn của hắn mặc dù xuất chúng, nhưng số đông cũng là dựa vào cựu chuyển kim thân cùng với hồng hoàng thế giới thủ đoạn, mà đem thập hung bảo thuật dung nhập vào bản cổ đế quyền bên trong, nhưng là để cho hắn môn công pháp này càng thêm xuất chúng. Bản cổ đế quyền bản thân liền là hắn tại trong bản cổ khai thiên sở ngộ, là chính hắn đồ vật, so sánh thủ đoạn khác cũng tự nhiên càng phù hợp tự thân. Chỉ là không biết là tại trong mô phỏng hoàn thiện đạo và pháp, phải chăng có thể đưa đến giả thiên thế giới bên trong. Đi qua đơn giản thí nghiệm, hắn ngạc nhiên phát hiện dung hội quán thông bản cổ đế quyền vẫn như cũ có thể vận dụng, mặc dù tại một ít bộ phận bên trên có chút khác biệt, nhưng cái này đã giảm mạnh thời gian của hắn. Không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể đem thập hung bảo thuật cùng bản cổ đế quyền triệt để dung hợp, để cho hắn đạo và pháp tiến thêm một bước. Có thể có được dạng này thu hoạch, Dương Bản tự nhiên là cực kỳ kinh hỉ, vẹn vẹn là thủ đoạn như vậy, lần này Hồng Hoang Mô Phỏng bên trong thu hoạch cũng đã đầy đủ. Đương nhiên, một lần này mô phỏng mặc dù chỉ có tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ còn có ban thưởng không có kết toán. Không biết ngoại trừ dung hội quán thông bản cổ đế quyền, một lần này mô phỏng lại sẽ có như thế nào thu hoạch. Lần trước mô phỏng chỉ là tốt đẹp đánh giá, liền đã thu được Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư. Lần này đồng dạng chỉ có một cái ban thưởng, hắn tin tưởng, phần thưởng lần này hắn sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, bên tai của hắn vừa vận chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Tiên Thiên Linh Căn Kiến Mục. Lần sau mô phỏng thời gian cụ độ, 5 và 5. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bản hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phần thưởng lần này cũng giống như thế phong phú, lại là Tiên Thiên Linh Căn Kiến Mục. Đây chính là Tiên Thiên Linh Căn, hồng hoang thế giới bên trong, mỗi một cái Tiên Thiên Linh Căn đều cực kỳ không tầm thường. Cũng tỉ như hắn đạt được cây bàn đảo, là thuộc về Tiên Thiên Linh Căn một trong, tại trong giả thiên thế giới, cây bàn đảo kết bản đảo có nghịch thiên công hiệu, có thể để người ta kéo dài tuổi thọ rất dài. Trước kia Cửu Lê Đại Đế liền từng dùng qua bàn đảo, cũng bởi vậy sống hơn 20 năm, cuối cùng có cơ hội tiến vào tiên vực bên trong. Kiến mục mặc dù cùng cây bàn đảo công hiệu khác biệt, càng là không cách nào kết xuất trái cây, nhưng kiến mục công hiệu đồng dạng nghịch thiên. Tại trong hồng hoang thế giới, kiến mục có thể thông thiên, là câu thông nhân giới cùng thiên giới cầu đối, làm ra liên thông lượng giới tác dụng. Lần này mô phỏng bên trong, hắn mô phỏng chuyên hút sở dĩ có thể tuyệt thiên địa thông, cũng là bởi vì đẩy ngã kiến mục. Đương nhiên, hồng hoang thế giới tiên thiên linh căn đến giả thiên thế giới đều có nhất định khác nhau, kiến mục đến cùng có thể phát huy hiệu quả như thế nào, còn cần cẩn thận quan sát một phen. Hơn nữa, loại này tiên thiên linh căn có thể hay không tại giả thiên thế giới gieo xuống? Coi như thật sự có thể gieo xuống, lại cần gì dạng điều kiện? Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, một gốc tạo hình kỳ lạ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đỉnh có cựu khúc cành cây, dưới có chín cầu, hắn phiến lá cũng như mênh mông đồng dạng, chính là tiên thiên linh căn kiến mục. Dựa theo hệ thống giới thiệu, hắn cũng biết kiến mục cụ thể công hiệu. Kiến mục có câu thông vạn giới chi năng, cựu khúc chi nhánh liền có thể riêng phần mình câu thông một phương thế giới. Đương nhiên, muốn liên thông thế giới, cũng không phải là không có điều kiện. Đầu tiên, gieo xuống kiến mục thế giới cấp độ muốn cực cao, nếu như thế giới cấp độ không đủ, kiến mục cần có năng lượng liền không đủ. Như vậy kiến mục chẳng những không có khả năng sinh trưởng, càng là không có liên thông thế giới năng lực. Nhìn xem hệ thống đối với kiến mục giới thiệu, trong lòng của hắn khẽ động, đã nghĩ tới sau này muốn thế nào vận dụng kiến mục. Sau đó, Dương Bản lại một lần tiến vào bế quan tu luyện trong trạng thái. Tại trong Hồng Hoang Mô Phỏng, hắn đã thành công đem thập hung bảo thuật cùng bản cổ đế quyền dung hợp, nhưng thế giới này cùng Hồng Hoang thế giới cuối cùng vẫn là có chỗ chênh lệch. Muốn hoàn toàn đem hắn dung hợp, còn cần thời gian nhất định. Đến nỗi kiến mục đã bị hắn thu hồi, sau này tự có dùng đến gốc cây này tiên tiên linh căn chỗ. Thời gian vội vàng mà qua, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này, Dương Bản chậm rãi mở hai mắt ra. Đi qua nhiều năm thời gian cảm ngộ, hắn cuối cùng triệt để đem thập hung bảo thuật cùng bản cổ đế quyền dung hợp. Bây giờ, hắn bản cổ đế quyền đã hoàn thiện, cũng là từ lại một lần nữa du lịch thời gian trường hạ. Tâm niệm khẽ động, Côn Luân kính hiện lộ tài năng, hắn đã bước vào trong thời gian trường hà. Hắn hành động hoàn toàn như trước đây, dọc theo thời gian trường hà không ngừng mà đi ngược dòng nước, tại đánh phá tầng bình phong kia sau đó, tùy ý lực lượng kinh khủng dội rửa chính mình. Trước mắt phù quang lực ảnh, đi qua hình ảnh từng cái một xuất hiện, cuối cùng hắn ngã vào không hiểu trong thời không. Vừa mới đặt chân chỗ này thời không, hắn cũng cảm giác được rất tinh tường thiên địa. Sở dĩ quen thuộc như thế, là bởi vì hắn vị trí cái này phương không gian, rõ ràng là lần trước đi tới Cửu Thiên Thập Địa. Không nghĩ tới lần này du lịch thời gian trường hà, vậy mà trước tiên tiến vào Cửu Thiên Thập Địa bên trong, chỉ là không biết lần này hắn lại tới dạng gì thời đại. Ngay tại hắn suy xét thời điểm, thiên không chi bên trong sấm sét vang rội, mưa to như thác, bao tố cuồng bạo đến cực hạn. Đại sơn đều bị lôi đình bổ sụp đổ rất nhiều tòa, lũ ống giống như giống biển cả gào thét, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Dương Bàn lập tức cảm thấy khí tức khác thường, cố khí tức này rõ ràng đã đạt đến tiên vương cấp độ. Hắn hướng về cố khí tức này nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một gốc thông thiên cây liễu lớn tại trong tầng mây xuất hiện, tám lôi hải cuốn quanh lấy to như núi sấm sét. Ngàn vạn cành liễu hóa thành một đầu lại một đầu hừng hực thần liên, phản phất đâm thủng toàn bộ thương khung, giống như là đang cùng đồ vật gì chiến đấu. Cuối cùng, cây liễu lớn gãy, toàn thân cháy đen, thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ. Nám đen cây liễu lớn rơi xuống phía dưới, cắm rễ tại một chỗ trong thôn xóm, cắm rễ tại thôn lạc bên trên tế đàn. Cùng lúc đó, sấm sét đã biến mất không thấy gì nữa, mưa như chút nước cũng theo đó tối lui, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ có một gốc nám đen cây liễu ở vào thôn lạc bên trên tế đàn, nguyên bản trên tế đài một khối kỳ thạch đã biến mất không thấy gì nữa.